Chương 49. Lạc Thiên Ngai, Huyết Linh Chú chương 49, Lạc Thiên Ngai, Huyết Linh Chú tiến vào nước mây các tầng 4 số 1 phòng khách quý về sau, Dương Tranh nhìn thấy vị kia rất có sát thái chuyển kỳ thủy vân trang trang chủ Lạc Thiên Ngai. Cứ việc trước đó đã từ Thẩm Lực Nôn trong miệng nghe qua chuyện của người nọ dấu vết, nhưng nhìn thấy Lạc Thiên Ngai lần đầu tiên, Dương Tranh vẫn là không nhịn được sửng sốt. Ha ha, có phải là cảm giác thật bất ngờ. Lạc Thiên Ngai đứng tại phòng khách quý trước cửa sổ, có chút nghiêng người nhìn thoáng qua Dương Tranh, cô đơn cười cười. Hắn xem ra phảng phất là một vị gần đất xa trời dàn mua lão nhân, da thịt lỏng, hình dung tiểu thụy, trên mặt không có chút nào bất luận cái gì huyết sắc, so giấy trắng còn tái nhợt, mái đầu bạc trắng dù quản lý rất sạch sẽ, nhưng như là cỏ khô, không có chút nào bất kỳ quan trạch. Nếu không phải biết hắn là một tên luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, Dương Tranh kém chút cho là hắn cũng tu luyện võ đạo, đem một thân tinh huyết ngưng ở một điểm, cho nên mới sẽ có như thế hình tượng. Phu thân, ngài. Lạc Độc Du thần sắc đã không hiểu, lại ảm đạm, há to miệng muốn nói cái gì, lại bị Lạc Thiên Ngai phất tay đánh gãy. Du Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lạc Thiên Ngai hướng Lạc Độc Du khoát tay áo. Vâng. Lạc Độc Du liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh, quay người rời đi. Thế tử mời ngồi. Lạc Thiên Ngai đi đến bên bàn trà, dùng tay làm dấu mời. Dương Tranh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đủ loại lo nghĩ, mời Lạc Thiên Ngai sau khi ngồi xuống, cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Không biết Lạc Tiền Bối đơn độc thấy văn bối có gì chỉ giáo. Lạc Thiên Ngai cười cười, trên mặt tầng tầng lớp lớp làn da đi theo một trận lúc đích, hình như một loại nào đó ác ủy, xem ra rất dọa người. Hắn hư chỉ một điểm, ngón giữa và ngón trỏ ở giữa nhiều một tờ linh phủ. Dương Tranh nhìn thoáng qua, linh phủ kia đúng là mình trước đây không lâu mới bán đi một trường trung phẩm tịch tạp phủ. Nay phù phải trang xuất từ thế tử chi thủ luyện chế. Lạc Thiên Ngai vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Tranh, từng chữ nói ra chậm rãi hỏi. Nhìn ra, hắn thời khắc này cảm xúc tựa hồ kích động dị thường, ngón tay ẩn ẩn lại có chút run rẩy. Vâng, đích thật là van bối luyện chế. Dương Tranh trong lòng hơi trầm xuống, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ha ha ha. Tốt, tốt a. Lạc Thiên Ngai đột nhiên cất tiếng cười to, tại khó nén sức kích động trong lòng. Dương Tranh hai con ngươi có chút ngưng lại nhìn xem Lạc Thiên Ngai. Lạc Thiên Ngai cười dài qua đi, giữa ngón tay pháp lực đột nhiên lóe lên, kia tịch tà phù lập tức bị nó kích phát, đã thấy hắn đem kích phát linh phù hướng trên thân gỗ, sau một khắc, khiến Dương Tranh giật mình một màn xuất hiện. Theo tịch tà phù linh tính chi lực kích phát, Lạc Thiên Ngai trên thân phun trào khởi trận trận kia sáng kỳ dị. Quang mang kia lúc đầu là màu trắng, dần dần hóa thành đen nhánh, một lát sau lại biến thành màu máu. Mà trong quá trình này, Lạc Thiên Ngai cả người, thân thể cũng theo đó phát sinh kinh người chi cực biến hóa. Nguyên bản tiểu tụy lão hủ thương nhan tóc bạc, lại dần dần như cây khô gặp mùa xuân, chậm rãi khôi phục. Ở trên người hắn, thời gian phảng phất đang đảo lưu lấy, hắn đang không ngừng biến trẻ tuổi. Một lát sau, hắn lại khôi phục đến trung niên bộ dáng. Cứ việc một đầu tóc trắng chỉ khôi phục vì màu xám, nhưng nó tầng tầng lớp lớp lao chiếu làn da, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hình dạng của hắn cùng mới Lạc Độc Du có 6-7 phần giống nhau, nhưng càng nho nhã tuấn giật cùng thâm trầm. Dương Tranh giật mình đứng lên, thần sắc âm tình bất định nhìn xem Lạc Thiên Ngai. Lạc trang chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Mô cũng tương tự rất muốn biết, đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Ngai hư chỉ một dẫn, lại một trương tịch tà phù xuất hiện trong tay. Hắn hai mắt lấp lánh nhìn xem tấm kia tịch tà phù bên trên phù văn, sắc mặt hiện ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. 25 năm trước, Lạc Mô lúc ấy mới 23 tuổi, phục dụng trúc cơ đan trúc cơ sau khi thất bại, không có cam lòng, lưu toàn đi khắp thiên hạ, thay cái khác đột phá chi pháp. Lạc Thiên Ngai mở miệng lần nữa, sắc mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Năm đó, Lạc Mô ngẫu nhiên từ một bằng hữu trong miệng biết được, U Sơn chỗ sâu, cất giấu một cái thần bí đại mộ, nghe đồn trong mộ chôn giấu có viễn cổ tiên nhân di bảo. Bởi vậy Lạc Mô liền độc thân tiến về U Sơn, tìm kiếm tòa kia tiên nhân đại mộ. Nghe nói như thế, Dương Tranh trong lòng lập tức khẽ động, nhớ tới Dương gia trong tầng hầm ngầm, vị kia Dương gia tiên tổ lưu lại ghi chép. Hẳn là cái này Lạc Thiên Ngai lại cũng cùng Dương gia vị kia tiên tổ đồng dạng, trong thân thể đại mộ chúng quanh huyết sắc nguyên rủa, là nên mới lại biến thành vừa rồi bộ kia kinh khủng bộ dáng. Quả nhiên, Lạc Thiên Ngai lời kế tiếp, nghiệm chứng Dương Tranh suy đoán. Không ngờ rằng, Lạc Mô dù may mắn tìm được kia đại mộ bên ngoài, không chỉ có không thể tiến vào đại mộ, tìm được tiên nhân di bảo, ngược lại bị đại mộ bốn phía huyết sắc ma khí xâm nhiễm, bên trong một loại cực kỳ khủng bố huyết sắc nguyên rủa. May mắn được Lạc Mỗ trước kia từng ngẫu nhiên được từng tới một viên thuần dương bảo ngọc bảo vệ tâm mạch, mới lấy bảo toàn tính mệnh chạy trốn ra ngoài. Lúc đầu kia huyết sắc nguyên rủa còn có thể bị thuần dương bảo ngọc cấm chế, trong lúc đó Lạc Mỗ từng khắp nơi tìm danh ý để, lại không người có thể giải kia huyết sắc nguyên rủa. Hơn 20 năm đến, thuần dương bảo ngọc bên trong thuần dương chi khí dần dần hao hết, nguyên rủa triệt để bộc phát, Lạc Mỗ cũng thay đổi thành người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, có thụ dày vò trà tấn. Vẹn vẹn chỉ là nghe Lạc Thiên Ngai nói về việc này, Dương Tranh liền có thể cảm nhận được loại kia dùng mình thống khổ tra tấn, có thể nghĩ, thân là người trong cuộc Lạc Thiên Ngai, cái này hơn 20 năm qua, nên là gặp gì cùng dày vò. Biết Lạc Mỗ tại sao lại lựa chọn tại Lạc Dương xây cái này thủy vân trang a? Lạc Thiên Ngai ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Tranh. Hẳn là cùng ta Dương gia có quan hệ. Dương Tranh nhíu mày, thanh âm trầm xuống nói. Phải, cũng không phải. Lạc Thiên Ngai rất mâu thuẫn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Lạc Mỗ từng nhiều mặt tìm hiểu, biết được các ngươi Dương gia tổ tiên, đã từng có người đi qua kia đại mộ thám hiểm, cũng từ trong đó trốn thoát, nhưng cuối cùng nhưng như cũng không địch lại huyết sát nguyên rủa bộc phát mà chết. Lạc Mô biết được việc này về sau, liền biết các ngươi Dương gia tổ tiên thật từ bên trong đạt được thứ gì, nhưng cũng tiếc cũng vô pháp giải khai kia huyết sát nguyên rủa. Hơn 10 năm trước, Lạc Mô liền từng tiếp qua lão quốc công, thậm chí cũng từ lão quốc công kia bên trong, mượn đọc Dương gia tổ tiên từ kia trong mộ lớn mang ra đồ vật. Nói đến đây bên trong, Lạc Thiên Ngai lần nữa lắc đầu. Đáng tiếc a, vẫn như cũ không có gì đầu mối. Cho đến về sau, Lạc Mâu ngẫu nhiên từ một tên tán tu trong tay thu được một khối kỳ dị hắc ngọc, mới cuối cùng là giải khai một chút trong lòng bí ẩn. Nói, Lạc Thiên Ngai vỗ bên hông túi trữ vật, từ đó lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân màu đen ngọc thạch. Kia hắc ngọc xem ra rất phổ thông, duy nhất chỗ thần kỳ, có lẽ chính là trên đó khắc họa lấy hai viên kỳ dị phù văn. Trong đó một viên phù văn, thình lình cùng Dương Tranh vẽ tại trên tịch tả phù văn không khác nhau chút nào. Mà đổi thành một viên phù văn thì cũng là 36 loại cấp thấp vu phù linh văn bên trong một cái, chính là trấn sát phù văn. Trừ tà trấn sát hai loại vu phù linh văn, xuất hiện tại cùng một khối hắc ngọc bên trên, cũng không phải là ngẫu nhiên. Văn Bối có thể nhìn xem khối này hắc ngọc a. Dương Tranh bất động thanh sắc đánh giá miếng ngọc đen kia, hướng Lạc Tiên Ngai nói: "Đương nhiên có thể." Lạc Tiên Ngai trực tiếp đem hắc ngọc vứt cho Dương Tranh. Dương Tranh đón lấy hắc ngọc, cầm nơi tay bên trong cẩn thận quan sát, cũng âm thầm thả ra một sợi thần thức dò xét. Một lát sau, Dương Tranh trong lòng hơi động nói thầm một tiếng: "Quả là thế. Đây là một viên chân chính trên ý nghĩa vu linh phù, hơn nữa còn là dùng ngũ linh ngọc luyện chế cấp 2 vu linh phù. Cấp 1 vu linh phù chỉ có thể vẽ một viên vu phù văn, chỉ có cấp 2 vu linh phù mới có thể vẽ hai viên tương quan liền vu phù văn. Chỉ bất quá, khối này vu linh phù ưu linh ngọc xuất hiện vấn đề, dẫn đến này phù báo hỏng, cho nên mới xem ra rất phổ thông." Lạc Mỗ từng hướng này hắc ngọc nguyên chủ nhân tìm hiểu qua lai lịch của nó, mới ngoài ý muốn biết được, người kia tổ tiên chính là từng cùng các ngươi Dương gia vị lao tổ kia cùng nhau từng tiến vào đại mộ tu sĩ. Theo hắn nói, khối này hắc ngọc là hắn lần theo nó tiên tổ lưu lại tung tích, đi vào U Sơn chỗ sâu tìm tới. Lúc ấy, này ngọc liền bị hắn tổ tiên xương tay nắm thật chặt nơi tay bên trong. Lạc Thiên Ngai tiếp tục nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tranh biểu lộ. "Ta mua xuống này ngọc thời điểm, nó bên trong còn chất chứa có một tia linh tính. Kia một tia linh tính, cùng thế tử ngươi cái này tấm linh phù bên trong linh tính giống nhau ý hệt. Xem ra, các ngươi Dương gia tổ tiên hẳn là thật từ kia trong mộ lớn, đạt được một chút không vì ngoại nhân biết truyền thừa. Lão quốc công vẫn chưa hướng ta biểu hiện ra những vật kia." Dương Tranh bỗng nhiên không hiểu nở nụ cười, cũng lắc đầu. "Lạc trang chủ, ngươi chỉ dựa vào một khối hắc ngọc cùng một viên linh phù, liền có thể kết luận ta tu luyện phù lục chi thuật, cùng ngươi trong miệng nói tới tiên nhân đại mộ có quan hệ sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta sợ tu chi thuật chính là thời niên thiếu, một vị thần bí đạo nhân truyền lại. Mặc kệ ngươi tin hay không, này thuật xác thực cùng Dương gia không quan hệ." "Thế tử sai." Lạc Mỗ sở dĩ nói với ngươi những này, cũng không phải là ham đùa chú của ngươi chi thuật, mà là hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Lạc Mỗ hóa giải trên thân huyết sắc nguyên rủa. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ Lạc Mỗ tan đi cái này nguyên rủa, vô luận bao lớn đại giới, Lạc Mỗ đều nguyện ý ra." Lạc Thiên Ngai trong hai con ngươi lóe ra vẻ điên cuồng quan mang, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Tranh lần nữa lắc đầu, nói: "Lạc trang chủ, Văn Bối cũng không phải là không muốn giúp bạn điệu, kỳ thực là giúp không được ngươi. Ngươi bị chúng huyết sát nguyên rủa, ta cũng là lần đầu thấy được, căn bản không biết từ đâu giải lên. Ngươi nếu có thể giúp ta, ta nguyện cả tộc giúp các ngươi Dương gia đoạt được cái này đại ngụy thiên hạ." Lạc Thiên Ngai nhìn chòng chọc vào Dương Tranh, gàn từng chữ một. Dương Tranh không khỏi động dung nhìn về phía Lạc Thiên Ngai, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. "Lạc Thiên Bối, ta thật giúp không được ngươi. Nói thật đi, ngươi cái này huyết sát nguyên rủa, ai cũng giải không được." Lạc Thiên Ngai căn bản không tin, chỉ cho là mình đưa điều kiện còn chưa đủ. Hắn hồng hộc thở hổn hển, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, nói đi, ngươi đến cùng cần gì tăng điều kiện mới bằng lòng hỗ trợ? Tiền bối tính sai, cũng không phải là tiền bối đưa điều kiện không đủ, mà là cái này huyết sát nguyên rủa thật giải không được. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là tiền bối nghĩ biện pháp lại tiến vào kia trong mộ lớn, hẳn là có khả năng tìm tới đáp án. Dương Tranh lắc đầu, do dự một lát sau mới chậm rãi nói: "Theo đem nói, thân chúng kinh khủng như vậy huyết sát nguyên rủa, tiền bối sớm nên mất mạng mới là. Dạng này nguyên rủa không phải bất kỳ lực lượng nào có thể áp chế, tiền bối đã không chết liền mang ý nghĩa trong này khẳng định tồn tại một loại nào đó nhân quả liên lụy." Nghe Dương Tranh tiểu nói này, Lạc Thiên Ngai cảm xúc cũng dần dần bình phục lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, ánh mắt trở nên âm tình bất định. Thật lâu hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Có lẽ ngươi nói không sai, có lẽ ngay từ đầu ta liền sai." Dương Tranh nói như vậy cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là có nhất định căn cứ. Dương gia vị kia tiên tổ cũng là một tên luyện khí đỉnh phong tu tiên giả, nhưng hắn từ trong đó sau khi ra ngoài lại rất nhanh liền chết bất đắc kỳ tử. Lạc Thiên Ngai lại trọn vẹn sống hơn 20 năm, bây giờ mặc dù trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, nhưng như cũng còn ngoan cường còn sống, cái này cùng kia cái gọi là thuần dương bảo ngọc, kỳ thật căn bản không quan hệ nhiều lắm. Vu tộc trong truyền thừa, đích xác có cùng loại vu thuật ghi chép. Nay thuật tên là vu chú thuật, thuộc về đẳng cấp cực cao vu thuật, chính là có thể giết tiên diệt Phật khủng bố thần thông. Thân chúng này thuật người, vô luận là chân tiên hay là thần vật, một thời ba khắc đều sẽ hóa thành huyết thủy, thống khổ chết đi. Đương nhiên, dạng này vu chú thuật chỉ có chân chính đại vu mới có thể thi triển, phổ thông vu tộc, dù là chính là đạt tới thần vu cấp bậc, đều không thi triển ra được. Lần thứ nhất từ Dương gia tiên tổ trong tờ khai nhìn thấy huyết sát nguyên rủa ghi chép lúc, Dương Tranh cũng không có hướng vu chú thuật bên trên liên tưởng, mà lần này thật sự nhìn thấy Lạc Thiên Ngai tình huống, không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. Dương Tranh càng nghĩ càng thấy phải, Lạc Thiên Ngai bị trúng cái này huyết sát nguyên rủa lớn không đơn giản, rất có thể là vu chú thuật bên trong huyết linh chú. Đùa này công năng cũng không tại giết địch, mà là tại chọn lựa huyết mạch chuyển thừa huyết vu linh. Vu tộc cổ lão trong điện tịch có ghi chép, thời đại viễn cổ đại vu sinh ra không có thần hồn, không cách nào cảm ngộ thiên đạo, mà vu tộc huyết mạch diên tiếp theo dựa vào cũng không phải nam nữ giao hợp sinh dục, mà là một loại cực kỳ đặc thù máu gần chi pháp. Tại viễn cổ vu tộc bộ lạc bên trong, Khu vực hạch tâm nhất thường thường sẽ tồn tại một chỗ thủ hộ cực kỳ xâm nghiêm huyết trì. Vu tộc bộ lạc hậu đại đều là thông qua đối cái khác bộ tộc thi triển huyết linh chú chọn lựa ra thích hợp huyết vu linh đưa vào trong huyết trì, chậm rãi bẩn dưỡng bước phát triển mới vu tộc hậu đại. Loại này huyết linh chú cực kỳ quỷ dị, được tuyển chọn huyết vu linh lại không ngừng hấp thu người bị tuyển chọn tinh huyết, nó nhục thân cũng sẽ chậm rãi tăng dã, hóa thành bụi đất trở về thiên địa, chỉ còn một điểm linh phách bất diệt. Mà điểm này linh phách bên trong sẽ dựng dục ra chết đi vu tộc chi linh, bởi vậy linh tiến vào huyết trì bẩn dưỡng phục sinh. Trong quá trình này, thân chúng huyết linh chú sinh linh cùng chết đi vu tộc chi linh sẽ từ từ dung hợp, hình thành một cái mới, có được đặc thù ký ức cùng truyền thừa mới huyết vu linh. Theo vu tộc trong truyền thừa ghi chép, pháp này chỉ tồn tại ở xa xôi đến còn không có luân hồi thời đại. Dương Tranh trước đó tại đọc qua những truyền thừa khác tin tức lúc, chỉ coi là truyền thuyết thần thoại đến xem, nhưng bây giờ loại ý nghĩ này lại có chút dao động. Có lẽ, như thế thời đại thật sự từng tồn tại. Thời đại kia sinh linh, linh phách trời sinh muốn so hiện nay thời đại sinh linh cường đại quá nhiều, mới có thể chịu đựng lấy dạng này truyền thừa. Có lẽ đối với Lạc Thiên Nhai đến nói, cái này chưa hẳn chính là chuyện xấu. Dù sao, có thể tòa kia trong mộ lớn thật sự tồn tại một cái huyết chỉ cũng chưa biết chừng. Một khi hắn thật có thể chịu đựng được, dựng dục ra vu linh đến, liền có thể thức tỉnh huyết linh chú bên trong vu tộc truyền thừa. Như thế, cho dù không có huyết chỉ cần có đầy đủ huyết sát vũ khí, hắn hấp thu luyện hóa về sau, cũng có thể trở thành mới vu tộc. Nhưng những chuyện này, Dương Tranh hiển nhiên là không có khả năng nói cho Lạc Thiên Ngai. Cho dù hắn thật có thể chịu đựng được, trở thành vu tộc, Dương Tranh cũng không có ý định nói cho hắn. Vu tộc truyền thừa là Dương Tranh trên thân bí mật lớn nhất, hắn tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào biết bí mật của mình. Đương nhiên, Dương Tranh nội tâm bên trong, kỳ thật cũng rất chờ mong nhìn thấy một cái khác mới vu tộc xuất hiện. Loại tâm tình này là rất mâu thuẫn phức tạp, hắn cũng không nói lên được vì sao lại dạng này. Kia thế tử điện hạ có nguyện ý hay không bồi Lạc Mộ đi một chuyến Du Sơn đại mộ? Trầm ngâm thật lâu, Lạc Thiên Ngai bỗng nhiên mở miệng, sâu kín hỏi. Nghĩ nghĩ, Dương Tranh gật đầu nói, có thể, bất quá phải chờ ta chuyện bên này kết thúc sau mới được. Tốt, Lạc Mộ chờ ngươi. Lạc Thiên Ngai thật dài thở dài một hơi, trên mặt hiện ra mỉm cười. Làm ngươi đồng ý giúp đỡ điều kiện, lần này Thủy Vân Trang đấu giá hội, vô luận ngươi nhìn chúng cái kia kiện đồ vật, Lạc Mộ đều cho ngươi tính nửa giá ưu đãi. Lạc Mộ có chút mệt, thế tử xin cứ tự nhiên đi. Vậy liền đa tạ Lạc trang chủ. Như thế thật sự chỗ tốt, Dương Tranh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Hắn chắp tay, quay người đi ra ngoài. Lạc Thiên Ngai lần nữa tới đến bên cửa sổ, hướng ngoại nhìn lại, sắc mặt hiện ra một tia không hiểu vẻ hưng phấn. Tú Sơn, đại mộ, ta Lạc Thiên Ngai, rất nhanh liền sẽ đi. Chẳng biết tại sao, lần này nhìn thấy cái này Dương Tranh về sau, luôn cảm giác trong cõi u minh có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Có lẽ cái này đối ta đến nói, thật sự là một cái cơ hội. Ngày đầu tiên thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ nhì buổi sáng, Thủy Vân Trang đấu giá hội sắp đến. Dương Tranh mang theo Mộ Dung Thu, Dương Đại Hải cùng Tiêu Sơ còn ngồi tại số 36 trong giáp nhỏ. Xuyên thấu qua bao xương cửa sổ nhìn xuống dưới, toàn bộ lầu 2 phòng bán đấu giá vừa xem vô hơn. Trung ương trên đài đấu giá, cách xa nhau nửa mét xếp thành một hàng, trưng bày 3 cái hình trụ tròn cao cỡ nửa người bệ đá. Bàn đấu giá 4 phía sớm đã ngồi đầy muôn hình muôn vẻ tu sĩ, từng cái đều trông mong mà đối đãi, tính cùng đấu giá hội khai mạc. Dương Tranh liếc nhìn một vòng đại sảnh về sau, ánh mắt lại chuyển hướng tầng 3 4 bề bao xương. Nhưng rất đáng tiếc, tầng 3 4 bề bao xương, mặc dù đều mở có cửa sổ, nhưng những này cửa sổ đều có cấm chế vòng bảo hộ tồn tại, thân ở trong dạng, đến là có thể nhìn thấy phía dưới đại sảnh, lại không nhìn thấy cái khác bao xương cửa sổ bên trong tình huống. Trận pháp này thật đúng là vô cùng huyền diệu, nó công năng thế mà cùng trên địa cầu một loại nào đó đặc chế pha lê, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đột nhiên, phía dưới truyền đến từng đợt rất nhỏ bạo động. Dương Tranh vội vàng ngưng mắt nhìn xuống dưới, đã thấy mặc một bộ nước mây sắc trang phục Lạc Độc Du, mang theo 3 tên xinh đẹp thiếu nữ, từ lầu 2 một bên môn đình đi ra, đi tới trung ương trên đài đấu giá. Kia 3 tên xinh đẹp tay của thiếu nữ bên trong, đều bưng một cái ngọc chất khay, trên đó bao trùm lấy lụa đỏ, mơ hồ có thể thấy được ngọc chất khay bên trong đấu giá bảo vật hình dáng. Kia lụa đỏ cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, có thể ngăn cách thần thức dò xét, cái này không khỏi càng phát ra câu lên tham dự đấu giá hội chúng khách nhân hứng thú. 4 người đi đến trên đài đấu giá về sau, 3 tên thiếu nữ cầm trong tay ngọc chất khay, phân biệt bỏ vào 3 cái hình trụ trên bệ đá. Lạc Độc Du ho nhẹ vài tiếng, đợi hấp dẫn lầu trên lầu dưới ánh mắt mọi người về sau, hắn mới cười hướng 4 phía bao quanh chắp tay, nói lên đấu giá hội đặc hữu lời dạo đầu. Chương 50. Linh khí phi kiếm ngọc trúc thanh phong chương 50, linh khí phi kiếm ngọc trúc thanh phong Dương Tranh trong thai nghe Lạc Độc Du lời dạo đầu, ánh mắt lại tại phía dưới phòng bán đấu giá quét mắt. Toàn bộ đại sảnh tứ phía không còn chỗ ngồi, chừng 100-200 nhân chi nhiều. Những tu sĩ này trang phục khác nhau, trên thân cũng nhiều sử dụng một loại nào đó đặc biệt che lớp chi pháp, để người rất khó nhận ra nó tướng mạo cùng tu vi, khiến Dương Tranh không khỏi âm thầm cảm khái, cái này từng cái không hổ là lâu đi giang hồ tán tu, làm việc đều là cẩn thận như vậy. Kỳ thật Dương Tranh hiện tại làm việc cũng đồng dạng trở nên càng cẩn thận rất nhiều, sau khi vào kinh, bí mật hắn cũng đã tại lĩnh hội một môn có thể ẩn giấu tu vi khí tức vu thuật. Nay thuật tên là Vu Tàng thuật rất thần kỳ, có được 3 loại khác biệt công năng, thi triển thời điểm, căn cứ chỗ điều động khí tức khác biệt, có thể vận chuyển ra khác biệt công năng, đã có thể che giấu mình tu vi, còn có thể cải biến khí tức của mình. Mặc dù hắn hiện tại đã đột phá tới luyện khí kỳ tầng 6, nhưng đến Thủy Vân Trang trước, hắn liền vận chuyển Vu Tàng thuật đem tu vi giấu kín 2 tầng, chỉ cho thấy luyện khí tầng 4 cảnh giới. Dương Tranh vận dụng là lực lượng thần thức, này thuật đang thi triển ẩn nấp cảnh giới công năng lúc, đối thần thức tiêu hao rất yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng nó giấu kín công năng lại thập phần cường đại. Dương Tranh tự tin, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn có thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn. Liếc nhìn một vòng đại sảnh về sau, Dương Tranh tâm thần đột nhiên khẽ động, bắt được một tia khí tức quen thuộc. Đã thấy, đại sảnh một góc, một tên người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh, chính quanh tay, dựa vào ở đại sảnh một cây trên cột gỗ. Dương Tranh thần thức khẽ động, từ trong túi trữ vật, lấy ra một khối ngọc bài, thần thức tại trên ngọc bài quét qua, khóe miệng không tự chủ hiện ra một tia cổ quái ý cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Mộ Dung Thu sư phụ Bích Thanh La, thế mà cũng tới Thủy Vân Trang. Lại không biết đạo này cô lần này tới tham gia đấu giá hội, mục tiêu lại là cái gì. Đáng tiếc đối phương cùng mình cách xa nhau tương đối xa, Dương Tranh không có cách nào nhìn trộm đến nàng cảnh giới bây giờ. Mấy tháng không gặp, cũng không biết nàng này tu vi, là có hay không như nói, đã đột phá tới luyện khí tầng 9 viên mãn, nên vì trúc cơ làm chuẩn bị. Bàn đấu giá chung quanh trong đại sảnh, mọi người giờ phút này đã bị Lạc Độc Du giọng nói hấp dẫn, tất cả đều trông mong nhìn về phía đài cao. Kia ba tên xinh đẹp thiếu nữ, đi ra một cái tiến lên để lộ cái thứ nhất ngọc bản bên trên lụa đỏ, lập tức dẫn tới một tràng thốt lên âm thanh. Chư vị lại nhìn, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cực phẩm pháp khí phi kiếm một ngụm. Dương Tranh cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy mặt lộ vẻ giật mình nhìn về phía bàn đấu giá. Tại Cửu Châu trong tu tiên giới có thể bị mang theo phi kiếm pháp khí, tuyệt không phải pháp khí bình thường có thể so sánh. Này phi kiếm cũng không giống như hắn lúc trước sử dụng Huyền Minh kiếm, càng không phải là Vương Đạo toàn cái chủng loại kia ô một kiếm. Chân chính phi kiếm bất kỳ cái gì một ngụm, đều cực không đơn giản, sử dụng vật liệu đều là cùng luyện chế pháp bảo không khác nhau chút nào cao cấp linh tài. Bởi vì chân chính phi kiếm là có thể thu nhập trong đan điền, dùng pháp lực tiến hành ôn dưỡng bồi luyện bảo bối. Pháp khí như vậy bình thường luyện khí kỳ tu tiên giả, nó pháp lực căn bản không đủ để ủng hộ nó ôn dưỡng bảo vật như vậy, chỉ có chút cơ kỳ tu tiên giả, pháp lực cô đọng vì thể lòng trạng về sau, mới có thể trèo chống nó ôn dưỡng. Phi kiếm còn có một cái khác xưng, cũng chính là tu tiên giả trong miệng bình thường nói ngụy pháp bảo, đây chính là chút cơ kỳ tu sĩ mới có thể dùng được linh khí. Rất hiển nhiên, toàn bộ phòng đấu giá, ai cũng không ngờ tới, Thủy Vân Trang lấy ra bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật, thế mà là một ngụm chân chính phi kiếm linh khí. Ánh mắt của mọi người, tự nhiên tất cả đều nhìn về phía chiếc kia linh khí phi kiếm. Tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, Dương Tranh nhìn thấy, một đem dài không quá tấc hơn xanh biết tiểu kiếm, bị lẳng lặng cất đặt tại ngọc bàn bên trong. Kia tiểu kiếm tản ra mê người xanh tươi quang mang, có ánh phảng phất ngọc thạch, thuần tịnh vô hạn. T. Quả nhiên là cực phẩm pháp khí phi kiếm. Thủy Vân Trang thủ bút thật lớn, lần này vậy mà có thể xuất ra chân quý như thế vật phẩm đấu giá. Chậc chậc chậc, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chính là như thế chân quý hiếm thấy bảo vật, kia đằng sau lại nên là bảo bối gì? Thật sự là càng ngày càng chờ mong a. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức giống sôi trào đồng dạng, nhao nhao nghị luận lên. Liền ngay cả Dương Tranh cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm trên đài đấu giá kia tiểu kiếm, không ngừng dò xét. Từ tiểu kiếm này chất liệu đến xem, không thể nghi ngờ, đây là một đem một thuộc tính phi kiếm, mà bất luận cái gì một ngụm phi kiếm, phẩm cấp khẳng định đều là đỉnh cấp pháp khí, đây là không có chút nào bất luận cái gì tranh cãi, này các loại pháp khí bình thường sẽ bị gọi linh khí. Dương Tranh thậm chí đều có chút hoài nghi, này bảo rất có thể là lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm đấu giá, hắn thực tế không nghĩ ra, tại sao lại bị Lạc Độc Du lấy ra làm mở màn vật phẩm đấu giá. Lạc Độc Du đối với cái này một hiệu quả hết sức hài lòng, cũng không ngăn cản mọi người nghị luận, chỉ là chắp tay sau lưng, cười ha hả nhìn xem mọi người. Cho đến tầng 3 trong dạng, có người kìm nén không được mở miệng xin hỏi, phía dưới tiếng nghị luận mới dần dần ngừng. Thiếu trang chủ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá đi. Lão phu lần này nếu không phải nghe nói quý trang có phi kiếm xuất thế, muốn xuất ra tới đấu giá, còn chưa nhất định sẽ xuất quan đâu, hiện tại nhưng chờ không nổi. Mở miệng người, đến từ số 3 bao xương, nghe thanh âm, nó niên kỷ tựa hồ có chút không tiểu. Mà hắn vừa nói, phía dưới liền có không ít người thần sắc chấn động, tựa hồ đối với nó thanh âm có chút biết rõ dáng vẻ. T. Không có lầm chứ? Nghe số 3 bao xương thanh âm như thế quen hay, hẳn là vị kia là lâu dài ẩn cư Trung Nam Sơn một vùng thường thanh tử tiền bối. Trừ lao nhân ra ông ta còn có thể là ai? Thường lao tiền bối chỉ nửa bước đều bước vào trúc cơ, xem ra phi kiếm này hơn phân nửa muốn bị hắn đập đi, ai, đáng tiếc à, như thế bảo vật, ta mà ngay cả tranh đoạt cạnh tranh tư cách đều không có. Nghe tới phía dưới thanh âm, Dương Tranh thần sắc không khỏi hơi động một chút. Cái tên này hắn đồng dạng cũng không lạ lắm. Vương Đạo Toàn cùng Bích Thanh La bút ký bên trong đều đề cập tới người này, mà tại Dương gia tầng hầm chân tàng tình báo trong tư liệu, cũng tương tự có người này đi chép. Tục truyền thường thanh tử chính là bây giờ đạo môn bên trong một vị vô cùng có đại biểu tính nhân vật. Người này năm nay đã có 70 tuổi cao tuổi, dù chưa bước vào trúc cơ kỳ, nhưng một thân pháp lực tu vi lại sớm tại 20 năm trước, liền đạt tới luyện khí kỳ tầng 13 đại viên mãn. Có người suy đoán, hắn có lẽ đã ngưng ra pháp lực chân nguyên, chỉ là không biết vì sao nguyên cớ, đến nay cũng không có thể bước vào trúc cơ kỳ. Lão này lâu dài ẩn cư tại Trung Nam Sơn bên trong, lấy ma luyện kiếm pháp kiếm đạo làm mối thú, nghe nói một tay điều khiển kiếm khí thủ đoạn, sớm đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc thế gian phi kiếm khó tìm, cho dù là lấy thường thanh tử tích lũy nội tình, trong tay cũng không thể tìm được thích hợp phi kiếm, là cứ thế này còn không thể tính chân chính kiếm hiệp. Thường lão quỷ, này phi kiếm mô ra nhất định được, ngươi đừng muốn coi là lộ ra ngươi kia lớn giọng, liền có thể hù dọa ở người khác. Lại có một đạo rất sông thanh âm từ số 2 trong dạng truyền ra. Hừ, kiếm vô cực, chớ có nói ngoa, đấu giá hội so là thân gia, lão phu liền không tin, bằng lão phu trưởng xuân phái 300 năm tích lũy, còn ép không qua ngươi chỉ là mới lập phái bất quá 50 năm kiếm khí ngút trời đường. Ngươi đã cùng lão phu khiêu chiến, kia mọi người hôm nay ngay tại tài lực bên trên đọ sức đọ sức. Số 3 trong dạng thường thanh tử cười lạnh nói. Hai người nói như vậy, vô luận là tầng 3 trong dạng mọi người, hay là phía dưới trong đại sảnh tán tu, từng cái đều ngậm miệng im lặng, thần sắc rất bất đắc dĩ. Cái này còn cạnh tranh cái gì sức lực à? Một cái là đại danh đỉnh đỉnh trưởng Xuân phái trưởng môn Thường Thanh Tử, một cái là tung hoành Thái Hành Sơn, quét ngang trung nguyên các phái kiếm khí ngút trời đường đường chủ kiếm vô cực, bất kỳ cái gì một cái đều không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tiểu Lạc, tranh thủ thời gian giới thiệu một chút này phi kiếm đi, kiếm nào đó cũng chờ không nổi. Kia kiếm vô cực hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Thường Thanh Tử, mà là đem đầu mâu chuyển hướng phía dưới. Này phi kiếm tên là Ngọc Trúc Thanh Phong, tên như ý nghĩa, nó chính là dùng cấp 2 cực phẩm linh tài Hoàng Ngọc Trúc rèn luyện mà thành cực phẩm pháp khí. Này phi kiếm rèn luyện chính là trải qua tiểu linh vực thứ nhất luyện khí đại sư Lô đại sư chi thủ luyện chế mà thành. Mà kia một tiết Hoàng Ngọc Trúc năm nhi đã vượt qua 400 năm, cho dù là đặt ở tiểu linh vực cũng tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Lạc Độc Du chậm rãi mà nói, giới thiệu ngọc bàn bên trong chiếc kia phi kiếm lai lịch. Mọi người nghe được không khỏi há to miệng, khiếp sợ nhìn chằm chằm kia Ngọc Trúc Thanh Phong kiếm, từng cái lộ ra hận không thể chính mình là phi kiếm kia chủ nhân bộ dáng. Hoàng Ngọc Trúc tên tuổi, nhưng phàm là có chút điểm kiến thức tu sĩ, không có không biết. Đây chính là một thuộc tính linh tài bên trong, có thể xếp tiến vào ba hạng đầu bà bối, mà này phi kiếm càng là từ Lô đại sư xuất thủ luyện chế, nó giá trị liền lại càng không cần phải nói. Lô đại sư chính là chân chính trúc cơ kỳ cao thủ, hơn nữa còn là tiểu linh vực bên trong ba vị trúc cơ kỳ hậu kỳ đại cao thủ một trong. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc gia lại có lớn như thế mặt mũi, có thể mời đến hắn xuất thủ luyện chế pháp khí. Nguyên bản còn có chút ngao ngoe muốn động, đánh lấy cái khác chủ ý người, giờ khắc này tất cả đều dập tắt tâm lý điểm kia nhận không ra người ý nghĩ. Nói đùa cái gì? Có thể cùng Lô đại sư có giao tình gia tộc, há lại bọn hắn có thể trêu chọc. Kiếm này không đập linh thạch, chỉ đập linh vật. Phàm có chân sát cương cắt cấp 2 máu linh giao tâm cấp 2 hổ dự phách Phật quang xá lợi từ những vật này người, đều có thể tham dự cạnh tranh, cuối cùng ra giá tối ưu người chiến thắng. Mà Lạc Độc Du tiếp xuống một câu, lần nữa làm cả đại sảnh vang lên trận trận ong ong tiếng nghị luận. Cái gì? Vậy mà không đập linh thạch? Đây là cái gì đấu giá hội, chẳng phải là cùng bí mật lấy vật đổi vật giao lưu sao? Đúng đấy, lần này Thủy Vân Trang đấu giá hội cũng quá kỳ quái đi. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, bọn hắn cần thiết đấu giá vật sao? Tựa hồ bất luận một cái nào đều là cùng chấn sắt nuôi phách có quan hệ à, hẳn là Lạc gia chuẩn bị đi dò xét U Sơn đại mộ. Chậc chậc chậc, hơn phân nửa như thế. Bất quá, như thế cao điệu muốn đi U Sơn dò xét mộ thật được không? Tương đạo tiếng nghị luận truyền ra, mọi người đều có chút hai mặt nhìn nhau, không rõ Thủy Vân Trang đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Mà tầng 3 phòng khách quý bên trong những người kia, nghe tới những này đấu giá mua vật về sau, từng cái cũng đều trầm mặt xuống. Lạc gia nói ra những vật này bất kỳ cái gì một kiện giá trị, mặc dù đầy đủ kinh người, nhưng nếu cùng kia Ngọc Trúc Thanh Phong kiếm phi kiếm so sánh, hay là kém không ít. Dù sao, những này linh tài mặc dù khó được, nhưng cơ bản đều là phổ thông cấp 2 linh vật, mà phi kiếm kia chỉ là tài liệu luyện chế, đều là cấp 2 cực phẩm linh vật, lại càng không cần phải nói, xuất thủ luyện chế người, hay là Lô đại sư. Rất hiển nhiên, thật muốn chụp được này phi kiếm lời nói, chỉ sợ lấy ra đấu giá mua vật, số lượng hoặc là chủng loại nhất định phải đa tài đi. Lão phu ra một cân chấn sắt cương cắt cùng một viên cấp 2 hổ giữ phách. Không ngờ Lạc Độc Du giọng điệu cứng rắn nói xong không lâu, lúc trước cái thứ nhất mở miệng Thường Thanh Tử, lại không kịp chờ đợi lên tiếng trước nhất. Thường lão quỷ, liền những vật này liền nghĩ chụp được phi kiếm. Ngươi xem thường ai đây? Kia kiếm vô cực lúc này không có hảo ý đi theo hướng một câu, nói tiếp, kiếm nào đó ra một viên máu linh giao tâm hai viên cấp 2 hổ giữ phách. Thường Thanh Tử bên kia dừng một chút, đi theo cũng hồ, lão phu ra một cân 8 lượng chấn sát cương cắt một viên cấp 2 hổ giữ phách tại thêm một khối 1.0005 vài liệp thi. Hừ, đây là lão phu cực hạn, kiếm vô cực, ngươi nếu có thể xuất ra so lão phu càng nhiều bảo vật, phi kiếm để ngươi lại có làm sao? Đã minh bạch Lạc gia muốn tiến vào U Sơn đại mộ thám hiểm mục đích, Thường Thanh Tử lao ra hỏa này, cảm thấy mình chân tàng nhiều năm, lần nào cũng đúng trộm mộ chí bảo. 1.0005 vài liệm thi đối Lạc gia đến nói, khẳng định giá trị cực lớn, mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là không chút do dự quyết định lấy ra. Quả nhiên, nghe tới Thường Thanh Tử báo giá, số 2 bao xương kiếm vô cực trầm mặc. Lạc Độc Du hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nụ cười trên mặt lại càng phát ra thịnh. Trước mắt báo giá cao nhất là số 3 bao xương Thường tiền bối, còn có vị bằng hữu kia đối này phi kiếm cảm thấy hứng thú, tốt nhất tranh thủ thời gian ra giá, nếu không thời gian vừa tới, nhưng là không còn cơ hội. Đại sảnh xuất hiện một trận ngắn ngủi trầm mặc. Nói thật, kia Thường Thanh Tử báo giá, đích xác đầy đủ cao. Hắn nói tới những vật kia cộng lại, như quy ra thành linh thạch lời nói, chỉ sợ đều vượt qua 20.000 khối. Toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới, cho dù là bên trên 3 môn đại phái, một môn phái cũng chưa chắc có hùng hậu như vậy tài lực. Hắc hắc hắc, Tiểu Lạc à, ngươi nhìn đều không ai báo giá, có phải là nên tuyên bố kiếm này thuộc về rồi? Trải qua một lát trầm mặc về sau, số 3 trong dạng Thường Thanh Tử, có chút đắc ý mở miệng cười hướng Lạc Độc Du thúc giục nói. Thường Thanh Tử báo giá, kỳ thật đã đạt tới Lạc Độc Du tâm lý dự tính. Ngày hôm nay tới tham gia đấu giá hội các phương tu sĩ lai lịch, hắn cơ bản đều rõ ràng, là lấy cũng không cảm thấy còn có ai có thể vượt qua Thường Thanh Tử, bởi vậy, hắn lại cùng mười mấy hơi thở, thấy vẫn như cũng không người sau khi mở miệng, liền tiến lên một bước, chuẩn bị đánh nhịp. Chờ chút. Đồng nhiên, số 1 bao xương người mở miệng. Như thế phi kiếm linh khí, há có thể rơi vào tay người khác. Ta Hoàng Thất quyết định muốn, Lạc thiếu trang chủ, Hoàng Thất chúng ta quyết định ra 30.000 linh thạch mua xuống này phi kiếm, như thế nào? Nhưng khiến người bất ngờ chính là, số 1 bao xương người, thế mà vẫn chưa ra linh vật, mà là trực tiếp báo ra giá trên trời linh thạch. 30.000 khối linh thạch, kinh khủng như vậy tài lực, đích xác đầy đủ miểu sát ở đây tất cả tu sĩ. Hừ. Thường Thanh Tử bất mãn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ sợ Lạc Độc Du đáp ứng, không kịp chờ đợi mở miệng lần nữa. Hoàng Thất lại như thế nào? phô trương thật lớn, người ta Lạc thiếu trang chủ có thể nói, phi kiếm không đập linh thạch, chỉ cần linh tài. Lạc thiếu trang chủ, ngươi sẽ không phải béo nhờ nuốt lời a? Lạc Độc Du lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, thật có lỗi, thường tiền bối nói không sai, phi kiếm chỉ đập linh tài, không đập linh thạch. Tôn Giá như nghĩ cạnh tranh phi kiếm, còn xin cầm linh vật cạnh tranh. Thường Thanh Tử lúc này mới hài lòng cười ha ha vài tiếng, khen, không tệ, không tệ, Thủy Vân Trang Lạc gia, không hổ là trung nguyên thứ nhất tu tiên giả thế gia, uy tín này thế nhưng là không thể nói. Tiền bối quá khen, trung nguyên đệ nhất thế gia nhưng không dám nhận. Chân chính đệ nhất thế gia, còn không có mở miệng đâu, tiền bối cũng không nên châm ngòi chúng ta a. Lạc Độc Du cười khổ hướng lên phía trên chắp tay. Nhìn hắn chắp tay phương hướng, mọi người nhất thời giật mình, ánh mắt đi theo cũng nhìn về phía số 6 Bao Xương. Này phi kiếm đã xuất từ bản gia lão tổ chi thủ, chúng ta Lư gia tự nhiên sẽ không tham dự cạnh tranh. Số 6 trong dạng, truyền đến một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy từng cái sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngẩn ngơ. Ai cũng không ngờ tới, Cửu Châu tu tiên giới đệ nhất thế gia Lư gia, thế mà cũng phái người đến. Bất quá, số 6 trong dạng tiếng người ân tiết cứng rắn đi xuống, trong một gian phòng, người của hoàng thất có chút ngồi không yên. Lạc Độc Du, quý trang coi là thật không thể giản xếp một chút. Không thể. Thủy Vân Trang quý củ, ai cũng không thể phá hư. Hoàng thất cũng không được. Nghe tới người kia lại gọi thẳng tên của mình, ngựa khí cũng biến thành ngang ngược bắt đầu. Lạc Độc Du thần sắc lập tức chuyển sang lạnh lẽo, chém đinh chặt sát, dị thường bá đạo bác bỏ trở về. Hừ, tốt, tốt cực kỳ. Người kia hiển nhiên không ngờ tới, Lạc Độc Du vậy mà như thế không để mặt hắn, giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng, ngựa khí ẩn ẩn có ý uy hiếp. Lạc Độc Du lạnh lùng liếc qua số một Bao Xương, không để ý đến hắn nữa. Còn có bằng hữu ra ra a. Như thế đặc sắc cạnh tranh, khiến Dương Tranh mở rộng tầm mắt. Bất quá, Dương Tranh càng nóng mắt chính là chiếc Tiêu Ngọc Trúc Thanh Phong kiếm phi kiếm. Hắn một bu pháp lực, bây giờ đã tu luyện tới luyện khí tầng 5, nếu là có thể đạt được này lưỡi phi kiếm lời nói, tăng lên tốc độ, tuyệt đối sẽ đuổi kịp lửa bu pháp lực. Cái này lưỡi phi kiếm vật liệu, đúng là hắn cần thiết ngũ khí chi linh mục linh vật liệu. Đáng tiếc, Lạc gia cần bất luận một loại nào linh tài hắn đều không có, căn bản không có cạnh tranh tư cách. Đây chính là làm hắn cảm giác vạn điểm tiếc nuối cùng nhất cả chứng địa phương, cất bước quá muộn, nội tình tích lũy so ra kém người ta, chỉ có Dương mắt nhìn. Đã không có, như vậy, ta tuyên bố, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá Ngọc Trúc Thanh Phong bị số 3 Bao Xương thưởng tiền bối đã đến. Chúc mừng thưởng tiền bối. Người tới, thanh phi kiếm đưa vào thưởng tiền bối Bao Xương. Cuối cùng, Dương Tranh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này phi kiếm rơi vào kia thưởng thành tử trong tay. Mà theo Lạc Độc Du thoại âm rơi xuống, một tên mặc đạo bào màu xanh láo giả, giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại trên đài đấu giá. Hắn hướng Lạc Độc Du nhẹ gật đầu, tiếp lấy bưng lên kia chứa phi kiếm ở bàn, thân ảnh một cái mơ hồ, lại quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng đấu giá mọi người nhìn thấy cảnh này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế quỷ thần khó lường ảnh độn thủ đoạn, quả thực khiến người có chút rùng mình. Chẳng ai ngờ rằng, Thủy Vân Trang thế mà còn có cao thủ như vậy. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cao thủ chân chính, hay là thông qua mới chớp mắt thời gian, cảm ứng được kia thanh bảo trên người lão giả pháp lực ba động khí tức. Kia thanh bảo lão giả vậy mà là một tên luyện khí kỳ tầng 13 đại viên mãn cao thủ. Lần này, mới còn muốn uy hiếp Lạc gia trong một gian phòng người, triệt để tắt máy. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Hoàng thất mặc dù cũng rất có nội tình, nhưng cùng chân chính tu tiên giả gia tộc so ra, nhưng vẫn là không đáng chú ý mưu toan muốn dùng thế tục vương quyền đi áp chế người ta tu tiên giả gia tộc, cử chỉ này thật là đủ ngu xuẩn. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, trong phòng bán đấu giá bầu không khí lập tức ngưng túc không ít. Tốt, đấu giá hội kế tiếp theo. Kiện thứ hai vật đấu giá, có thể trợ giúp cô đọng pháp lực cấp 1 cực phẩm linh đan Long Hổ đan một bình, giá khởi đầu 5.000 linh thạch. Lạc Độc Du liếc nhìn một vòng, trên mặt lần nữa trồi lên ý cười, chậm rãi mở miệng nói: "T." Ngược lại rút khí lạnh thanh âm lần nữa ở đại sảnh vang lên. Lạc gia năm nay đấu giá hội, thật đúng là tà môn, tựa hồ bất luận một cái nào vật đấu giá, đặt ở những năm qua đều là áp trục vật phẩm đấu giá a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lạc gia một năm này, thật tìm được cái gì khó lường cơ duyên không thành? Long Hổ đan lại được xưng làm tiểu trúc cơ đan, nó đối luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói, giá trị có thể nghĩ. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí liền lần nữa bị vặn đến. Chương 51, một ngụm đoan ước, Thanh La chi cầu chương 51, một ngụm đoan ước, Thanh La chi cầu kiện thứ hai vật phẩm đấu giá tranh đoạt, so kiện thứ nhất muốn kịch liệt quá nhiều. Lầu trên lầu dưới, rất nhanh liền toát ra 10 cái người đấu giá, lại một cái so một cái điên cuồng. Long Hổ đan giá cả, cũng tại ngắn ngủi vài phút thời điểm, liền bị mang lên 12.000 khối linh thạch giá trên trời. Tất cả mọi người bị cái này tranh đoạt kịch liệt khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Dương Tranh mấy người cũng không ngoại lệ. Cũng chẳng trách bọn hắn như thế, thực tế là cái này Long Hổ đan công dụng, đối luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ quá trọng yếu. Cứ việc đan này có thể trợ giúp trúc cơ tỷ lệ không đủ vô cùng một, nhưng dù vậy, đối với những cái kia kẹt tại luyện khí kỳ đỉnh phong tu tiên giả mà nói, dù là có ngàn chọn một cơ hội, cũng không ai sẽ từ bỏ. Không có đan này, trúc cơ cơ hội ước chừng tương đương linh, mà có đan này, liền có thể tăng lên gần vô cùng một, thử hỏi ai không động tâm. Bất quá, giá cả bao tô đến 12.000 khối linh thạch về sau, có thể xuất ra đổi giá người đấu giá liền không nhiều. Cuối cùng bình này Long Hổ đan lấy 13.000 khối linh thạch giá trên trời, bị tầng 3 số 14 Bao Xương thần bí tu sĩ đập đi. Sau đó thứ ba kiện vật phẩm đấu giá, giá trị đồng dạng cũng là cực kỳ kinh người. Kia là một khối trung phẩm tiếp cận thượng phẩm thuần nguyên thạch, giá khởi đầu vì 5.000 linh thạch, cuối cùng lại lấy 14.000 khối linh thạch giá trên trời bị hoàng thất đập đi. Thuần nguyên thạch kỳ thật cũng là linh thạch một loại, bất quá lại là cực kỳ đặc thù linh thạch. Tên như ý nghĩa, Khối đá này chính là vô thuộc tính linh thạch, mà lại còn là tiếp cận thượng phẩm vô thuộc tính linh thạch, thích hợp tất cả công pháp người tu hành hấp thu luyện hóa. Mà trong đó ẩn chứa thuần nguyên linh khí, không chỉ có là vô thuộc tính, lại có thể hấp thu hiệu suất cũng muốn so thuộc tính ngũ hành linh thạch trung phẩm cao mấy lần, bình thường lúc, dạng này một khối thuần nguyên thạch giá cả tại 5-6000 linh thạch. Nhưng dạng này linh vật bình thường đều nắm giữ tại tiểu linh vực tu sĩ trong tay, ra ngoài căn bản không gặp được. Thật không biết Thủy Vân Trang là thế nào nghĩ, thế mà bỏ được xuất ra này các loại bảo vật ra bán. Đầu ba kiện vật phẩm đấu giá sau khi thành công, lại có ba kiện vật phẩm đấu giá rất nhanh bị đấu ra. So với đầu ba kiện, cái này ba kiện vật phẩm đấu giá liền kém một chút. Kiện thứ nhất là một thanh phi đao pháp khí, kia phi đao dài ước chừng 7 tấc, tên là Thất Tinh Phi Đao, chính là tuyển dụng thất tinh vẫn thạch luyện chế mà thành, nhưng so với ban đầu món kia ngọc trúc thanh phong kiếm coi như kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc dù cùng thuộc tại pháp khí tốt nhất, nhưng cái này thanh phi đao lại cũng chỉ là pháp khí mà thôi, còn không đạt được linh khí cấp bậc. Bất quá dù vậy, cái này thanh phi đao cũng bị người lấy 12,000 khối linh thạch giá cao đập đi. Dương Tranh lúc này mới bất đắc dĩ phát hiện, mình túi bên trong linh thạch thật đúng là ít đến thương cảm. Nếu không phải trước đó được Lạc Thiên Nhai hứa hẹn, vô luận cạnh tranh cái gì, hết thảy nửa giá lời nói, hắn thậm chí hoài nghi, mình sợ là ngay cả tham dự cạnh tranh tư cách đều không có. Mà vòng thứ 2 kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá, thì là một trường cấp 2 hạ phẩm linh phù thổ độ phù. Nay phù có thể ngay cả tiếp theo sử dụng 3 lần, mỗi lần sử dụng, liền có thể khiến người trực tiếp trốn vào trong đất, trong chốc lát liền có thể thoát ra ngoài mấy chục dặm đi, quả nhiên là cực kỳ quý giá đảo mệnh bảo vật. Đương nhiên, nay phù cũng không phải là tại bất luận cái gì địa phương đều có thể sử dụng, nó chỉ có thể tại linh thổ trở xuống cấp bậc trong lớp đất thi triển. Nếu là gặp ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh tính thổ nhưỡng, nay phù công hiệu liền sẽ giảm mất đi nhiều. Thứ ba kiện vật đấu giá, đỉnh giai phòng ngự pháp khí oan ước một ngụm. Theo cái thứ ba ngọc bàn bên trên lụa đỏ bị để lộ, một ngụm đường kính hơn một xích tả hữu đen nhánh nổi sắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Pháp khí này chính là Lạc gia từ nhỏ linh vực nội ngẫu nhiên mua hàng, trải qua khảo thí, này nổi cấp bậc vì đỉnh cấp, cụ thể công dụng không rõ. Bất quá, này nổi sử dụng vật liệu cực kỳ đặc thù, lại tế luyện về sau, có thể nháy mắt hóa thành chín thước đại hắc nổi, có thể chống đỡ cản trúc cơ sơ kỳ tiền bối pháp thuật toàn lực công kích. Giá khởi đầu 6000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Lạc Độc Du tại để lộ lụa đỏ, giới thiệu vật này thời điểm, biểu lộ bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Nói thật, hắn chưa từng thấy qua trong tu tiên giới, có người tu sĩ nào sẽ dùng dạng này phòng ngự pháp khí. Cái đồ chơi này nhìn xem thực tế là quá mất mặt. Có lầm hay không? Là tên nào, thế mà nhàm chán luyện ra loại này tạo hình phòng ngự pháp khí. Đúng đấy, đây không phải là người buồn nôn sao? Chẳng lẽ đấu pháp thời điểm, muốn có một ngụm đoan nước sao, cùng cái đại ố quy, cũng quá khó nhìn đi. Phía dưới chúng tán tu, gặp được vật này lúc, lập tức thần sắc cổ quái nhao nhao nghị luận lên. Lạc Độc Du giới thiệu xong pháp khí này về sau, để mắt liếc nhìn một vòng đại sảnh chờ đợi lấy mọi người báo giá. Kết quả đợi vài phút, nghị luận không ít người, ra giá người lại một cái không có. Cục diện như vậy, hắn bao nhiêu cũng có thể dự liệu được một chút. Ban đầu ở tiểu linh vực phường thị mua xuống vật này thời điểm, Lạc gia còn tưởng rằng kiếm được cái đại tiện nghi. Bởi vì theo bọn hắn Lạc gia một vị giám bảo sư giám định biết được, luyện chế này nổi vật liệu, cực kỳ hi hữu hiếm thấy, chính là một loại cơ hồ tại tu tiên giới đã tuyệt tích vẫn thạch. Bọn hắn tại khảo nghiệm qua về sau, vốn là dự định mời Lô đại sư đem pháp khí này hòa tan, luyện chế lại một lần một kiện công kích loại pháp khí, kết quả Lô đại sư lại trực tiếp lắc đầu, nói ngay cả hắn cũng không có cách nào hòa tan vật này. Kiện pháp khí này, kỳ thật tại tiểu linh vực bên trong đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Lô đại sư kỳ thật đã không chỉ một lần tiếp xúc qua. Bất đắc dĩ, Lạc gia đành phải cầm tới ra ngoài ra bán, hy vọng có thể được một cái oan đại đầu. Nhìn thấy kia oan ước lần đầu tiên, Dương Tranh liền có chút tâm động. Hắn vừa vặn thiếu khuyết một kiện luyện chế vu thuốc pháp khí, vật này rất hiển nhiên căn bản không phải phòng ngự pháp khí, mà là luyện dược đan nổi. Chỉ bất quá, trong tu tiên giới, dùng đan nổi luyện dược sư, ít càng thêm ít, dùng phượng mao lân giác để hình dung cũng không đủ. Đan nổi luyện dược pháp chỉ tồn tại ở cực kỳ lâu đời thượng cổ niên đại, bây giờ luyện đan thuật, cơ bản dùng luyện đan pháp khí, đều là đan đỉnh hoặc đan lô pháp khí. Mà lại biết đan nổi luyện dược tu tiên giả, cũng cơ hồ không có. Nếu không phải Dương Tranh thu hoạch được vu tộc truyền thừa, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không có khả năng biết, này nổi nhưng thật ra là một ngụm có thể luyện dược đan nổi. 6000 khối linh thạch. Dương Tranh thấy không ai ra giá, liền nếm thử dưới báo cái giá quy định. A, thật là có người mua hoa nước a. Ha ha ha, đầu năm nay, thế mà thực sự có người chịu con hát qua, hiếm lạ, hiếm lạ. Nghe tới trên lầu có người báo giá, rất nhanh, phía dưới đại sảnh vang một tiếng, lập tức buộc phát ra trận trận cổ quái tiếng cười. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được đồng thời nhìn về phía Dương Tranh chỗ số 36 bao xương. Cho dù từ bên ngoài không nhìn thấy trong dạng tình huống, nhưng trong dạng, trừ Dương Tranh bên ngoài, ba người khác biểu lộ cũng đều trở nên có chút lúng túng. Thiếu gia, ngươi mua nồi làm gì? Dương Đại Hải cười khổ nói. Dương Tranh cười khăn nói, mua chơi. Thế tử cái này yêu thích thật đúng là đặc biệt. Tiêu Sơ còn cũng cổ quái cười cười. Số 36 bao xương bằng hữu ra giá, còn có hay không ra giá? Lạc Độc Du âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng có người chịu khi cái này toàn đại đầu. 6,500 khối linh thạch. Đương nhiên, trong đại sảnh, một người tướng mạo hèn mọn tròm râu dê lão giả, do dự một chút về sau, cũng bày ra bảng hiệu báo giá. "Tốt, có người tăng giá, vị bằng hữu này ra giá 6,500 khối linh thạch, còn có hay không tăng giá?" Lạc Độc Du vui mừng kêu lên. Dương Tranh vốn định trực tiếp mở miệng lần nữa tăng giá, nhưng nghĩ hay là dừng lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đây chính là đấu giá hội mà không phải giao lưu hội, nếu là biểu hiện quá mức vội vàng, rất có thể hoàn toàn ngược lại, sẽ dẫn tới càng nhiều người đấu giá, bởi vậy, hắn liền quyết định tạm thời trước hoãn một chút. Lạc Độc Du ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Tranh bao xương phương hướng, tựa hồ chờ mong hắn lần nữa tăng giá. Nhưng Dương Tranh bên này lại không động tĩnh. Kia tròm dâu dê biểu tình của lão đầu có chút xoắn xuýt, ánh mắt cũng như có như không nhìn về phía Dương Tranh bao xương phương hướng. Vị kia không phải xưa nay sợ chết nhất vương phòng núi tu sĩ Ô lão đầu a? Ha ha, khoan hãy nói, cái này ba nước pháp khí thật đúng là rất thích hợp hắn. Đỉnh lấy kiện pháp khí này, hiển nhiên chính là cái lão Opia. Mọi người có nhận biết kia tròm dâu dê lão đầu, lập tức cười vang bắt đầu. Không đúng, ta nhớ được Ô lão đầu cũng không giàu có a, hắn làm sao mua được đỉnh cấp pháp khí? Hẳn là mù tiêu a. Cũng có người thần sắc cổ quái nhìn xem kia tròm dâu dê lão giả, kỳ quái thầm nói. Nghe tới dạng này nói thầm nghị luận, kia tròm dâu dê biểu tình của lão đầu càng thêm xoắn xuýt. Còn có hay không bằng hữu tăng giá? Lạc Độc Du lần nữa hỏi một tiếng. 7.000 khối linh thạch. Lại nhiều ta cũng mua không nổi. Dương Tranh rốt cục mở miệng. Tròm dâu dê lão đầu nghe tới Dương Tranh bên kia thanh âm, vụ trộm bôi một vệt mồ hôi lạnh, biểu lộ lập tức buông lỏng, tranh thủ thời gian chui tiến vào trong đám người, giấu đi, lại không chịu lộ diện. Lạc Độc Du thấy thế, tranh thủ thời gian liên tiếp hô ba lần, thấy không có người lại tăng giá, lập tức đánh nhịp. Kiện pháp khí này thuận lợi bị Dương Tranh chụp được. 7.000 khối linh thạch, cho dù là nửa giá, Dương Tranh cũng được móc 3.500 khối linh thạch, túi trữ vật lập tức rút lại hơn phân nửa. Chỉ chốc lát sau, một tên mặc nước mây sắc phục sức sơn trang đệ tử liền nâng chiếc kia hoa nữ đi tới Dương Tranh bao xương. Dương Tranh kiểm tra xong kia pháp khí, xác nhận không sai về sau, liền đem 3.500 khối linh thạch đấu giá quyển giao cho đệ tử kia. Song phương giao nhận hoàn tất, tên đệ tử kia cầm đấu giá quyển mừng rỡ rời đi bao xương. Vòng thứ hai đấu giá cũng theo đó kết thúc. Ngay sau đó, vòng thứ ba kiện vật phẩm rất nhanh lại bị chuyển ra. Kịch liệt cạnh tranh, lần nữa điên cuồng trình diễn. Dương Tranh cũng không có lập tức kiểm tra kia hoa nữ pháp khí, mà là đem nó thu tiến vào túi trữ vật. Thứ này bề ngoài không dễ nhìn, hắn cũng có chút không có ý tứ ngay trước mộ dung thu mặt của bọn họ thưởng thức. Đấu giá hội trọn vẹn tiến hành 6 vòng mới tiến vào hồi cuối, thời gian cũng chậm chậm đến buổi chiều. Phía dưới mấy vòng đấu giá, Dương Tranh đều không thể gia nhập cạnh tranh. Không phải là không có hắn thấy vừa mắt, trên thực tế, cái này bên trong lấy ra đồ vật bất kỳ cái gì một kiện, đối với hắn mà nói đều rất hữu dụng. Đáng tiếc, những này vật phẩm đấu giá giá cả đều cao không hợp thói thường, vô luận là đan dược, linh thảo, pháp khí hay là phụ lục, bí tịch, tàn phiến các loại, thấp nhất giá khởi đầu cũng là 5.000 khối linh thạch, hắn đến là muốn mua, nhưng linh thạch không đủ. Đấu giá hội kết thúc về sau, mọi người top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ kết bạn rời đi phòng đấu giá. Dương Tranh vẫn chưa định lúc này rời đi. Tay hắn bên trong hiện tại còn có 2.300 khối linh thạch, hắn dự định lại tại Thủy Vân Trang bên trong phường thị đi dạo. Linh thạch mặc dù tu luyện cũng có thể sử dụng, nhưng hắn hiện tại có kia tầng hầm có thể tu luyện, bình thường cũng không dùng đến linh thạch, tạm thời không dùng đến đồ vật đặt ở tay bên trong, còn không bằng đổi thành có thể lập tức dùng tới tài nguyên, tranh thủ thời gian tăng cao tu vi khẩn cấp. Từ phòng đấu giá rời đi tán tu, cũng tương tự không có lập tức rời đi Thủy Vân Trang, mà là tại nước mây trong phường bày lên hàng vỉa hè. Hàng năm Lạc gia đấu giá hội kết thúc về sau, chúng tán tu đều có thể tự do tại nước mây phường trên đường, tự do bày quẩy bán hàng một ngày, không thu lấy phí tổn, cơ hội như vậy không nhiều, mọi người tự nhiên không nghĩ đem không dùng đến đồ vật góp nhặt nơi tay bên trong. Dương Tranh tại nước mây phường trung chuyển kiềm chế, thỉnh thoảng xuất thủ, mua xuống một chút dùng được vật liệu hoặc là pháp khí. Hơn 2000 khối linh thạch, không bao lâu liền hoa không sai biệt lắm. Trong túi trữ vật, nhiều một đống lớn phẩm tướng không sai luyện dược vật liệu, mộ dung thu trong tay, cũng nhiều hơn một cái trung cấp phòng ngự pháp khí cùng một đem trung cấp một thuộc tính công kích pháp kiếm. Trung cấp pháp khí giá cả cũng không quý, một kiện cũng liền 2-300 khối linh thạch. Mua đồ xong về sau, Dương Tranh bọn người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn, hướng phía trong sơn trang một nhà tiểu lâu đi đến. Tới tiểu lâu tầng 3, Dương Tranh ánh mắt tại các nơi nhã gian quét qua, khóe môi nết lên một tia không hiểu ý cười trực tiếp hướng phía trong đó một gian tên là Băng Linh Các gian phòng đi đến. Đẩy cửa trở ra, Dương Tranh nhìn thấy một tên mặc đấu đồng màu đen tu sĩ đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ xuất thần. Nghe tới động tĩnh, tu sĩ kia ngẩng đầu nhìn lướt qua, đã không có đứng dậy, cũng không có ngăn cản. Bích Tiên tử, đã lâu không gặp. Dương Tranh cười ha hả đi đến bên cạnh bàn, phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống. Nghe tới Dương Tranh xưng hô, Mộ Dung Thu đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kinh hỉ nói, "Sư phụ, thật là ngài." Bích Thanh La gỡ xuống trên đầu mang theo màu đen mũ túi, lộ ra một trường thanh lãnh gương mặt xinh đẹp. "Không tệ a, vậy mà tu luyện tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong, hơn nữa còn chuyển đổi công pháp." Bích Thanh La ánh mắt tại trên người Mộ Dung Thu quét qua, nhàn nhạt mở miệng nói. Mộ Dung Thu thần sắc lập tức siết chặt, trở nên cực kỳ bất an. "Sư phụ, ta, đệ tử." Nàng vừa định giải thích vài câu, Bích Thanh La lại khoát tay chặn lại, nói, "Lúc trước thu ngươi thời điểm, Bần đạo liền nói rất rõ ràng, chỉ là hưng chi sở trí, mới có thể chuyển cho ngươi một chút pháp môn. Mấy năm này, Bần đạo đích xác không thế nào hảo hảo dạy ngươi, đích xác rất không xứng trước, sư phụ mà nói không cần nhắc lại, về sau mọi người nói bạn tương xứng đi." Mộ Dung Thu muốn trở thành Dương Tranh đạo lữ sự tình, Bích Thanh La cũng nghe nói, bởi vậy cũng không nghĩ lại cùng Mộ Dung Thu có quan hệ gì. "Không, sư phụ, ngài mãi mãi cũng là đệ tử." Mộ Dung Thu lập tức có chút khổ sở, vội vàng còn muốn nói tiếp chút gì. Bích Thanh La lại lắc đầu, không nhìn tới Mộ Dung Thu, ánh mắt lại lặng lặng nhìn Dương Tranh, nói, "Dương Thế Tử, không biết Bần đạo phải chăng có thể cùng ngươi đơn độc phiếm vài câu?" Dương Tranh trầm ngâm một lát sau nhẹ gật đầu. "Hải Thúc, Tiêu Thống Lĩnh, Thu Muội, ba người các ngươi đi trước căn phòng cách vách chờ ta một hồi." Dương Đại Hải cùng Tiêu Sơ cùng hai người phân biệt nhìn lướt qua Bích Thanh La, nhẹ gật đầu, rời khỏi gian phòng. Mộ Dung Thu do dự một chút, thần sắc có chút ảm nhiên cũng đi theo rời đi. Gian phòng bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại có Bích Thanh La cùng Dương Tranh hai người. "Bích tiên tử, có lời gì không ngại nói thẳng đi." Dương Tranh thản nhiên nói. Bích Thanh La thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Dương Tranh vài lần, nhẹ nhàng thở dài một cái. "Dương Tranh, thật xin lỗi, bần đạo cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể đem ngươi liên lụy ra, hy vọng ngươi có thể thông cảm." Dương Tranh ngoại ý muốn nhìn Bích Thanh La một chút, rất nhanh ý thức được cái gì, song mi nhíu, nói, "Là Long Hổ Sơn người, hay là Mao Sơn người?" "Là Mao Sơn trưởng môn Mao sư cổ." Hắn biết được Vô Lượng Thọ Phật tự sự tình về sau, dẫn người tìm được bần đạo bế quan tu luyện chi địa, như toan bắt giữ bần đạo. Bần đạo lúc ấy dưới sự bất đắc dĩ, đành phải nói ra bia đá sự tình, kéo dài thời gian. Bần đạo cũng may mắn được đoạn thời gian trước bế quan, có thu hoạch, lĩnh ngộ một môn bỏ chạy chi pháp, lúc này mới may mắn đào thoát, ngay lập tức liền đến tìm ngươi cảnh báo. Bích Thanh La giải thích nói, nàng đem trước đây phát sinh một hệ liệt sự tình, cẩn thận cùng Dương Tranh nói một lần. Sau khi nghe xong, Dương Tranh rất nhanh lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói như vậy, kia Mao sư cổ cùng Trần sư duy hiện tại khẳng định đã ở kinh thành rồi. Bần đạo suy đoán, phải như vậy. Bích Thanh La gật đầu nói, đa tạ ngươi đến báo cho ta việc này. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Dương Tranh nhàn nhạt liếc qua Bích Thanh La nói. Hắn vậy mới không tin Bích Thanh La sẽ tốt bụng như vậy, bán mình về sau, còn ba ba hướng mình báo tin. Đối phương tất có toán tính. Quả nhiên, nghe Dương Tranh lời này, Bích Thanh La lần nữa phức tạp nhìn Dương Tranh vài lần, nói, bần đạo lĩnh hội bia đá kia tuy có thu hoạch, nhưng lúc đó chỗ ghi lại sự thật tại quá ít, bởi vậy bế quan mấy tháng, tuy có đột phá, nhưng lại chưa thể cảm ngộ đến trúc cơ duyên, may mắn đột phá tầng một cảnh giới, nhưng sau tiếp theo thực tế không biết nên tu luyện như thế nào xuống dưới. Cái này ta giúp không được ngươi. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi đều luyện khí 10 tầng, ta mới luyện khí tầng 4. Dương Tranh lắc đầu. Bích Thanh La xuất ra một viên ngọc giản, trực tiếp đưa cho Dương Tranh, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Đây là bần đạo sửa sang lại một chút cảm ngộ. Ngươi cần gì phải như thế khiêm tốn? Bần đạo biết, ngươi ngộ tính thiên tư đều phi phàm, khẳng định có thể giúp được bần đạo. Dương Tranh cũng không có khách khí, trực tiếp cầm ngọc giản lên, thần thức tham tiến vào, liếc nhìn bắt đầu. Một lát sau, hắn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu liếc qua Bích Thanh La, lông mày dần dần nhăn đến cùng một chỗ, lộ ra vẻ suy tư. Nữ nhân này thật đúng là không đơn giản, dựa theo nàng tại trong ngọc giản ghi chép tu luyện cảm ngộ tâm đắc, Dương Tranh phát hiện, nàng thế mà thật dựa vào trên tấm bia đá một chút lĩnh hội, mở ra lối riêng, tìm được một loại cực kỳ quỷ dị trúc cơ chi pháp. Loại này phương pháp, tại Dương gia lịch đại tiên tổ trong tờ khai cũng có nâng lên, bất quá lại cực kỳ thiên môn, thuộc về tà đạo. Ngươi dự định lại đi U Sơn? Đúng vậy à, bần đạo thực tế không biết, trừ U Sơn, còn có nơi nào có thích hợp bần đạo trúc cơ chi địa? Bích Thanh La thở dài bất đắc dĩ nói, nàng trúc cơ chi pháp chính là muốn thông qua hấp thu U Sơn bên trong âm minh chi khí, rèn luyện thần hồn của mình cùng pháp lực. Loại phương pháp này cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Nhưng nếu là thành công, kia trúc cơ hy vọng hay là vô cùng lớn. Tu sĩ trúc cơ vô ở ngoài hai loại con đường, một loại là thần hồn trước đột phá, sau đó lấy đột phá thần hồn, cô đọng áp xúc pháp lực, cuối cùng ngưng ra pháp lực chân nguyên. Pháp này thuộc về bảng môn tà đạo, hung hiểm vô song. Một loại khác thì là đường đường chính chính trúc cơ chi pháp, cũng chính là không ngừng áp xúc pháp lực, cho đến ngưng ra pháp lực chân nguyên, lại lấy pháp lực chân nguyên ngưng ra chân linh. Pháp này mới là trong tu tiên giới nhất đã từng dùng trúc cơ pháp, lại vô thai hoàng lầm. Bích Thanh La tu luyện chính là băng thuộc tính ngọc nữ băng tâm quyết, đối âm minh chi khí kỳ thật cũng không bài xích. Nhưng U Sơn âm minh chi khí, rất hiển nhiên cũng không thuần túy, ngược lại bởi vì là cổ chiến trường nguyên cớ, trong đó hỗn có đại lượng u linh khí tức, rất hỗn tạp hỗn loạn, cũng không thích hợp trực tiếp hấp thu luyện hóa. Bích Thanh La đánh lấy chủ ý, tự nhiên là hy vọng có thể từ Dương Tranh cái này bên trong thu hoạch được tịnh hóa U Sơn âm minh chi khí phương pháp. Dương Tranh đã có thể luyện chế ra tịch tà phù cùng an thần phù, theo Bích Thanh La, hắn hẳn là có biện pháp có thể tịnh hóa kia âm minh chi khí. Mà trên thực tế, Dương Tranh đích xác có phương pháp như vậy, nhưng hắn cũng không muốn nói cho Bích Thanh La. Chương 52, hồi biến, từ hôm nay ta nắm địa bộ hoàng bảng. Chương 52, hồi biến, từ hôm nay ta nắm địa bộ hoàng bảng. Ta cũng không có cái gì phương pháp tốt, duy nhất có thể làm có lẽ chính là chế tác một khối có thể cầm tiếp theo sử dụng trừ tàng ngọc phù, ngươi tùy thời đeo ở trên người, hẳn là có thể đưa đến nhất định tỉnh hóa tác dụng. Dương Tranh trầm ngâm một lát sau, nghĩ một cái điều hòa biện pháp, nói với Bích Thanh La, kỳ thật biện pháp tốt nhất tự nhiên lợi dụng trừ tà vu phù, cấu trúc một cái chuyên môn tỉnh hóa âm minh chi khí pháp trận, tại pháp trận trong hấp thu tịnh hóa sau âm minh chi khí tu luyện. Dương Tranh dù không có nghiên cứu qua trận pháp, lại có thể mua tương ứng 7 trận khí cụ, đem tịch tà phù minh khắc ở những cái kia 7 trận khí cụ bên trên. Bất quá minh ấn vu phù tự nhiên cần vận dụng vu linh, tiêu hao đại lượng thần thức cùng tinh lực. Dương Tranh cũng không muốn làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Kia thật là quá tốt. Không biết ngươi cần gì tăng chế phù vật liệu, vân đạo hiện tại liền có thể chuẩn bị. Bích Thanh La nghe được Dương Tranh đáp ứng hỗ trợ chế tác trừ tà ngọc phù, lập tức vô cùng vui sướng. Dương Tranh từ trong túi chứa vật lấy ra giấy bút, tại chỗ viết một phần vật liệu danh sách giao cho Bích Thanh La. Danh sách bên trên bày ra không ít chế phù vật liệu, trong đó khó tìm nhất chính là khắc chế tịch tà phù U Linh Ngọc. Dương Tranh liệt ra chính là cực phẩm U Linh Ngọc, hơn nữa còn là hai khối. Nhìn vật liệu về sau, Bích Thanh La song mi không khỏi bật lại với nhau, liếc Dương Tranh một chút. Nàng mặc dù sẽ không luyện chế phù lục, nhưng đối vật liệu hay là có nhất định nghiên cứu, phía trên này liệt ra vật liệu, có không ít rõ ràng căn bản không phải luyện chế tịch tà phù vật liệu. Nhưng nàng hay là nắm lỗ mũi nhận, ai bảo mình bây giờ muốn cầu cạnh Dương Tranh đâu. Tốt, bần đạo bây giờ liền bắt đầu thu thập vật liệu, đợi thu thập đủ chuẩn bị về sau, nên đi nơi nào tìm ngươi? trực tiếp đi tấn công Thế Tử phủ tốt. Nếu không còn chuyện gì, kia Dương Mỗ cáo tử. Dương Tranh đứng dậy rời đi băng linh các hướng căn phòng cách vách đi đến. Tranh ca, sư phụ ta nàng. Vừa tiến vào gian phòng, Mộ Dung Thu liền có chút không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, thấp phẩm nhìn xem Dương Tranh, muốn nói lại thôi. Không có chuyện, chính là mời ta hỗ trợ luyện chế một viên ngọc phù. Hiện tại không có chuyện, ăn cơm đi. Mộ Dung Thu lúc này mới thở dài một hơi, bất quá vẫn là có chút tinh thần không thuộc, tâm sự nặng nề. Dương Tranh cũng có thể minh bạch tâm tư của nàng, Bích Thanh La dù sao làm qua nàng mấy năm sư phụ, tuy nói không dạy qua nàng bao nhiêu thứ, nhưng dầu gì cũng xem như lĩnh nàng nhập môn người tu hành, lập tức bị giải trừ quan hệ thầy trò, trong lòng nàng có chút thất vọng mất mát cũng bình thường. Dùng qua bữa ăn về sau, một đoàn người rời đi phường thị, trực tiếp trở về thành nội Thế Tử phủ. Tiến vào quốc công phủ mật thất dưới đất, Dương Tranh chưa phát giác suy nghĩ lên chuyện hôm nay. Lần này Thủy Vân Trang chi hành thu hoạch có thể nói không nhỏ, không chỉ có mua được đan nổi, cũng được biết hai cái trọng yếu tin tức bí văn. Thủy Vân Trang trang chủ Lạc Tiên Nhai sự tình tạm thời không đề cập tới, mấu chốt nhất vẫn là Mao Sơn trưởng môn sự tình. Dương Tranh cũng không nghĩ tới, vô lượng thọ Phật tự sự tình, thế mà đem lão gia hỏa này cho triệu ra đến. Tại Dương Tranh nắm giữ tư liệu bên trong, có quan hệ Mao sư cổ tin tức còn không ít. Người này sớm tại hơn 10 năm trước liền đã đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn, loại tồn tại này, cơ hồ đã là Cửu Châu tu tiên giới, trừ tiểu linh vực ngoại, đứng đầu nhất một nhóm nhân vật. Bị hắn nhớ thương, sau này mình an toàn còn thật thành cái vấn đề lớn. Bên cạnh mình mặc dù cũng có hai người cao thủ, một cái là Tiêu Sơ Cuồng, một cái là Thẩm Lượng Ôn. Tiêu Sơ Cuồng là địa giai sơ kỳ đại tông sư, cấp bậc này cao thủ tương đương với luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới tu tiên giả, chân thực chiến lực kỳ thật cũng liền tương đương với luyện khí 10 tầng đỉnh phong chi cảnh. Tu tiên giả luyện khí kỳ tổng cộng có tầng 13 cảnh giới, 3 tầng trước vì sơ kỳ, 4 bề giáp giới tầng 6 vì trung kỳ, 7 đến tầng 9 làm hậu kỳ, 10 đến 12 tầng vì đỉnh phong, mà tầng 13 thì làm đại viên mãn. Bình thường tu luyện tới luyện khí hậu kỳ viên mãn, cũng chính là tầng 9 viên mãn, liền có thể nếm thử trúc cơ. Nhưng thật có thể tại cảnh giới này trúc cơ người lác đác không có mấy, chỉ có những cái kia chân chính đơn linh căn thiên phú thiên tài mới có khá lớn tỷ lệ dưới tình huống như vậy trúc cơ. Nó hơn tiên phú tu sĩ, phần lớn là tại luyện khí đỉnh phong giai đoạn trúc cơ. Mà chân chính đem cảnh giới tu luyện tới luyện khí tầng 13 tu tiên giả, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Ý vị này, loại này tu sĩ hoặc là thiên phú rất kém cỏi, hoặc là cơ duyên không đủ, cơ bản cũng là cả đời vô vọng trúc cơ. Dạng này tu tiên giả dưới tình huống bình thường, cơ bản đều sẽ lựa chọn mở ra lối riêng, hoặc là điên cuồng ma luyện pháp thuật, tăng cường tự thân thực lực chiến đấu, hoặc là chuyên tu thần hồn, như toàn ngưng ra chân hồn, đi quỷ tu con đường. Dương Tranh hoài nghi, Mao sư cổ lão gia hỏa kia, lâu dài cùng quỷ vật liên hệ, chỉ sợ hơn phân nửa lựa chọn quỷ tu con đường. Loại người này không chỉ có sức chiến đấu cường hãn không hợp thói thường, lại còn có rất nhiều quỷ bí tà ma quỷ đạo chi thuật, cực khó đối phó. Mình trước mắt chỗ dựa lớn nhất, đơn giản chính là Vu Linh cùng Bất Diệt Huyết Diễm. Tịch Ta Phù mặc dù đối quỷ đạo không nhỏ khắc chế, nhưng nếu cảnh giới cách biệt quá xa lời nói, loại này khắc chế liền sẽ bị cực lớn suy yếu. Nhất định phải nghĩ cách lại làm một chút bảo mệnh pháp khí hoặc là thủ đoạn mới được. Nghĩ đến đây, Dương Tranh không khỏi đình chỉ suy tư, lần nữa lật lên xem Vu tộc truyền thừa ký ức tin tức. Nhắm mắt trầm mặc thật lâu, Dương Tranh bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Vu tộc truyền thừa thật đúng là cái đại bảo tàng a, lại có như thế ly kỳ thủ đoạn. Dương Tranh ngạc nhiên tự mình lẩm bẩm. Trải qua một phen cẩn thận tra tìm, thật đúng là để hắn tìm được một môn thích hợp vu thuật. Này vu thuật tên là Câu Linh thuật, nói đến ở địa cầu thời đại viễn cổ vu tộc bên trong, này thuật từng bị địa cầu vu tộc các tế tự rộng khắp ứng dụng qua. Đã phương thế giới này rất có thể là Tây Du lịch bối cảnh địa tiên giới, cũng liền mang ý nghĩa thế giới này hẳn là tồn tại thần linh, là có thể thông qua Câu Linh thuật câu đến thần linh, làm chiến đấu giúp đỡ. Vu tộc trong truyền thừa ghi lại cực kỳ kỹ càng tam giới thần linh đẳng cấp. Nhân gian thần linh vị dưới tam phẩm sơn thần thổ địa sông khinh chi thần, cùng âm ti thành hoàng phán quan chi lưu. Loại này thần linh nhiều được xưng là âm thần, thực lực cũng không nhiều mạnh, từ cựu phẩm đến thất phẩm không giống nhau, tương đương với tu sĩ luyện khí, trúc cơ cùng kết đan thực lực. Địa tiên giới bên trong cũng hữu nhân gian, cũng tỉ như đại ngụy triều dạng này thế gian. Dương Tranh cho đến trước mắt dù còn chưa thấy qua có dạng này âm thần xuất hiện qua, nhưng chưa thấy qua cũng không đại biểu không có. Tại những này âm thần phía trên, thông lục phẩm đến tứ phẩm vì linh thần, cũng gọi linh quan. Cấp bậc này thần linh liền lợi hại nhiều, vì thần phủ quân hoặc sơn nhạc thần quân. Thì như Đông Nhạc thần quân loại hình, liền số này liệt. Loại này cấp bậc linh quan, trừ hưởng thụ địa tiên giới hương hỏa cung phụng bên ngoài, đã có nhất định tư cách, có thể thần du thiên giới, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể thượng thiên báo cáo. Loại này linh quan thực lực cảnh giới, thì tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ đến luyện hư kỳ. Thứ ba loại thì là tòng tam phẩm cho đến nhất phẩm dương thần, loại này tại hạ giới thì làm đế quân, tại thượng giới thì làm thiên quan, bọn hắn đã tại hạ giới có thần điện đạo trưởng, trong đó cung phụng có nó hương hỏa pháp thân, lại tại thiên giới quan lại nhà, bản tôn trong đó người hầu tu hành. Loại này dương thần, nghe nói tại Thiên Thư thần bảng bên trong có chân linh ký thác, Thiên bảng bất diệt thì dương thần bất hủ, thuộc về cùng Thiên Thư thần bảng đồng thọ chi thần. Loại này dương thần cảnh giới thì tương đương với hợp thể kỳ đến kiếp tiên kỳ tu sĩ. Tại dương thần phía trên thì chính là chân thần cùng chân tiên chi lưu. Vu tộc trong truyền thừa nâng lên, tam phẩm phía trên thần linh quy thiên sách trưởng quản, tam phẩm phía dưới thì về địa thư quản hạt. Lấy Dương Tranh trước mắt vu linh cảnh giới, nếu có thể luyện thành Câu Linh thuật lời nói, hẳn là có thể câu đến bát phẩm tả hữu thần linh trợ chiến. Dựa theo đến từ Nam Thiệm Bộ Châu linh vực vị kia nguyên anh kỳ đại tu sĩ La Công Viễn lời nói, hắn hiện tại chỗ Cửu Châu lục đảo, hẳn là tại trong Đông Hải. Nói cách khác, hắn hẳn là có thể câu đến phân thuộc Đông Hoa đại đế quân quản hạt một đám ma thần. Nói làm liền làm, Dương Tranh lúc này liền bắt đầu cẩn thận phỏng đoán câu linh thuật. Một đêm thời gian lặng yên trôi qua, Dương Tranh cơ bản đã đem cái này cấp 2 câu linh thuật phỏng đoán không sai biệt lắm. Bất quá, muốn thi triển câu linh thuật còn phải luyện chế ra một viên chân chính câu linh phù ấn mới được. Câu linh cũng không phải đơn giản như vậy, cho dù thông qua pháp chú có thể đem âm thần thu hút, nhưng nếu là không có tin tưởng lời nói, người ta căn bản không có khả năng nghe người điều khiển. Nhưng luyện chế câu linh phù ấn ít nhất phải cần thượng hạng linh ngọc mới có thể. Dương Tranh chưa phát giác vỗ túi chữ vật, lấy ra viên kiều ngự linh bài. Còn tốt lúc trước từ Bích Thanh La tay bên trong, đem khối này ngự linh bài muốn đi qua, hiện tại đến bất việc như nhiều. Hắn hiện tại chỉ cần ở đây ngự linh bài bên trong, lại minh ấn một viên câu linh phù là được. Dương Tranh vẫn chưa lập tức động thủ minh ấn, mà là lấy ra Vu Môn Đạo phù, cẩn thận lại bắt đầu phỏng đoán kia câu linh vu phù. Nay phù đồng dạng thuộc về 36 cái đề dài vu phù linh văn một trong, bất quá lại thuộc về phức tạp nhất 12 cái đề dài vu phù. Dương Tranh tốn hao hơn 2 ngày thời gian, tại hao phí đại lượng thần thức dưới, mới cuối cùng đem cái này mai vu phù linh văn hoàn toàn nắm giữ. Tối hôm đó, Dương Tranh tại chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền bắt đầu tại ngự linh bài bên trong minh ấn câu linh phù. Câu linh vu phù linh văn rất tinh tế phức tạp, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến ngự linh bài bị hủy. Dương Tranh không dám chút nào có bất kỳ chủ quan, tinh thần cao độ tập trung, an thần phù thời khắc chuẩn bị, thần thức càng là từ đầu đến cuối cùng ngự linh bài duy trì liên lụy. Chọn vẹn hao phí một buổi tối thời gian, Dương Tranh đang tiêu hao 4 tờ trung phẩm an thần phù về sau, rốt cục thành công đem một viên câu linh phù minh khắc ở ngự linh bài bên trong. Đại công cáo thành. Dương Tranh nhìn xem tay bên trong hoàn thành tác phẩm, tương đương hưng phấn. Trong lúc phù minh ấn sau khi hoàn thành, ngay tại Dương Tranh vừa mới hưng phấn một lát, thậm chí còn không có kịp phản ứng trước đó, kia ngự linh bài đột nhiên liền phát sinh lên kỳ dị nào đó biến hóa. Nó lại phảng phất là có được linh tính, từ Dương Tranh trong tay tránh thoát ra ngoài, phiêu phủ ở tầng hầm không trung. Cùng lúc đó, từng đạo kim quang đúng là trống rỗng mà sinh, xuất hiện dưới mặt đất thất không trung, không hề đứt đoạn hướng phía câu linh phù ấn bên trong hội tụ quan chú. Ngự linh bài mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện một loại nào đó không biết thần dị khó lường biến hóa. Một cỗ mênh mông uy lực, không biết từ đâu mà đến, giáng lâm tại kia ngự linh bài biến thành câu linh phù ấn bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngự linh bài hình dạng lại dần dần bắt đầu ở vặn vẹo biến hóa, trên đó càng là đổ rào rào rơi xuống rất nhiều cho, toàn bộ chậm chậm bắt đầu trở nên chân bóng óng ánh bắt đầu. Từng tia từng sợi bảo quang đi theo tràn đầy mà ra, chiếu rọi toàn bộ tầng hầm một mảnh sáng tỏ. Dương Tranh Vu Linh cũng trong nháy mắt này bị lôi kéo ra bên trong thân thể, đi vào khang khít đại mộng minh giữa không trung. Hắn sau đó nhìn thấy, tại Vu Linh cách đó không xa, vậy mà trống rỗng xuất hiện một đoàn chói mắt kim sắc quang đoàn. Quang đoàn tản ra thần dị khó lường kim sắc hào quang, một bộ điểm từ minh không rơi vào tầng hầm, tuyệt đại bộ điểm thì hướng Dương Tranh Vu Linh càn quét mà đi. Tại cái kia kim sắc quang đoàn hào quang chiếu rọi xuống, Dương Tranh Vu Linh lại cảm nhận được một cỗ rất tinh tường thân thiết khí tức, phản phất đoàn kia kim sắc quang đoàn cùng hắn Vu Linh có liên hệ nào đó. Tắm rửa ở đây kim quang phía dưới, Dương Tranh Vu Linh cảm giác trước nay chưa từng có sảng khoái, phản phất an đại bộ linh dược. Vu môn đến, nhân hồn biến, huyền hoàng địa hồn quý vị. Một sợi như có như không niệm lực tin tức từ những cái kia kim quang bên trong truyền ra, chui vào Dương Tranh Vu Linh bên trong. Dương Tranh cảm giác mình Vu Linh ngay tại phát sinh một loại nào đó thần dị biến hóa. Nguyên bản kẹt tại điểm tới hạn, chậm chạp không được đột phá cảnh giới, lại trong chớp mắt nước chảy thành sông đột phá. Hắn Vu Linh cực kỳ thuận lợi đổi biến thành vu hồn, nhảy lên đạt tới hồn biến cảnh giới. Nguyên bản trình màu trắng Vu Linh, mặt ngoài dần dần phủ thêm kim quang nhạt. Phản phất cũng thay đổi thành một đoàn kim sắc quang cầu. Cùng một thời gian, nguyên bản bị Dương Tranh thu ở trên người Vu Môn đạo phủ, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, cũng đi vào khang khít đại mộng mình giữa không trung, cũng lóe lên phía dưới, hóa thành như có như không một đạo ánh sáng màu vàng cửa. Từng kia từng sợi màu vàng khí tức từ quang môn bên trong phun ra, rơi vào Dương Tranh vu hồn, cùng đoàn kia chống rông xuất hiện kim sắc quang đoàn bên trên. Kim sắc quang đoàn lóe lên, trốn vào ánh sáng màu vàng trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tranh trong đầu nháy mắt lần nữa thêm ra một cỗ khó lường thần dị tin tức đến. Hồng hoang vắng, thần giới mở. Huyền hoàng lượng kiếp từ người đến, nhân hồn biến, địa hồn bể, trời hồn còn tại bên ngoài 9 tầng trời. Người vu hiện, địa vu diệt, thiên vu trưởng giáo khi hợp nói. Đại kiếp sắp tới, vu môn hồi phục, này một kỷ nguyên nên vu bộ trưởng nói. Ta vì tổ vu hậu tổ, ban thưởng những vu môn, nhanh đến tổ vu chi mộ tìm huyền hoàng bảo giám chấp chi, trưởng thiên vu giáo tôn, mở thử huyền hoàng lượng kiếp, hợp huyền hoàng tam giới lục đạo, lấy hưng thiên vu đại đạo. Dương Tranh ngồi xếp bằng tầng hầm trên giường đá, trong đầu không ngừng vang vọng từng đạo kỳ dị đại đạo thiên âm, triệt để có chút mắt trợn tròn. Hắn thật là không nghĩ tới, bất quá chỉ là hưng chi sở trí, luyện chế một viên câu linh phù ấn vậy mà triệt để dẫn động dấu ở Vu Môn đạo phù bên trong chân chính bí mật bộc phát. Kia đại đạo thiên âm tiếng vọng mấy lần về sau, dần dần thấp chuyển, cho đến biến mất. Dương Tranh vu hồn nháy mắt trở về hồn hải. Vu hồn phía trên nhàn nhạt kim quang, lập tức đem hồn hải chiếu rọi một mảnh sáng tỏ. Nay thế, Dương Tranh phát hiện, mình lại có thể nội thị hồn hải. Tại vu hồn nội thị dưới, Dương Tranh nhìn thấy, mình hồn hải là một mảnh không được mênh mông hư không. Đứng giữa không trung, khắp nơi tràn ngập màu xám mê vụ, chỉ có trung ương vu hồn chỗ khu vực có phạm vi một dặm mấy trượng lớn nhỏ trong suốt khu vực, trong đó lượn lờ lấy nhàn nhạt màu trắng khí tức, Dương Tranh biết khí tức kia chính là thần trí của hắn. Theo vu hồn bên trên nhàn nhạt kim quang chiếu rọi, bốn phía màu xám mê vụ phảng phất nhận lực lượng nào đó bài xích, không ngừng bị kim quang hình thành khí lưu đẩy hướng khắp nơi quét tán mà đi. Cho đến không gian này dòng dã mở rộng 8-9 lần dáng vẻ, mê vụ mới như là bình chướng đồng dạng ngừng lại. Một cái màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng dần dần ngưng ra, cách tại màu xám mê vụ cùng trong suốt khu vực ở giữa, khiến cho cái này khu vực trung ương chân chính ngưng ra một cái độc lập màu vàng kim nhạt không gian. Này không gian như là một cái bọc khí, lơ lửng tại hồn hải trung ương. Dương Tranh lập tức cảm giác được, thần trí của mình phạm vi cảm ứng, trong lúc đó tăng vọt gần gấp 10 lần. Nguyên lai chỉ có thể dò xét đến phương viên 30m phạm vi, giờ phút này cũng đã nhưng dò xét phương viên 300m phạm vi. Vu hồn cũng thay đổi thành một đạo mơ hồ màu vàng kim nhạt bóng người, phiêu phủ ở màu vàng kim nhạt không gian bên trong. Biến hóa như thế khiến Dương Tranh rất kinh hỉ, đồng thời cũng có một tia minh ngộ. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi khí lưu màu vàng trống rỗng xuất hiện tại màu vàng kim nhạt trong không gian, cũng lấy không gian trên dưới ở giữa tuyến vì đường ranh giới, không ngừng bổ sung lấy phía dưới khu vực. Một đoạn thời khắc, lập tức phương khu vực triệt để bị khí lưu màu vàng chiếm hết, những cái kia khí lưu màu vàng bắt đầu không ngừng áp xúc ngưng kết, hình thành như là đại địa đồng dạng nặng nề màu vàng tầng đất. Âm ầm trận trận kỳ dị thanh âm tại hồn hải bên trong không ngừng chấn động, phản phất khai thiên tịch địa. Khi hình cầu màu vàng kim nhạt không gian nửa bộ sau điểm triệt để ngưng thực về sau, khí lưu màu vàng biến mất theo không gặp. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo nguyên bản phiêu phủ ở khang khít đại mộng minh chống không màu vàng phai mở qua môn, đột nhiên chống rông xuất hiện tại hồn cung không gian phía trên, nhẹ nhàng trôi nổi tại vu hồn bên cạnh. Giờ khắc này, Dương Tranh phúc trí tâm linh đột nhiên cảm giác được rất nhiều khó phân rườm rà tin tức tràn ngập nhập trong đầu, cũng dần dần lấy một loại nào đó quy luật bắt đầu ở trong đầu của hắn tiến hành một loại nào đó kỳ lạ sắp xếp tổ hợp. Dương Tranh khép hờ hai con ngươi, lặng lặng thể ngộ lấy loại này kỳ lạ cảm giác huyền diệu, triệt để quên đi hết thảy xung quanh. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt luân chuyển, ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày này, Dương Tranh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong có từng tia từng tia từng sợi màu vàng ánh sáng nhạt không ngừng lấp lóe. Hồng Hoang Chu Thiên và Bực, Huyền Hoàng Tam Giới Lục Đạo, từ hôm nay trở đi, ta khi trưởng địa bộ hoàng bảng, câu vạn giới thần linh làm việc cho ta. Dương Tranh không tự chủ được, trong miệng khẽ nhả huyền diệu đạo âm. Đột nhiên, thiên địa hình như có nhận thấy. Ngoại giới, ầm ầm, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trời u ám, lôi quang điện tiệm, trận trận trầm muộn phích lịch thanh âm, vang vọng tam giới. Chu Thiên vô số đại năng hình như có nhận thấy, nhao nhao bừng tỉnh, thoát ra động phủ thần điện, thả ra thần niệm, tra khắp tất cả tam giới. Nhưng kia tiếng sấm đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Trong chớp nhoáng biến mất vô tung vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên giới các phương, một ít không biết ngủ say bao lâu tuế nguyệt đại năng, cơ hồ đều tại thời khắc này thức tỉnh, ngước mắt nhìn về phía cái nào đó thần bí phương hướng, bấm ngón tay thôi diễn, có chút thì thầm. Lượng kiếp bắt đầu rồi sao? Phật môn vừa mới lại hưng, mới lượng kiếp liền muốn luân chuyển rồi sao? Một kiếp này, lại chính là phương nào đại giáo quật khởi? Hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm a, hẳn là chỉ là thiên đạo cảnh báo. Dương Tranh đột nhiên tỉnh dậy, chậm rãi thu hồi tinh thần. Một viên chỉnh tề, tấp hơn lớn nhỏ âm u sắc có ánh ngọc phù, phiêu phù ở nó trước mặt. Kia ngọc phù phía dưới, minh in một viên đạo vận do trời sinh màu vàng phù văn. Ngọc phù này chất liệu đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra là ưu linh ngọc. Nó phảng phất bị thần bí gì lực lượng tiến hành triệt để rèn luyện, biến thành một viên thuần túy nói ngọc bảo phù. Hoàng bảng ấn phù. Một cái tên trống rỗng hiện lên ở Dương Tranh não hải. Này ấn phù triệt để thoát ly đồ vật phạm chủ, chính là một loại nào đó nói hiển hóa. Chỉ là đạo này mới vừa vận ngưng tụ, tàn quyết không đầy đủ, ấn phù thì còn ở vào sơ cấp linh khí phạm chủ. Dùng cái này phù có thể câu thất phẩm trở xuống âm thần tính dụng. Dương Tranh dò xét trưởng một chảo, kia ngọc phù liền rơi vào nó trong tay. Trong miệng hắn có chút thì thầm, bên khóe miệng hiện lên một tia không hiểu ý cười. Dương Tranh tâm thần hơi động một chút, thần thức nháy mắt chui vào này hoàng bảng ngọc phù bên trong. Sau một khắc, hồn cung nội, một chương âm u sắc quyển trục chống rông hiện lên ở vu hồn trước mặt. Trên đó lít nha lít nhít, xuất hiện rất nhiều màu vàng tên người. Bất quá những cái kia màu vàng tên người, chỉ có cực kỳ cá biệt lóe ra nhàn nhạt linh quang, tuyệt đại đa số cũng không ánh sáng mang, mà là ảm đạm màu xám. Chương 53. Thái Hành Sơn bên trong, Ngụy Sơn thần phản hộ tử chương 53, Thái Hành Sơn bên trong, Ngụy Sơn thần phản hộ tử thần kỳ lạ, Dương Tranh tại hoàng trên bảng, vậy mà nhìn thấy tên của mình. Cái kia danh tự bị liệt tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, lóe ra nhàn nhạt màu vàng linh quang. Danh tự mặt trên còn có một cái chức vụ, Đông Hải Tổ Châu thần phủ Ti U Sơn sơn thần. Địa bộ hoàng trên bảng thi triển danh tự, đều là lệ thuộc vào Tổ Châu thần phủ Ti danh thần linh, bất quá, trừ tên của hắn bên ngoài, nó hơn gần trăm cái danh tự, lại chỉ có 3 cái lóe lên linh quang, nó hơn đều là màu xám. Lạc Thủy Ti Hà Bá Lạc Minh Đức, Thái Hành Sơn Sơn Thần Phản Hộ Tử, Thành Lạc Dương Thành Hoàng Tào Cử. Nhìn thấy cái thứ ba danh tự, Dương Tranh không khỏi nao nao. Dương Tranh thầm nghĩ, hẳn là Đại Ngụy Tào Thị Sở Di có thể một mực chấp trưởng Tổ Châu Thiên Hạ Quyền Hành, đều là cùng cái này Thành Hoàng Tào Cử có quan hệ. Tổ Châu Thần Phủ Ti Nha Môn, trên mặt đất bộ hoàng trên bảng ba đảo mười châu liệt, chỉ có thể coi là một cái cực kỳ phổ thông Thần Phủ Ti Nha, trong đó chức vụ cao nhất Tổ Châu Phụ Quân, trên mặt đất bộ chính thần bên trong, cũng bất quá chỉ là cái chính thất phẩm thần quan mà thôi. Nó thuộc Hạ Sơn Thần Hà Bá Thành Hoàng, chức vị chính đều là bát phẩm âm thần quan. Tao cử cái này thành hoàng, tự nhiên cũng chỉ là cái bát phẩm âm thần mà thôi, cũng không phải là quan lớn gì. Nhưng có thể làm đến bát phẩm âm thần, liền mang ý nghĩa cái này tao cử có ít nhất tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực. Đại Ngụy triều lại có thần chức quan, cái này hiển nhiên có chút vượt quá Dương Tranh sở liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lấy Tào thị nhất tộc quyền thế, muốn làm tới một cái bát phẩm thành hoàng quan lớn, hẳn không phải là việc khó gì. Dương Tranh thậm chí suy đoán, có thể năm đó Đại Ngụy thái tổ, thực khả năng chính là bởi vì ngoại ý muốn đạt được Tổ Châu thần phủ ti phủ quân thần ấn, lúc này mới có thể trưởng khống Tổ Châu địa mạch, nhất cử chấn áp Tổ Châu văn khí. Chỉ bất quá, Tào thị nhiều đời truyền thừa, có thể cũng không còn có thể đạt tới thất phẩm cấp bậc cấm thần, đến mức cuối cùng khiến cho kia phủ quân thần ấn chậm rãi luân lạc tới bát phẩm thành hoàng ấn trình độ. Về phần Lạc Thủy Ti Hà Bá Lạc Minh Đức trên đó biểu hiện phẩm cấp, cũng là bát phẩm hà bá. Nhìn thấy Lạc Minh Đức cái tên này, Dương Tranh tự nhiên cũng là nhịn không được trầm ngâm một chút. Hẳn là cái này Lạc Thủy Hà Bá là người Lạc gia. Địa bộ hoàng trên bảng chỉ có 3 cái âm thần có thể dùng, mà Lạc Minh Đức cùng Tào Cử hiển nhiên là không thể câu đến điều động. Tào Cử không nói đến, Dương Tranh suy đoán, hắn khẳng định là Tào gia âm thần, lỡ như để lộ tin tức, cũng không phải cái gì công việc tốt. Cái kia Lạc Minh Đức cũng đồng dạng tồn tại loại này phong hiểm. Duy nhất có thể câu đến điều động, có lẽ chỉ có Thái Hành Sơn Sơn thần Phan Hổ Tử. Phan Hổ Tử âm thần phẩm cấp biểu hiện chính là tông mắt phẩm, nói cách khác, hắn cái này sơn thần, ngồi cũng không chính, lại thực lực hẳn là cũng chỉ là vừa mới bước vào chân hồn kỳ không lâu. Mặc dù không rõ ràng, cái này Phan Hổ Tử là thế nào làm đến sơn thần ấn, nhưng chắc hẳn không phải là cái gì đang lúc lai lịch. Dù sao, từ địa bộ hoàng trên bảng đến xem, Tổ Châu thần phủ ti đã hoang phế quá lâu, ngay cả chính thống phủ ti nha môn đều không có. Dương Tranh quyết định tìm cơ hội đi một chuyến Thái Hành Sơn, nghĩ cách đem cái này Phan Hổ Tử câu đến hỏi một chút tình huống. Như người này có thể dùng lời nói, liền thu nhập dưới trướng, nếu không đi, trực tiếp diệt chính là. Đạt được một viên sơn thần ấn liền mang ý nghĩa có thể phong một người vì sơn thần. Hắn chấp trưởng địa bộ hoàng bảng, tự nhiên có phong thần quyền lợi. Từ lấy được truyền thừa tin tức đến xem, vị yêu ban thưởng mình Vu Môn Tổ Vu Hậu Thổ, rõ ràng là hy vọng hắn có thể cầu lấy ra tay chức dụng, đợi thực lực cường đại, đợi đến Thiên Vu nói chậm rãi hoàn thiện về sau, lại cao điệu lập giáo, tranh đoạt tam giới khí vận công đức. Về phần U Sơn Sơn thần thân phận, bất quá là hắn che giấu mình Vu Môn truyền nhân thân phận một loại thủ đoạn mà thôi. Dương Tranh suy tư một lát sau, suy nghĩ một chút, gọi ra Long Chiến Huyết Nhận. Vật này đã là đến từ U Sơn Đại Mộ, mà kia U Sơn Đại Mộ hiển nhiên chính là Tổ Vu Hậu Thổ nâng lên Tổ Vu Chi Mộ, chắc hẳn nó hẳn là cùng mở ra Tổ Vu Chi Mộ có quan hệ. Quả nhiên, nay bảo vừa mỗi lần bị hắn gọi ra, Dương Tranh phát hiện, mình hồn cung nội Vu Môn liền có phản ứng. Một đạo màu vàng hào quang từ Dương Tranh mi tâm phun ra, lập tức cuốn lấy tay hắn bên trong Long Chiến Huyết Nhận. Dương Tranh thậm chí còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền cảm ứng được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, xây dựng ở mình cùng Long Chiến Huyết Nhận phía trên. Huyết luyện thần binh. Xem ra ta lúc đầu suy đoán không sai, nay bảo lại thật là một ngụm thần binh. Dương Tranh lập tức vui mừng quá đỗi. Nay bảo lấy trời máu cùng vu máu dung luyện mà thành, chính là trời vu chế tạo riêng vu đạo thần binh. Hắn hiện tại đã có thể rất khẳng định, đây hết thảy chỉ sợ đều là vị kia tổ vu đại năng hậu thổ bố trí, cũng không phải là ngẫu nhiên. Long Chiến Huyết Nhận bây giờ cách thần binh cấp bậc còn kém 108,000 dặm. Nó thuộc về trưởng thành hình thần binh, Dương Tranh nhục thân huyết mạch rèn luyện đến cấp bậc gì, nó liền có thể đi theo tăng lên tới cấp bậc gì, cho đến nó tiềm lực bị triệt để khai phát ra, đạt tới thần binh cấp bậc. Có một chút đến là có chút vượt quá Dương Tranh sở liệu. Này vu binh đang thi triển lúc, tiêu hao cũng không phải là máu tươi của hắn, mà là võ phách thần lực. Dương Tranh hiện tại dùng ngưng ra võ phách, nhưng võ phách vẫn chưa sinh ra thần lực, bởi vậy, tạm thời mà nói, thanh đao này mặc dù tùy thời có thể vận dụng, nhưng lại chỉ có thể làm chiến đấu lợi khí đến dùng, không cách nào phát huy ra nó làm vu binh thần thông. Suy tư sau một lúc, Dương Tranh lập tức kế tiếp theo ngồi xếp bằng, lại bắt đầu tu luyện. Vu linh thuật vận chuyển phía dưới, Dương Tranh cảm giác được, mình vu hồn lại cũng cùng hắn, xếp bằng ở vu môn phía dưới, từ vu môn bên trong hấp thu từng tia từng sợi màu vàng nhạt khí tức, không ngừng lớn mạnh lấy chính mình. Hồn cung nội, lực lượng thần thức đang chậm rãi rèn luyện xúc tích. Một ngày thời gian lặng yên trôi qua, Dương Tranh nội thị một chút hồn cung, phát hiện hồn cung phía trên đã xúc tích không sai biệt lắm có một màu đỏ sẫm khí tức. Cứ việc rất muốn kế tiếp theo tại cái này bên trong tu luyện, nhưng Dương Tranh lại có thể cảm giác được, mình trong bụng truyền đến nồng đậm cảm giác đói bụng, ngay cả tiếp theo 4 ngày 4 đêm cũng chưa ăn thứ gì, hắn chưa đạt tới chút cơ kỳ, còn làm không được chân chính lực lốc, nhất định phải xuất quan ăn. Một lần nữa trở lại thế tử phụ phòng ngủ, Dương Tranh vừa đẩy cửa ra, liền gặp được một mặt vẻ lo âu Dương Đại Hải. "Hải thúc, xảy ra chuyện gì rồi sao? Thiếu gia, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào rồi? Ta đều nhanh lo lắng hỏng." Dương Đại Hải một mặt ân cần hỏi han. "Ta tại Tấn Quốc công trong phủ bế quan lĩnh hội, có phải là gặp được chuyện gì rồi?" Dương Tranh giải thích nói. Dương Đại Hải thở dài một hơi, nói: "Thì ra là thế, là như vậy, hai ngày này, Quốc công phủ bên kia tiên nhân cung phụng Ôn Đồng, trước sau mấy lần đến nhà, tựa hồ có chuyện quan trọng gì tìm ngươi." "Ôn Đồng? Hắn có thể có chuyện quan trọng gì?" Dương Tranh không khỏi kỳ quái nói. Giống như đích xác có chuyện thần yếu. Một cái khác cung phụng cổ cao phong cũng đã tới 2 lần, mơ hồ lộ ra, tựa hồ bọn hắn tại Thái Hành Sơn bên kia phát hiện bảo vật, muốn mời chúng ta cùng đi tầm bảo. Dương Đại Hải suy tư sau một lúc, biểu lộ có chút không giải thích được nói. Dương Tranh cũng có chút kỳ quái cùng không hiểu, đã bọn hắn sớm mấy ngày ngay tại Thái Hành Sơn phát hiện bảo vật, mình lặng lẽ đi tìm chính là, vì sao còn cố ý chạy đến tìm mình? Cổ cao phong có hay không nói là cái dạng gì bảo vật? Dương Đại Hải lắc đầu, cái này ngược lại không nói, bất quá nghe ý kia, tựa hồ trừ kia bảo vật bên ngoài, bọn hắn còn tại Thái Hành Sơn phát hiện một đầu vừa mới đột phá tới cấp 2 hổ dữ yêu thú. Ồ, cấp 2 hổ dữ yêu thú. Nói như vậy, bọn hắn là hy vọng ta có thể mang theo ưu yến thiết vệ cùng đi săn hổ. Dương Tranh không khỏi thần sắc khẽ động nói, vừa đột phá tới cấp 2 yêu thú, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, mà cấp bậc này yêu thú, nó hung uy quyết đoán chỉ sợ cực kỳ cường hành bình thường luyện khí đỉnh phong tu tiên giả, khẳng định không phải là đối thủ của nó. Tại đối mặt cấp bậc như vậy hung thú lúc, tu tiên giả các loại thủ đoạn chưa chắc có võ giả dễ dùng, cũng khó trách Ôn Đồng cùng Cổ Cao Phong muốn tìm mình cùng đi. U Yến Tiết Vệ hiện tại là Dương Tranh cận vệ, không có Dương Tranh ra mặt bất kỳ người nào đều không đi bọn hắn, nhất là bọn hắn thống lĩnh Tiêu Sơ Cùng. Tiêu Sơ Cùng đã đạt tới dịch tụ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù so cấp 2 hổ dữ yêu thú kém một chút, nhưng nếu là hắn ra mặt, lại thêm một đám U Yến Tiết Vệ, thật là có niềm tin rất lớn, có thể đem này hổ dữ liệp sát chết. đây chính là cấp 2 yêu thú, nó đối tu luyện võ đạo người mà nói, một thân đều là bảo. Phiền phức Hải Thúc phân phó người đi đem bọn hắn mời đi theo. Dương Tranh suy nghĩ một chút, liền quyết định xuất thủ săn hổ. Nếu là có thể đạt được đầu này yêu thú, hắn rèn thể cảnh giới, tất có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt được tăng lên nhanh như gió. Dương Tranh vừa được một kiện luyện dược pháp khí này không chỉ có thể luyện linh dược, cũng tương tự có thể luyện yêu. Nghiêm ngặt nói đến, Vu tộc Vu dược thuật, ban đầu kỳ thật chính là chuyên môn dùng để luyện yêu. Yêu thú một thân tinh huyết, đối với Vu tộc người mà nói thế nhưng là đại bổ chi dược. Đây cũng là vì sao Vu tộc dược sư thường thường càng thích dùng đan nổi mà không phải đan đỉnh chân chính nguyên nhân. Được. Dương Đại Hải đáp ứng một tiếng, nhanh như chớp rời đi Thế Tử phủ. Ước chừng qua 30 phút sau công phu, Ôn Đồng cùng Cổ Cao Phong hai người cùng nhau mà tới. Gặp qua Thế Tử điện hạ. Hai người đồng thời hướng Dương Tranh chắp tay, sắc mặt đều có chút hưng phấn. Nghe nói hai vị mấy ngày nay một mực tại tìm ta. Dương Tranh nhìn thấy hai người, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Không sai. Hai người nhìn nhau, từ Ôn Đồng mở miệng nói. Cần làm chuyện gì? Hồi bẩm Thế Tử điện hạ, vân đạo tọa hạ đệ tử Yến Thuận, mấy ngày trước hướng Thái Hành Sơn đi một chuyến, ở bên kia phát hiện một cái hoang phế miếu sơn thần. Hắn tại kia trong sơn thần miếu, phát hiện một chỗ bảo tàng tiểu bí cảnh. Hắn không dám tự tiện xử trí, liền lập tức trở về quốc công phủ, đem việc này bẩm báo cho vân đạo. Ôn Đồng cẩn thận đem sự tình tiền căn hậu quả nói với Dương Tranh một lần. Vân đạo biết được về sau, cũng là vui mừng quá đỗi, sau đó tự mình đi một chuyến, quả thật phát hiện cái kia tiểu bí cảnh. Bất quá đáng tiếc, tại kia tiểu bí cảnh trung quanh, chiếm cứ một đầu vừa mới đột phá cấp 2 hổ dữ yêu thú. Vân đạo tự biết bằng ta sư đồ ba người chi lực, tuyệt đối không thể đấu qua được yêu thú kia, bởi vậy hy vọng Thế Tử điện hạ có thể mang lên Tiêu thống lĩnh cùng U Yến thiết vệ, cùng một chỗ tiến về săn hổ tầm bảo. Dương Tranh bất động thanh sắc nghe Ôn Đồng lời nói, ánh mắt lơ đãng liếc qua Cổ Cao Phong. Việc này ngươi không có cùng La đạo trưởng đề cập qua? Ôn Đồng lúng túng lắc đầu, nói, không có. Ngươi không muốn hắn lẫn vào việc này? Dương Tranh truy vấn. Ôn Đồng lần nữa lắc đầu, hướng Dương Tranh lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ bí. Vân đạo cảm thấy, kia tiểu bí cảnh bên trong bảo vật, hay là càng ít người chia lại càng tốt, Thế Tử nghĩ sao? Ngươi dự định làm sao điểm? Dương Tranh bất động thanh sắc nhìn xem Ôn Đồng. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ trước hết giết yêu thú kia quy Thế Tử cùng U Yến thiết vệ tất cả, chúng ta không mảy may lấy, bất quá, trong sơn thần miếu tiểu bí cảnh bên trong bảo vật, chúng ta nhất định phải ưu tiên chọn lựa, đồng thời, thầy cho chúng ta ba người muốn chiếm 6 thành, không biết Thế Tử nghĩ như thế nào. Ôn Đồng ánh mắt lấp lóe, vuốt râu trầm ngâm nói, có thể. Dương Tranh hơi một do dự, liền gật đầu đáp ứng, lúc nào lên đường? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Vân đạo lo lắng còn sẽ có người phát hiện kia bên trong. Ôn Đồng thấy Dương Tranh đáp ứng, thần sắc lập tức vui mừng. Được. Dương Tranh gật gật đầu, hướng Dương Đại Hải nói, Hải Thúc, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, đem Tiêu thống lĩnh mời đến. Được. Dương Đại Hải lại nhanh như chớp đi. Một lát sau, Tiêu Sơ cùng Dương Đại Hải hai người một trước một sau, bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Gặp qua Thế Tử điện hạ. Tiêu Sơ cùng hướng Dương Tranh chắp tay làm lễ nói, không biết Thế Tử điện hạ đội vã triệu thuộc hạ đến đây có gì phân phó. Tiêu thống lĩnh không cần khách khí. Ôn đạo trưởng, còn phải làm phiền ngươi đem sự tình cùng Tiêu thống lĩnh lặp lại lần nữa. Dương Tranh hướng Tiêu Sơ cùng khẽ bước cằm, tiếp lấy đảo mắt nhìn về phía Ôn Đồng. Ôn Đồng đem chuyện vừa rồi lại cùng Tiêu Sơ cùng nói một lần. Nghe tới Thái Hành Sơn vậy mà xuất hiện cấp 2 hổ dữ yêu thú, Tiêu Sơ cùng hai con người lập tức sáng rõ. Tốt, thuộc hạ cái này liền lập tức đi sai người thu dọn đồ đạc, một canh giờ sau liền có thể xuất phát, tiến về Thái Thượng núi săn hổ. Thế Tử điện hạ, bần đạo cũng trở về chuẩn bị một chút, một canh giờ sau, chúng ta tại Tây Môn tụ hợp. Ôn Đồng thần sắc chớp lên chắp tay nói. Dương Tranh nhẹ gật đầu. Cùng Ôn Đồng sau khi đi, Tiêu Sơ cùng, Cổ Cao Phong cũng trước sau rời đi, riêng phần mình chuẩn bị đi. Thiếu gia, không gọi tới Thẩm công tử sao? Dương Đại Hải chần chờ một chút hỏi. Têu lên hắn cũng tốt. Như Ngôn huynh lần này rời núi, mục đích chủ yếu hay là lực luyện, cùng theo qua, có thể sẽ có cảm ngộ cũng chưa biết chừng. Dương Tranh trầm ngâm một chút sau nói, vậy ta đi thông chi hắn. Phiền phức Hải Thúc. Dương Đại Hải lần nữa nhanh như chớp chạy. Số khắc sau, Thế Tử phủ mọi người chờ xuất phát. Xuất phát. Dương Tranh vung tay lên, mọi người đều thúc ngựa hướng tây cửa bay đi. Tới Tây Môn bên ngoài, xa xa liền thấy Ôn Đồng cùng Ôn Lương sư đồ hai người chính ngồi trên lưng ngựa trông mong mà đối đãi. Hai người nhìn thấy Dương Tranh một đoàn người, nhìn nhau, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Song phương tụ hợp về sau, từ Ôn Đồng sư đồ dẫn đường, mọi người nhanh như điện chớp, xuôi theo quan đạo hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Sau một ngày, mọi người thuận lợi đến Thái Hành Sơn hạ. Tốt một cái hùng vĩ đại sơn. Dương Tranh thấy một cái cao chừng ngàn trượng đại sơn đứng vững ở trước mắt, nhịn không được mở miệng khen. Thế Tử điện hạ, Tiêu thống lĩnh, đường núi khó đi, không tiện cưỡi ngựa, mà lại để tránh kinh động trong núi đầu kia hổ dữ yêu thú, chúng ta hay là đóng gói đơn giản tiềm hành cho thỏa đáng, không biết hai vị ý như thế nào? Ôn Đồng đề nghị. Lời ấy rất thiện. Dương Tranh nhẹ gật đầu. Mọi người từ là xuống ngựa, Tiêu Sơ cùng an bài mấy tên U Yến thiết vệ dưới chân núi chăm sóc ngựa chờ tin tức của bọn hắn. Những người còn lại thì lên đường gọn nhẹ, đi theo Ôn Đồng sư đổ dọc theo bốn lượn gập ghềnh đường núi, trực tiếp hướng Thái Hành Sơn chỗ sâu leo lên mà đi. Tiêu Sơ cùng chúng thiết vệ đều là trong quân tinh nhuệ, đối với này cùng hành quân, tự nhiên xe nhẹ đường quen. Dương Tranh cùng tu sĩ đều biết pháp thuật, tự nhiên đi cũng đồng dạng nhẹ nhõm. Nhưng kia Miếu Sơn thần tu tại Thái Hành Sơn chỗ sâu trên một ngọn núi, mọi người quay tới quay lui, hao phí gần nửa ngày mới tính đến đích đến của chuyến này, Thái Hành Sơn thần miếu phụ cận. Chư vị mời nhìn, kia bên trong chính là. Trên đỉnh núi, Ôn Đồng đưa tay hư chỉ vào nơi nào đó, hướng Dương Tranh bọn người nói. nguyên địa tu chỉnh nửa canh giờ, Tiêu Vũ, ngươi dẫn theo lĩnh một tiểu đội, lập tức dò xét một phen xung quanh địa hình, tìm địa điểm thích hợp, làm phục kích hổ dữ yêu thú nơi trốn. Tiêu Sơ cuồng vung tay lên, tiểu đội trưởng Tiêu Vũ cùng 20 tên thiết vệ lĩnh mệnh mà đi. Đến cái này bên trong, Dương Tranh Kỳ thật sớm lặng yên thả ra thần thức, bắt đầu dò xét. Dương Tranh ngưng tụ vô hồn, thần thức cảnh giới cũng đi theo tăng lên rất nhiều, lấy trước mắt hắn thần thức, vô luận là ôn đồng hay là thẩm luôn, đều không có cách nào lại cảm ứng được. Thần trí của hắn bây giờ có thể dò xét phương viên 300m phạm vi bên trong hết thảy. Kia Miếu Sơn thần ngay tại hơn 200m bên ngoài, đều ở nó thần thức bao trùm khu vực trong phạm vi. Tại thần thức dò xét phía dưới, ngọn núi kia trong thần miếu bên ngoài hết thảy, toàn bộ bị Dương Tranh thu hết vào mắt. Hết thảy quả như ôn đồng lời nói, Miếu Sơn thần về sau, lại thật cất giấu một chỗ rất ẩn nấp tiểu bí cảnh cửa vào. Tại kia Miếu Sơn thần bên ngoài nơi nào đó khe đá bên trong, Dương Tranh còn phát hiện ôn đồng một người đệ tử khác Yến Thuận. Kia Yến Thuận cũng không biết vận dụng loại nào ẩn nấp pháp khí, giấu thế mà kém chút giấu giếm được Dương Tranh thần thức dò xét. Như Dương Tranh không có đột phá tới hồn biến lời nói, thật đúng là phát hiện không được hắn. Trong sơn thần miếu, đích xác chiếm cứ một đầu vừa mới đột phá tới cấp 2 hổ dữ yêu thú. Kia là một đầu toàn thân mọc ra màu đen vằn kỳ dị mãnh hổ, cái đầu không sai biệt lắm là bình thường mãnh hổ 2 lần có hơn, hình thể rất khổng lồ do người. Nó nguyên bản chính ghé vào miếu sơn thần tượng thần dưới đi ngủ, Dương Tranh thần thức dò xét qua đi, này yêu thú hình như có cảm giác, toàn thân kia như là thép ngội hổ bao, đột nhiên nổ lên, một đôi đen nhánh mắt hổ, càng là nháy mắt mở ra, nhìn về phía ngoài miếu. Mà khiến Dương Tranh càng thêm giật mình là, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn lại từ đây yêu thú trong mắt, nhìn thấy cựu hận thấu xương chi sắc. Kia hổ giữ lặng yên đứng dậy, bốn cái chân nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, không có chút nào bất luận cái gì âm thanh, lặng yên vọt đến miếu sơn thần về sau, đúng là lóe lên nào vào tiểu bí cảnh cửa và phụ cận rừng, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tranh thần thức chú ý tới, kia hổ giữ yêu thú biến mất chỗ, đúng là một mảnh đen nhánh cây cối. Nhìn nó dạng như vậy, tựa hồ đã đoán được, có lẽ đến những người này là hướng về phía kia tiểu bí cảnh, bởi vậy dự định giấu ở tiểu bí cảnh lối vào cây cối bên trong, tìm cơ hội đánh lén người tới. Tốt một đầu xảo trá hổ giữ. Dương Tranh trong lòng không khỏi âm thầm run lên. Bất quá Dương Tranh trong lòng cũng có chút kỳ quái, hắn mơ hồ cảm giác kia hổ giữ trên thân có một sợi cực kỳ đặc thù khí tức. Chờ chút, hẳn là này yêu thú chính là địa bộ hoàng trên bảng cái kia toàn bát phẩm sơn thần phản hổ tử. Dương Tranh bỗng nhiên ý thức được kia một sợi đặc thù khí tức là cái gì, rất giật mình âm thầm suy nghĩ. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, vu hồn nháy mắt mở ra địa bộ hoàng bảng. Dương Tranh vu hồn phát hiện địa bộ hoàng bảng lại xuất hiện biến hóa mới. Nguyên bản lít nha lít nhít danh tự biến mất, thay vào đó chính là một bộ tranh sơn thủy quyển. Trong bức tranh xuất hiện một ngọn núi, trên ngọn núi có một cái rách nát tiêu điều miếu sơn thần. Tại bức tranh một bên, nổi lơ lửng hai hàng văn tự. Hiện có cấp 2 yêu thú hắc hổ, nuốt thái hành sơn thần ấn luyện hóa chi, tạm làm thái hành sơn thần, ngụy. Trừ chi, nhưng phải thiện công 100, điều tra việc này nhân quả, như hắc hổ chưa từng làm ác, nhưng thu phục làm hộ sơn linh thú, phải thiện công 200. Dương Tranh hơi có chút ngoài ý muốn quét mấy lần địa bộ hoàng bảng. Nghĩ không ra, địa bộ hoàng bảng lại còn có như thế diệu dụng, xem ra việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Trực tiếp săn giết này hổ dữ, không chỉ có thể phải 100 thiện công, có thể được một đầu cấp 2 yêu thú luyện dược vật liệu, chỗ tốt không ít. Nhưng nếu là có thể đem nó thu phục, không chỉ có đoạt được thiện công gấp đôi, lại còn có thể thêm một cái không sai hộ sơn linh thú tay chân. Vô luận như thế nào lựa chọn, xem ra tựa hổ cũng không sai. Chương 54. Dị biến cuối cùng, bốn đại luyện khí viên mãn chi vây chương 54, dị biến cuối cùng, bốn đại luyện khí viên mãn chi vây địa bộ hoàng trong bảng nâng lên thiện công, chính là thiên đạo công đức, dù hư vô mở mịt không thể nắm lấy, nhưng đối sinh linh tác dụng lại cực lớn. Có công đức bảo hộ, liền có thể thụ thiên đạo che chở, tránh được cướp cản hai, cũng có thể tiêu trừ nhân quả nghiệp lực. Đã xử lý việc này có thiện công như vậy, Dương Tranh tự nhiên không dám có chút chủ quan. Nửa canh giờ tu chỉnh thời gian vừa qua, Tiêu Sơ cùng phái đi ra hộ vệ cũng tất cả đều trở về. Bọn hắn không chỉ có đã khảo sát tốt xung quanh địa hình, thậm chí đã tìm xong phục kích hổ dữ yêu thú phù hợp địa điểm. U Yến Thiết vệ tự nhiên không sẽ cùng hổ dữ yêu thú tiến hành cận thân chiến đấu, bọn hắn sở trường bản lĩnh là chiến trận hợp kích chi thuật. Thế tử điện hạ, ngươi nhìn chúng ta phải làm xử trí như thế nào? Tiêu Sơ cùng đi tới Dương Tranh trước mặt, chắp tay trước ngực thi lễ, hướng nó chờ lệnh nói: "Chúng ta mang tới hộ vệ, có bao nhiêu năm chắc có thể đối phó kia cấp 2 hổ dữ yêu thú?" Dương Tranh trầm ngâm nhìn lướt qua trung quanh chúng thiết vệ, hướng Tiêu Sơ cùng hỏi: "Nếu là chỉ vây con nó, mang tới những huynh đệ này đầy đủ dùng, nhưng nếu nghĩ săn giết cấp 2 yêu thú, sợ là lực có chưa đến." Tiêu Sơ cùng vẻ mặt thành thật ngưng trọng trả lời: "Hắn còn không có cùng bọn đến, coi là bằng bọn hắn những người này, liền có thể đem cấp 2 yêu thú diệt đi. Bất luận cái gì một đầu cấp 1 đỉnh phong hung thú, khởi sướng cùng đến, đều đủ để hủy diệt một trung đội thiết vệ, lại càng không cần phải nói cấp 2 hổ dữ yêu thú. Nhưng nếu là chỉ khốn không giết, đối bọn hắn đến nói, đến là có thể làm được. U Yến Thiết vệ nhân thủ phân phối đều có thiết tí kinh nỏ, có thể đối phổ thông hung thú tạo thành trọng thương, lại không biện pháp đối yêu thú cấu thành cái gì hữu hiệu uy hiếp. Bọn hắn chỗ ỷ lại, nhưng thật ra là chiến trận ngưng ra quyết đoán uy hiếp. Lấy 20 người tiểu đội vì một cái uy hiếp đơn vị, 100 người trung đội, có thể tạo dựng ra một cái phiên bản đơn giản hóa ngũ hổ bảy dây trận, có thể ngưng tụ 100 tên thiết vệ võ phách chi lực, trên khí thế hình thành tính áp đảo uy hiếp chi lực. Cho dù là cấp 2 yêu thú đụng tới, cũng không dám chính diện va chạm. Tiêu Sơ cùng đem mình đối săn giết trong sơn thần miếu đầu kia cấp 2 yêu thú ý nghĩ, nói với Dương Tranh một lần. Đúng lúc này, dưới núi bỗng nhiên truyền đến một đạo tên kêu âm thanh. Tiêu Sơ cùng thần sắc khẽ động, nhíu mày nhìn lướt qua dưới núi, hạ giọng hướng Dương Tranh nói, "Không được." Chúng ta lưu tại dưới núi huynh đệ lọt vào tập sát, xem ra hẳn là có những người khác cũng phát hiện cái này bên trong, đang theo bên này chạy đến. Một bên khác Ôn Đồng thần sắc cũng là biến đổi, hướng Dương Tranh thúc giục nói, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian hạ thủ đi, nếu không chờ đối phương đến cái này bên trong, chúng ta liền không cách nào độc chiếm nơi đầy chỗ tốt. Dương Tranh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lúc này lại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác tình huống, nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, nhìn lướt qua Miếu Sơn thần phương hướng, lại nhìn một chút dưới núi. Có thể phán đoán dưới núi người đến là cái gì con đường a? U Yến Thiết Vệ có mình đưa tin thủ đoạn, Dương Tranh nghĩ làm rõ ràng, dưới núi cảnh báo thiết vệ, phải chăng có cái khác tin tức truyền đến? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là tu tiên giả. Tiêu Sơ cùng trầm ngâm nói, nếu là tu tiên giả, bằng bọn hắn thủ đoạn, muốn giấu giếm được phụ trách cảnh giới thiết vệ, cho là không khó. Đối phương đã có thể bị thiết vệ phát giác, hơn phân nửa hẳn là võ giả. Các ngươi trước tạm tại cái này bên trong án binh bất động, chúng ta đi vào đem yêu thú kia dẫn ra. Dương Tranh làm sơ suy nghĩ, căn dặn một tiếng, lập tức mệnh Ôn Đồng sư đổ đi đầu dẫn đường, hắn cùng Thẩm Lương Ôn, Cổ Cao Phong ba người theo sát phía sau, hướng Miếu Sơn thần nhanh chóng ép tới gần. Năm người mấy tức ở giữa, liền đến Miếu Sơn thần trước. Ôn Đồng, Cổ Cao Phong cùng Thẩm Nhược Nôn ba người thần thức trước sau thả ra, hướng trong sơn thần miếu quét tới. Quái, hổ dữ cũng không tại trong miếu, không nên a. Ôn Đồng nhíu mày kỳ quái nói thầm một tiếng. Hẳn là nó phát giác được nguy hiểm, sớm chạy rồi. Như thế, chúng ta chẳng lẽ có thể trực tiếp đi kia tiểu bí cảnh rồi? Cổ Cao Phong vui vẻ nói. Có lẽ vậy. Đi, trước tiến vào miếu bên trong nhìn xem tình huống, mọi người cẩn thận một chút. Dương Tranh nhìn lướt qua mấy người mở miệng nhắc nhở. Mấy người đều nhẹ gật đầu, tản ra trận hình, hướng trong sơn thần miếu đi đến. Ngọn núi này thần miếu chủ kết cấu bảo tồn coi như hoàn hảo, bất quá chỉ là hoang phế quá lâu, xem ra rất hoang vu lùi bại. Tiến vào miếu sơn thần chủ điện, mọi người chỉ thấy kia cung phụng sơn thần giống đổ sụp nửa bên, mặt khác nửa bên còn coi xong tốt, lờ mờ có thể thấy được núi này thần cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu hổ thần người yêu tộc. Đây chẳng lẽ là một cái dâm tử? Thẩm Nhược Nôn nhìn thấy kia rách nát sơn thần giống, sửng sốt một chút nói. Dương Tranh lắc đầu nói, chưa hẳn. Sơn thần thổ địa chi lưu, chưa hẳn đều là nhân tộc, cũng có yêu thuộc loại hình xung làm. Trên thực tế tại sớm hơn một chút thời điểm, loại này thần linh ngược lại là yêu tộc chiếm đa số. Mọi người tại trong sơn thần miếu dạo qua một vòng vẫn chưa phát hiện yêu thú, nhưng lại phát hiện một chút rơi xuống màu đen hổ mao, thậm chí còn chứng kiến một chút vết máu khô khốc. Từ vết máu bên trên tán phát ra yêu khí đến xem, cho là đến từ cái này hổ dữ yêu thú. Kia hổ dữ yêu thú thụ thương rồi, hẳn là đã có người đến qua cái này bên trong. Cổ Cao Phong nhìn xem những cái kia hổ mao cùng vết máu khô khốc, thần sắc lập tức trở nên có chút không dễ nhìn lắm. Bần đạo coi là chưa hẳn như thế. Kia hổ dữ yêu thú dù sao đã là đạt tới cấp 2, thử hỏi trừ trúc cơ kỳ tu sĩ, còn có ai có thể bị thương nó? Ôn Đồng thần sắc có chút mất tự nhiên nói, vậy cái này lại giải thích thế nào? Cổ Cao Phong chỉ vào những cái kia hổ mao cùng vết máu cao mày nói. Dương Tranh cùng Thẩm Nhược Nôn hai người đều đang quan sát bốn phía đại điện. Đích xác đã có người đến qua. Cái này bên trong từng bộ phát quá kích liệt đánh nhau, các ngươi nhìn, kia tượng thần cũng không phải là mình đổ sụp, mà là bị pháp thuật phá hủy, vết tích còn rất mới. Còn có cái này bên trong cũng lưu lại có không ít đánh nhau vết tích. Thẩm Nhược Nôn chỉ vào tượng thần cùng bốn phía không ít tạp nhạp vết tích, hướng mọi người nói, coi như thực sự có người tới qua, thậm chí săn giết con yêu thú kia, cũng không thể chứng minh tiểu bí cảnh liền bị bọn hắn vượt lên trước đắc thủ. Nếu không, chúng ta hay là nhanh đi kia tiểu bí cảnh xem một chút đi. Ôn Đồng thần sắc lộ ra càng phát ra mất tự nhiên, ngữ khí hơi có chút vội vàng nói, tốt, cái kia phiền phức Ôn đạo trưởng mang cái đường. Cổ Cao Phong cũng rất nóng nảy nói. Dương Tranh bất động thanh sắc lần nữa nhìn lướt qua toàn bộ đại điện, ánh mắt cuối cùng rơi vào một nơi. Hắn đi tới, đưa tay ở chỗ đó sờ mấy lần. Thế tử điện hạ hẳn là có phát hiện gì? Ôn Đồng bước nhanh đi đến Dương Tranh phụ cận, lông mày hơi nhíu một chút mà hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy những này vết tích hẳn là kiếm khí bố trí, cho nên liền hiếu kỳ nhìn xem. Dương Tranh lắc đầu. Đi thôi, đi ngươi nói kia tiểu bí cảnh nhìn xem. Chư vị cùng bần đạo đến. Ôn Đồng bước nhanh hướng đại điện sau đi đến. Chuyển qua một cánh cửa, Miếu Sơn thần hậu viện tùy theo bại lộ tại mọi người trước mắt. Toàn bộ hậu viện xem ra càng thêm rách nát, tuyệt đại bộ điểm công trình kiến trúc đều đã bị phá hủy. Nhìn thấy tình hình nơi này, mọi người đã có thể rất xác định, nơi đây đích xác từng buộc phát qua phi thường chiến đấu kịch liệt. Ôn Đồng không nói một lời, thi triển thanh phong quyết, hướng phía sau núi một phương hướng nào đó bay xuống mà đi. Cổ Cao Phong không nghi ngờ gì, cũng nhanh chóng thi triển pháp thuật đi theo. Dương Tranh kéo một đem Thẩm Nhược Nôn, dùng thần thức hướng nó truyền âm nói, ngươi hiểu trận pháp a? Thẩm Nhược Nôn bị Dương Tranh bắt lấy cánh tay, sắc mặt hơi đổi, vừa muốn tránh thoát, nghe vậy lại đình chỉ động tác trong tay, khẽ gật đầu, ánh mắt đồng thời cẩn thận bắt đầu quan sát bốn phía. Thế tử điện hạ, tìm được, mau lại đây a, tiểu bí cảnh lối vào chính là ở đây. Ngoài mấy chục thước, truyền đến Ôn Đồng âm thanh kích động. Thế nào? Dương Tranh thấp giọng hướng Thẩm Nhược Nôn hỏi. Thẩm Nhược Nôn kinh ngạc nhìn Dương Tranh một chút, nói, nơi này xác thực bị người bố trí một tòa mô hình nhỏ trận pháp, bất quá lại là che giấu khí tức trận pháp, cũng không phải là vây giết trận. Ngươi làm sao có thể phát giác được? Trực giác mà thôi, ngươi có thể xác định thật không phải vây giết trận a? Dương Tranh thuận miệng tìm cái cớ lấp liếm cho qua, tiếp lấy lại hỏi. Thẩm Nhược Nôn gật đầu nói, bất quá chỉ là một cái giản dị tàng khí trận mà thôi. Loại trận pháp này, dù xuất từ lạ môn, nhưng nho môn sáu thuật bên trong thuật số, kỳ thật cũng có cùng loại trận pháp ghi chép, ngươi như cẩn thận quan sát, nên cũng có thể nhìn ra. Dương Tranh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai người lúc này mới riêng phần mình thi triển pháp thuật, rất mau tới đến Ôn Đồng cùng Cổ Cao Phong bọn hắn phụ cận. tiểu bí cảnh lối vào nơi ở nhưng thật ra là miếu sơn thần lúc đầu trong hậu đường, chỉ bất quá kia hậu đường đã bị người bạo lực phá hủy, dẫn đến cửa vào cũng đi theo bại lộ ra. Mà tại kia mảnh phế tích bên ngoài, chính là miếu sơn thần phía sau núi khu vực. Kia bên trong là một mảnh rậm rạp cây cối bụi, ở giữa sinh trưởng các loại không biết tên bụi cây, tầng tầng lớp lớp, khó mà thấy rõ trong đó hư thực. Đầu kia cấp 2 hổ dữ yêu thú, liền giấu ở mảnh này trong bụi cỏ. Trước mắt mọi người, là một cái đường kính khoảng 5-6 thước địa đạo cửa vào bên trên mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt linh quang. Chúng ta mau vào đi thôi, nếu không bần đạo đến xung phong. Ôn Đồng nhìn xem Dương Tranh, ngữ khí có chút vội vàng nói: "Không đợi, có thể con yêu thú kia liền giấu ở trong này, cũng có lẽ yêu thú bị người diệt, kia diệt yêu thú người, giờ phút này đang núp ở bên trong cũng chưa biết chừng. Chúng ta tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ tao ngộ đánh lén, không bằng liền canh giữ ở cái này bên trong, chờ đối phương ra." Dương Tranh liếc qua Ôn Đồng, đưa tay ngăn cản nói: "Cổ Cao Phong nguyên bản cũng phi thường bức thiết muốn đi vào, nghe tới Dương Tranh lời nói này, lập tức sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng cười ngượng ngùng. Hay là thế tử điện hạ lo sự tình chu toàn, bần đạo xung phong, gặp nguy hiểm cũng là bần đạo định trước lấy, các ngươi sợ cái gì?" Ôn Đồng có chút không vui quét mắt mấy người, cười lạnh nói: "Các ngươi nếu là sợ hãi, kia bần đạo cần phải đi bảo. Đến lúc đó đừng trách bần đạo không có suy nghĩ, có bảo vật gì, bần đạo cần phải toàn chiếm." Cổ Cao Phong biến sắc, ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía Dương Tranh, há to miệng muốn nói cái gì. "Ta cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, lần này tới vì con yêu thú kia, không muốn mạo hiểm. Mấy vị nếu là không sợ, một mực đi vào chính là, có bảo bối gì, các ngươi một mực lấy đi, như kia hổ dữ thật núp ở bên trong, ta chỉ cần hổ dữ thi thể." Dương Tranh thản nhiên nói. Hắn luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, trong lúc nhất thời nhưng lại không có gì đầu mối, bởi vậy cũng không muốn mạo hiểm tiến vào không biết chi địa. Ôn Đồng sắc mặt hơi đổi, nói: "Cái này, thế tử lời ấy thật chứ? Ngươi thật không muốn bên trong bảo vật, cho dù bên trong có trúc cơ đan cũng đừng, ngươi cũng không nên hối hận." "Trúc cơ đan?" Nghe nói như thế, mấy người sắc mặt đều biến, nhất là Cổ Cao Phong cùng Thẩm Lượng Ngôn. Trúc cơ đan dụ hoặc, luyện khí kỳ cảnh giới tu sĩ, không có ai có thể ngăn cản được. Dương Tranh cũng một mặt kích động, thậm chí bức thiết truy vấn: "Ôn đạo trưởng, ngươi xác định trong này thật có trúc cơ đan?" Ôn Đồng cười khăn nói: "Bần đạo xác thực, nhưng lại không có xuống dưới qua, nào dám xác định. Bất quá, cái này bên trong trước kia nếu là Thái Hành Sơn thần đạo trưởng, có trúc cơ đan loại hình bảo vật, cũng không kỳ quái a." "Được rồi, ta vẫn là không đi xuống." Dương Tranh lắc đầu. Loại kia không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời âm thầm thả ra thần thức, cho Tiêu Sơ cùng truyền đi một đạo tin tức, mệnh hắn âm thầm hướng mình bên này gần lại khép, để phòng bất trắc. Lại nói, Dương Tranh hiện tại cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, hắn tin tưởng, dựa vào bản thân vu đạo truyền thừa, cho dù cách trúc cơ đan, cũng chưa chắc liền không thể trúc cơ, làm gì mạo hiểm. Hắn chuyến này mục đích lớn nhất không phải tìm vũ tầm bảo, mà là chém giết hoặc là thu phục cái kia phản hộ tử. Tại thần thức cảm ứng bên trong, Dương Tranh lưu ý đến, Tiêu Sơ cùng đám người đã nhưng âm thầm ẩn nút đến hơn 60m bên ngoài, cũng làm tốt tương ứng bố trí, tùy thời có thể chờ lệnh mà động. Ôn Đồng song mi hơi nhíu lên, trên mặt vẻ âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên bộc phát, nhưng thấy kia địa đạo lối vào chỗ, đột nhiên nổ tung, một đạo kiếm quang phá không mà ra. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, nhao nhao lùi ra ngoài mở, thế ra riêng phần mình bảo vật, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm kia kiếm quang. Tiêu Sơ cùng bọn người đang muốn xuống ra, lại bị Dương Tranh âm thầm làm thủ thế ngăn cản. Kia kiếm quang bay ra về sau, một bóng người cũng đi theo bay ra. Kiếm quang ngưng lại, hóa thành một ngụm dài hơn thước phi kiếm màu xanh, treo ở giữa không trung, theo sát lấy bóng người lóe lên, cũng hiện ra lao ra người kia chân dung. Đã thấy kia là một cái vóc người khôi ngô, dung mạo hung hãn chi cực đại hán. Trên người người này tản ra khiếp người tim mật xâm hàn kiếm khí, một đôi hẹp dài con mắt bên trong lóe ra lạnh lùng hung quang. Ngay tại đại hán này phá vỡ cửa hang, từ trong đó xông ra đồng thời, lại có mấy đạo thân ảnh trước sau bay ra, rơi vào bốn phía. Trong đó hai người làm đạo nhân cách ăn mặc, một người râu tóc bạc trắng, một người khác hơi trẻ tuổi một chút, hai người đều người đeo bảo kiếm, ánh mắt băng lãnh khóa chặt Dương Tranh. Ngoài ra còn có hai người, một người mặc toàn thân áo đen, trên mặt cũng bảo bọc khăn đen, một người khác là cái khuôn mặt thiếu niên thông thường, bất quá mặc lại rất lộng lẫy. Người áo đen kia đứng tại thiếu niên sau lưng, tựa hồ là thiếu niên hộ vệ. Cái này đột nhiên lao ra mấy người, trừ cái kia trung niên đạo nhân bên ngoài, nó hơn mấy cái khí tức trên thân đều cường hoành không hợp thói thường, lại thuần một sắc tất cả đều là luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Cho dù là người trung niên đạo sĩ kia, cũng có được luyện khí 11 tầng tả hữu tu vi. "Lão Ôn, ngươi mẹ hắn thật sự là rông dài, không phải liền là thu thập một thằng nhãi con sao? Về phần tiền toái như vậy." Kia khôi ngô hung hãn đại hán, chẳng hề để ý nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Tranh trên thân. Ôn Đồng cười khăn nói, để đường chủ chê cười. Nói xong lời này, Ôn Đồng lại nhìn về phía tên kia râu tóc bạc trắng đạo nhân, nói: "Mao đạo huynh, tiểu tử này Ôn Mộ đã mang cho ngươi đến, chúng ta trước đó có thể nói tốt, trên người hắn những vật khác, mọi người có thể bình điểm, nhưng viên kia liệt hỏa châu Ôn Mộ nhất định phải lấy đi." "Ôn Đồng, ngươi vậy mà thiết kế mưu hại tấn công thế tử, chẳng lẽ ngươi không sợ Lao Quốc công tìm ngươi báo thù?" Cổ Cao Phong vừa sợ vừa giận, có chút e ngại vụng trộm nhìn lướt qua những người khác về sau, hướng Ôn Đồng trách cứ: "Một cái lao bất tử vũ phu, có cái gì đáng sợ? Ôn Mộ đã dám làm chuyện này, liền đã mưu đồ tốt hết thảy. Ôn Mộ đã đáp ứng gia nhập kiếm khí ngút trời đường, chỉ là phàm nhân vũ phu, chẳng lẽ còn dám tìm bên trên Thái Hành Sơn đến cung thành?" Ôn Đồng khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Chậc chậc, tiểu tử này còn không tệ a, đều lúc này, thế mà còn có thể chấn định như vậy. Kia Khôi Ngô hung hãn đại hán, chính là hoành hành Thái Hành Sơn kiếm khí ngút trời Đường Đường chủ Kiếm Vô Cực, thần sắc hắn hơi có chút quái dị đánh giá Dương Tranh, chợt chợt ngạc nhiên nói: "Đường chủ ngươi quá để cao hắn." Theo bần đạo nhìn, tiểu tử này rõ ràng là bị dọa sợ. Ôn Đồng nhíu môi khinh thường: "Chỉ là một cái luyện khí tầng 4 mao đầu tiểu tử, có cái gì có thể đáng giá coi trọng? Đừng nói nơi này những người khác, chính là hắn Ôn Đồng đệ tử, đều có thể tùy tiện diện sát tiểu tử này." Dương Tranh giờ phút này xem ra đích sắc rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt nhưng như cũ khó nén nghiêm trọng. Hắn mặc dù đối Ôn Đồng cũng không cái gì hảo cảm, thậm chí đã sớm hoài nghi hắn độ trung thành, nhưng cũng bây giờ không có ngờ tới, Ôn Đồng lần này vậy mà lại cùng người khác tính toán chính mình. Liên vị chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, ngươi giống như nơi đây tâm tích lự tính toán ta. Dương Tranh nhíu mày nhìn về phía Ôn Đồng. Ha ha ha. Ôn Đồng giống nhìn xuẩn tài đồng dạng nhìn xem Dương Tranh, khinh thường cười ha ha. Kia Liệt Hỏa Châu chỉ là cái vật kèm theo, bần đạo thế nhưng là nghe vị này Mao đạo huynh nói, ngươi tử kia vô lượng tọa Phật tự bên trong được chỗ tốt, có thể đột phá trúc cơ phương pháp. Ngươi nói, bần đạo có thể không động tâm a? Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Mao huynh, tranh thủ thời gian động thủ đi, siêu hồn luyện phách sự tình, kiếm nào đó không am hiểu, đầu này tôm cá nhãi nhép, liền giao cho kiếm nào đó. Tiểu tử này ra miệng thì mềm, dáng dấp cũng thực khiến người thèm nhỏ dãi, giết đáng tiếc, kiếm nào đó liền hôm nay liền thu, làm luyến tiếp chơi đùa. Kiếm Vô Cực cười hắc hắc, điều khiển không trung phi kiếm, từng bước một hướng Thẩm Nhược Nôn ép tới gần. Nghe tới như thế ông nôn ngữ, Thẩm Nhược Nôn sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Cầu tắc quả thực đáng hận. Hắn thân ảnh khẽ động, quanh thân tứ phía, trong chớp mắt xuất hiện chồng chất bản chủ sách bức tranh. Cùng lúc đó, một đạo quyển trục cũng từ nó bên hông trong túi chứa vật bay ra, rơi xuống nó tay bên trong. Nho ra đồ vật có hoa không quả, hôm nay lại để ngươi kiến thức một chút Mộ Gia kiếm tiên thủ đoạn, mới tốt để ngươi cái này mặt trắng tiểu tử, cam tâm tình nguyện thần phục tại lao tử dưới hông. Kiếm Vô Cực nhe răng cười một tiếng, điều khiển phi kiếm, chém về phía Thẩm Nhược Nôn. Một bên khác, người áo đen kia cũng đã xuất thủ, mục tiêu rõ ràng là Cổ Cao Phong. Trần Vương Dương Nghiệt, đừng nói ngươi hôm nay chết không rõ ràng, người giết ngươi chính là Đại Ngụy Hoàng thất chính tông. Người áo đen thâm trầm cười lạnh nói: "Đáng chết, các ngươi là như thế nào biết thân phận của ta?" Cổ Cao Phong sắc mặt đại biến, thần sắc dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia. "Vị này chính là ta Tào thị nhất tộc cung phụng tiên tổ thành hoàng dưới trướng phán quan đại nhân, nghĩ cha tìm ngươi một cái Trần Vương Dương Nghiệt, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi ngoan ngoãn bó tay liền giết, còn có thể lưu phải hồn phách, trở thành thành hoàng đại nhân dưới trướng âm binh quỷ sai, nếu không, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Người áo đen cười lạnh nói. Dương Tranh nhìn thoáng qua người áo đen kia, âm thầm lắc đầu. Người này căn bản cũng không phải là cái gì phán quan, nếu không địa bộ hoàng trên bảng không có khả năng không có ghi chép, xem ra hắn bất quá chỉ là cái quỷ sai mà thôi, lại bị người áo đen khiêng ra đến cáo mượn oai hùng, hù dọa Cổ Cao Phong. "Tiểu bối, ngoan ngoãn giao ra vô lượng thọ Phật tự là được, bần đạo có thể đồng ý, không tiêu diệt thần hồn của ngươi, làm ngươi vẫn như cũ nhưng luân hồi đầu thai, nếu không, đừng trách bần đạo tâm ngoan thủ lạn, để nguyên đếm thử rút hồn luyện phách mà chết tư vị." Mao sư Cổ rút ra phía sau kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh uy hiếp nói. Chương 55, kinh khủng trợ chiến thơ tử. Chương 55, kinh khủng trợ chiến thơ tử. Dương Tranh thân ảnh lóe lên, thi triển ra thần hành thuật, chớp mắt rời khỏi hơn 10 mét xa, kéo ra cùng Mao sư Cổ ở giữa khoảng cách, hắn ngay sau đó vung tay lên, Tiêu Sơ cùng bọn người nhao nhao từ chỗ ẩn thân xung ra, đi tới Dương Tranh sau lưng. "Thế tử điện hạ." Tiêu Sơ cùng Dương Tranh nói một tiếng về sau, thần sắc âm trầm ngưng trọng nhìn về phía đối diện mấy tên tu tiên giả. Lấy ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm, rất nhanh liền đánh giá ra những người này đại khái cảnh giới thực lực, nhưng nó lại không có chút nào mảy may vẻ sợ hãi, xa xa cùng những người tu tiên này giằng co. "Chúng ta bị Ôn Đồng tính toán, hắn thành phản đồ, đã gia nhập Thái Hành Sơn kiếm khí ngút trời đường." Dương Tranh thật nhanh hướng Tiêu Sơ cùng Dương Đại Hải giải thích một câu. Hai người ánh mắt đồng thời băng lãnh nhìn về phía Ôn Đồng. Cái này cho ăn không quen Bạch Nhãn Lang, dám phản bội quốc công phủ, hôm nay Tiêu Mộ nhất định chém này tặng. Tiêu Sơ cùng cả giận nói: "Thiếu gia, chờ một lúc chúng ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi tìm cơ hội mang theo Thẩm công tử trước thoát thân rời đi." Dương Đại Hải thì tại Dương Tranh bên người, hạ giọng, lặng yên dặn dò. Ôn Đồng trên mặt mang một vòng không che giấu chút nào khinh miệt cùng kinh thường. "Rõ ràng, một đám phàm nhân cũng dám cùng ta cùng tu tiên giả khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết, một hồi bần đạo liền để các ngươi bảy kiến cỏ này tất cả đều hồn phi phách tán, chết không yên lành." "Nói lời vô dụng làm gì? Mấy người các ngươi đều tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay, diệt bọn này trướng mắt sâu kiến, bần đạo phải lập tức bắt lấy kia tiểu tử, siêu hồn luyện phách, tranh thủ mau chóng thu hoạch được muốn đồ vật." Mao sư Cổ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không có đem Tiêu Sơ cùng một đám phàm nhân đặt ở mắt bên trong. Hắn biển chỉ bấm niệm pháp quyết, trong tay trên một kiếm một điểm, kia kiếm gỗ nháy mắt sáng lên thanh sắc và mang, trên đó mơ hồ có lôi điện lở lở. Xem tình hình, lão gia hỏa này tu luyện cũng là tử tiêu dưỡng khí quyết pháp lực ba độ khí tức, cùng lúc trước tại vô lượng thọ Phật tự chết mất Lâm sư cung không khác nhau chút nào, chỉ là khí thế của nó muốn mạnh hơn Lâm sư cung mấy lần. "Tiểu tử, đã ngươi không thất thời, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi." Mao sư Cổ lật tay từ trong túi trữ vật, lấy ra một đạo phù lục, thần thức một dẫn phía dưới, phù lục liền hóa thành một đạo thanh quang, không vào tay, bắt đầu bên trong kiếm gỗ bên trong. Sau một khắc, kia kiếm gỗ bị nó hướng không trung ném đi, tiếp theo tại Mao sư Cổ pháp quyết điều khiển ở dưới, trực tiếp hóa thành một đạo lóe ra màu xanh lôi hồ kiếm ảnh, hướng phía Dương Tranh vị trí chém tới. Kết trận, thứ nhất, thứ hai tiểu đội bảo vệ cẩn thận thế tử điện hạ, những người khác theo bản thống linh giết. Tiêu Sơ cùng hét lớn một tiếng, rút ra trường đao, bổ về phía cái kia đạo màu xanh kiếm ảnh. Lúc này, Tiêu Sơ cùng toàn thân dũng động màu đỏ nhạt sắc khí, một cô đáng sợ cường đại hung uy, từ nó trên thân bạo phát đi ra. Sau người mặt khác ba cái tiểu đội thiết bị, nhao nhao rút ra trường đao, đi theo đồng thời chợt quát một tiếng. Từng đạo huyết khí hội tụ đến cùng một chỗ, rất nhanh liền ngay cả thành một mảnh, hình thành một cỗ cực kỳ cường đại tiêu sát võ phách sát uy. Mười mấy tên thiết bị hung hãn không sợ chết đi theo Tiêu Sơ cùng, bị tiêu cỗ sát uy mang bọc lấy, hướng Mao sư cổ bọn người xông tới giết. Mao sư cổ hừ lạnh một tiếng, không ngừng hướng phía kiếm màu xanh kiếm ảnh đánh ra từng đạo pháp quyết. Siêu siêu siêu. Giữa không trung, từng đạo đáng sợ kiếm khí kích xạ mà xuống, mục tiêu rõ ràng là xông lên phía trước nhất Tiêu Sơ cùng bọn người. Tiêu Sơ cùng chúng thiết vệ nhau nhau vung vậy trường đao, chém vào rơi vào dưới kiếm khí. Nhưng kiếm khí kia dù sao cũng là tu tiên giả dùng pháp khí chém ra đặc thù kiếm khí, căn bản không phải huyết nhục chi khu cùng phàm binh có khả năng ngăn cản. Tuy bị đỉnh đầu bọn họ phía trên huyết hồng sát uy chỉ hoãn một chút, nhưng vẫn là đều rơi xuống. Phốc phốc phốc. Tại chỗ liền có mấy danh thiết vệ ngăn cản không nổi, bị rơi xuống kiếm khí chém giết, toàn thân huyết khí tản ra, lập tức khiến cho mọi người vừa xúc lên khí thế, không khỏi yếu bớt mấy điểm. Nhưng là bọn này thiết vệ lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, vẫn như cũ đi theo Tiêu Sơ cuồng, điên cuồng xông tới giết. Tiêu Sơ cuồng một ngựa đi đầu, trường đao trong tay trực tiếp bổ về phía chém tới kiếm khí. Đôn đốt. Phốc phốc. Kia màu xanh lôi hồ kiếm khí rơi xuống, không chỉ có không thể chém giết Tiêu Sơ cuồng, ngược lại bị Tiêu Sơ cuồng đưa tay chém ra trường đao đánh bay. Đã thấy, Tiêu Sơ cuồng trường đao trong tay bên trên, mặt ngoài ẩn ẩn nhấp nô tầng một ngưng động như thực chất huyết hồng quang mang. Quang mang kia chính là huyết khí võ phách ngưng tụ thành cương khí, uy năng cũng không yếu tại Mao sư cổ kiếm khí. Chỉ là này cương khí cũng không thể như Mao sư cổ kiếm khí, ngưng tụ thành đao cương chém ra, chỉ có thể bám vào tại trường đao mặt ngoài. Đây cũng chính là tiên tiên võ giả ăn thiệt thòi chỗ. Bọn hắn tại không có đột phá tới đệ thất trọng trước, chỉ có thể mượn nhờ binh khí đao cương tiếp thân cận chiến. Bất quá, Tiêu Sơ cùng nhục thân rèn luyện cực kỳ cường hành, lực lượng cùng tốc độ đều hết sức kinh người, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất tất bị giẫm ra một cái hố to. Mấy bước ở giữa, hắn đã trùng sát đến Mao sư cổ phụ cận. Mao sư cổ lấy làm kinh hãi, không dám nhận chiến, đành phải thi triển thành phong quyết, nhanh chóng lui tránh. Mấy người các ngươi, còn lo lắng cái gì? Nhanh lên xuất thủ. Mao sư cổ một bên lui, một bên bất mãn kêu lên. Trần Sư Duy, Ôn Đồng, Ôn Lương bọn người lúc này mới nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp khí, hướng Tiêu Sơ cùng chào hỏi. Tiêu Sơ cùng tự biết quyết không thể lâm vào ba người pháp khí liên thủ vây công, nếu không tất có nguy hiểm đến tính mạng, không còn dám hướng, chỉ có thể vung vậy trường đao, bổ ra hướng về mình pháp quang, hướng lui về phía sau về bản trận. Mười mấy tên thiết vệ xông lên, ngưng cùng một chỗ huyết khí, nháy mắt nhận Tiêu Sơ cùng cương khí dẫn dắt, chui vào nó thể nội. Tiêu Sơ cùng toàn thân chấn động, trường đao bên trên cương khí nháy mắt tăng gọn, ngưng ra dài đến hơn một trượng to lớn đao cương. Trường đao trong tay của hắn chém vào càng điên cuồng lên, đúng là lấy một địch ba, ngăn trở Trần Sư Duy đám ba người liên thủ công kích. Trần Sư Duy bọn người sắc mặt không khỏi đại biến. Tiêu Sơ cùng bị ba người kiềm chế lại, Mao sư cổ liền thoát thân mà ra, lần nữa hướng Dương Tranh bên này đánh tới. Dương Tranh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Ngay tại Tiêu Sơ cùng bọn người lao ra sau ngay lập tức, hắn liền vỗ túi trữ vật, liên tiếp tế ra hai kiện pháp khí. Trong đó một kiện tất nhiên là kia Liệt Hỏa Châu, một kiện khác thì là một trường vẽ tốt học thuật nho ra của chủ. Liệt Hỏa Châu tại nó thần thức điều khiển dưới, bay đến không trung, trực tiếp ngăn trở Mao sư cổ phi kiếm màu xanh. Từng đạo liệt viêm hỏa đạn từ Liệt Hỏa Châu bên trong bắn ra, oanh kích lấy Mao sư cổ phi kiếm chém ra kiếm khí, trực tiếp cuốn lấy Mao sư cổ phi kiếm công kích khiến cho không cách nào lại hướng Dương Tranh bên này tới gần. Nhìn thấy cảnh này, Mao sư cổ thần sắc không khỏi hơi đổi. Phi kiếm của hắn tuy là mượn nhờ linh phù uy năng mới lấy hóa thành phi kiếm, nhưng phi kiếm kia bản thân lại là đỉnh cấp pháp khí, mà Dương Tranh Liệt Hỏa Châu bất quá là cao cấp pháp khí, có thể ngăn trở phi kiếm của hắn, cái này có chút vượt quá hắn sở liệu. Một bên khác Ôn Đồng thì càng thêm giật mình, trong mắt lộ ra không thể tin được chi sắc. Làm sao có thể? Cái này Liệt Hỏa Châu chính là cao cấp pháp khí, ngươi có thể nào luyện hóa? Hẳn là ngươi che giấu tu vi, ngươi cũng sớm đã ngưng xuất thần biết. Dương Tranh nào có ở không để ý tới hắn. Giờ phút này, Dương Tranh đã triển khai trong tay học thuật nho ra của chủ. Kết trận, đều lên thiết tí kình nọ chờ vốn thế tử mệnh lệnh. Dương Tranh hướng chúng thiết vệ chợt quát một tiếng. Chúng thiết vệ dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không chút do dự thi hành mệnh lệnh, nhao nhao lộ ra trên cánh tay trái nỏ hạng. Lâm Ám Cỏ Kinh Phong, tướng quân đêm dẫn cung. Kia học thuật nho ra quyển trục phía trên, nháy mắt phiêu khởi đạo đạo thanh quang, từng cái văn tự trôi nổi mà lên, hướng phía chúng thiết vệ hướng trên đỉnh đầu ngưng ra huyết sắc sát khí hội tụ mà đi, đều chui vào trong đó. Lên nỏ. Dương Tranh hét lớn một tiếng. Chúng thiết vệ từng cái toàn thân chấn động, trong chớp mắt liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị linh uy giáng lâm, nhập thân vào trên thân thể, không tự chủ được đi theo chợt quát một tiếng, nhao nhao kéo ra kình nỏ cơ quan. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kinh người xuất hiện. Liên gặp, theo mọi người kình nỏ bên trong mũi tên bên trên hạt, một chi to lớn huyết hồng mũi tên, dần dần giữa không trung ngưng tụ thành, xa xa nhắm ngay ngoài mấy chục thước, vô cùng ngạc nhiên chi sắc Mao sư cổ. Vừa sáng tìm mạch vũ, không có ở thạch lăng bên trong. Lại là từng đạo màu xanh khí tức, từ quyển trục bên trong xông ra, chui vào kia vừa ngưng tụ thành to lớn huyết hồng mũi tên bên trong. Dương Tranh hét lớn một tiếng, bắn tên. Siêu siêu siêu. Mấy chục con tên nỏ, trong chớp mắt tất cả đều bắn trụm mà ra. Giữa không trung, kia to lớn huyết hồng mũi tên, cũng trong cùng một lúc đem mấy chục con tên nỏ đều thu nạp, đi theo đống nhiên bắn ra, mục tiêu trực chỉ ngoài mấy chục thước Mao sư cổ. Mao sư cổ nháy mắt cảm thấy một trận rung mình, phảng phất bị một loại nào đó kinh khủng đồ vật khóa chặt. Hắn cả kinh vãi cả linh hồn, điên cuồng ngay cả đập túi chứa vật, móc ra từng trường phụ lục cùng phòng ngự pháp khí, chuẩn bị tế ra ngăn cản. Nhưng động tác của hắn hiển nhiên hơi trễ. Phúc. Huyết hồng mũi tên tốc độ nhanh khiến cho hoàn toàn phản ứng không kịp, cơ hồ là vừa một bắn ra, liền đến Mao sư cổ trước mắt. Kia mũi tên bắn trúng Mao sư cổ ngực, xuyên thể mà qua, đem nó thân thể nháy mắt vỡ ra đến. Một chùm máu tươi bay khắp trời, bay xuống một chỗ. Mao sư cổ ánh mắt lộ ra khó có thể tin tuyệt vọng cùng không cam lòng cùng thần sắc phức tạp, trừng to mắt, ngã nhào xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Phốc phốc phốc. Mấy chục mũi tên nháy mắt rơi xuống đất, đem Mao sư cổ sau lưng mặt đất bắn ra một cái lớn gần trượng lỗ thủng. Một màn này hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, nhất thời cả kinh ngay tại kịch chiến mọi người, nhao nhao ngừng tay tới. Trần Sư Duy bọn người càng là bị hù sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi cùng vẻ mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Cái này, đây là cái gì pháp thuật? Thật đáng sợ đi. Vì sao lại dạng này? Thấy cảnh này Thẩm Lương Ôn cũng tương tự bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà thật học xong học thuật nho ra, hơn nữa còn là nho môn tuyệt chuyển trợ chiến thơ tử. Nguyên bản ngay tại công kích hắn kiếm vô cực, đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến, thần sắc âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nay thế, Dương Tranh bức họa trong tay đã biến thành một trương giấy trắng, lại bởi vì tiêu hao quá độ, giấy trắng đi theo tự cháy, rơi xuống đất hóa thành tro tàn. Thấy cảnh này, kiếm vô cực cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, đột nhiên quay lại phi kiếm, hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang, điên cuồng chém về phía Dương Tranh. Kẻ này quyết không thể lưu, nếu không hôm nay lão tử rất có thể muốn bàn giao tại cái này bên trong. Đang muốn lần nữa lấy ra quyển trục Dương Tranh, trong lúc đó lông tóc dựng đứng, cơ hồ là vô ý thức, đột nhiên đưa tay vung lên. Một ngụm màu đỏ sẫm huyết nhận, trống rông xuất hiện tại nó trong tay, cũng bị nó phất tay chém về phía đỉnh đầu một phương hướng nào đó. Dương Tranh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đâm vào long chiến huyết nhận bên trên. Phúc. Lực lượng kia mạnh làm hắn có loại không cách nào ngăn cản cảm giác sợ hãi, chấn hắn khí huyết cuộn cuộn, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Đinh. Giang giác. Bất quá, cùng lúc đó, Dương Tranh cũng nghe đến một tiếng binh khí vỡ vụn thanh âm. Đinh linh linh. Kia chém về phía phi kiếm của hắn, trong chốc lát vỡ vụn thành đầy trời màu xanh mảnh vỡ, như là như mưa rơi rơi xuống trên mặt đất. Ngoài mấy chục thước kiếm vô cực trên mặt huyết sắc tận trời, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, thân thể một cái lảo đảo, quỳ rạp xuống đất. Làm sao có thể? A, phi kiếm của ta. Kiếm vô cực lại là đau lòng, lại là sợ hãi chấn nộ gào thét, lộ ra mặt mũi tràn đầy thống khổ dãy rủa. Dương Tranh bị chấn rời khỏi mấy bước về sau, lần nữa tay lấy ra quyển trục, hướng không trung ném đi, đồng thời tay lấy ra thượng phẩm an thần phù, đập vào trên thân, cũng hướng chúng thiết vệ hét lớn một tiếng. Nâng đao chuẩn bị. Lúc trước một màn này, cũng đồng dạng rung động thật sâu chúng thiết vệ. Lúc này nghe tới Dương Tranh lần nữa quát lớn, mọi người không chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao giơ lên trong tay trường đao. Mười bước giết một người, 1.000 dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Nương theo Dương Tranh ngâm khẽ, mấy chục cái văn tự từ trong bức họa bay ra, chui vào huyết khí bên trong. Cùng lúc đó, chúng thiết vệ trường đao trong tay bên trong, bay ra từng đạo dài ngắn không một duệ kim chi khí. Những này duệ kim chi khí kích xạ hướng không trung, nhao nhao chui vào kia huyết khí bên trong. Kia huyết khí tại hấp thu những này duệ kim chi khí về sau, trong nháy mắt ngưng tụ làm một đoàn, cũng lóe lên phía dưới, biến thành một ngụm dài hơn thước ám kim sắc phi đao. Chạm. Dương Tranh thần sắc băng lãnh, hai con ngươi ngưng lại, khóa chặt giữa sân còn lại mấy người, vung tay lên, dưới chém giết lệnh. Chúng thiết vệ trường đao trong tay hung hăng bổ về đằng trước. Chói hai sắc bén cắt đứt tê minh thành, lập tức tại không trung nổ vang. Chiếc kia ám kim sắc phi đao, veo hóa thành một đạo ám kim sắc huyết quang, trình hình cung kích xạ mà chém. Phốc phốc phốc. Trần Sư Duy, Ôn Đồng cùng Ôn Lương ba người, sớm tại Dương Tranh lần nữa lấy ra học thuật nho ra quyển trúc lúc, liền đã bị hù hoang mang lo sợ, giờ phút này cơ hội là không hề nghĩ ngợi liền quay đầu tách ra bỏ chạy. Nhưng cái này ám kim sắc đao quang thực tế quá mức mau lẹ khủng bố. Bọn hắn thậm chí đều không thể cảm giác được đao quang tới người, ba cái đầu liền tại ba cái phương hướng khác nhau, gần như đồng thời bị một đạo hình cung đao quang chém trúng, bị cắt đi, rơi xuống mặt đất. Ba bộ thi thể không đầu, cũng đồng thời tại ba cái phương hướng khác nhau, ngã nhào xuống đất. Chém giết ba người về sau, kia ám kim sắc đao quang cũng tán loạn biến mất. Cùng một thời gian, Dương Tranh trước mặt quyển trục đồng dạng tự cháy thành tro. Dương Tranh sắc mặt bây giờ nhìn lại rất tái nhợt, không có chút nào bất luận cái gì huyết sắc, tựa hồ bệnh nặng một trận. Hắn hơi có chút đau răng khẽ đảo trường, lấy ra trước đó không lâu vừa mới may mắn luyện thành cực phẩm an thần phù, thế ra về sau, đập vào trên thân, thật nhanh bổ sung tiêu hao thần thức. Mà chúng thiết vệ cũng không tốt gì, từng cái phảng phất bị rút sạch khí lực, nhao nhao ngồi sập xuống đất. Tiêu Sơ cùng Dương Đại Hải còn tốt điểm, trên mặt mặc dù cũng là hơi có chút tái nhợt, nhưng tốt xấu còn có thể đứng vững. Thiết vệ nhóm trường đao trong tay cùng nỏ hạp, cũng sau đó một khắc, nhao nhao sụp đổ tan rã, hóa thành sắt phấn, rì rào mà rơi. Thiếu niên kia, cùng hắn cùng nhau người áo đen, giờ phút này đều hoảng sợ nhìn xem Dương Tranh, nhìn thấy một màn này hai người, ánh mắt bên trong gần như đồng thời lóe lên không hiểu quan mang. Thẩm Nhược Nôn cùng Cổ Cao Phong hai người lập tức phát giác, chớp mắt ngăn ở Dương Tranh bọn người cùng bọn hắn giữa hai người, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm hai người này. Nghĩ không ra à, thật sự là nghĩ không ra, tấn công thế tử thế mà nắm giữ nho môn trợ chiến thơ từ thuật pháp, ha ha, rất tốt, rất tốt. Xem ra, hôm nay bổn vương nhất định phải xuất thủ, tiêu diệt các ngươi, chấm dứt hậu họa. Thiếu niên kia liếc nhìn một lần mọi người về sau, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Dương Tranh trên thân, trong mắt không che giấu chút nào mình nồng đậm sắc cơ. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Siêu siêu siêu. Miếu Sơn Thần bốn phía dưới vách núi, thật nhanh lao ra hơn 10 đạo bóng đen. Những người này từng cái đều là tu tiên giả, trên thân khí tức lại thuần một sắc, tất cả đều đạt tới luyện khí hậu kỳ, thậm chí luyện khí đỉnh phong chi cảnh. Vốn là chuẩn bị cho bọn họ, nghĩ không ra cuối cùng lại muốn dùng tại trên người của các ngươi. có thể chết ở bổn vương bí mật bồi dưỡng những này tiên ảnh vệ trong tay, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Thiếu niên kia ánh mắt lấp lóe, ha ha mà cười, không nhanh không chậm đi dạo, tản bộ, nhìn chằm chằm Dương Tranh mở miệng nói. Ánh mắt của hắn cơ hồ một khắc không rời từ đầu đến cuối đang ngó chừng Dương Tranh, tựa hồ rất sợ Dương Tranh còn có giấu cái gì khác thủ đoạn. Mà nguyên bản quỳ rạp xuống đất Kiếm Vô Cực, giờ phút này nghe thiếu niên kia lời nói, thần sắc trở nên càng phát ra khó coi, quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Ngươi nguyên bản lại dự định muốn đối ta xuất thủ. Ha ha. Thiếu niên kia giọng địa mai nhìn lướt qua Kiếm Vô Cực, hướng nói nhếch miệng cười cười. Có gì không thể? Kiếm khí ngút trời đường người đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, không nằm triều đỉnh vương pháp quản hạt, dạng này môn phái, không nên tồn tại ở Đại Ngụy cương vực bên trong, diệt ngươi hẳn là còn sai không thành. Tốt, 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 tốt một cái không nằm triều đỉnh vương pháp. Ta nhổ vào, cầu thí vương pháp. Thế tục triều đỉnh, cũng vọng tưởng thu phục ta kiếm khí ngút trời đường, làm ngươi thanh thu đại mộng đi thôi. Kiếm Vô Cực cười lạnh liên tục, lảo đảo đứng lên. Thật sự cho rằng kiếm nào đó ôn dưỡng phi kiếm bị hủy, liền không có thủ đoạn bảo mệnh rồi sao? Tao Chính Thuần, ngươi quá coi thường ta Kiếm Vô Cực. Ha ha, kia bản vương liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nói đến, thân hồn của ngươi tu luyện không tệ, đến là rất thích hợp làm quỷ kém, bổn vương kỳ thật có thể cho ngươi một cái cơ hội, uy thuận đại ngụy. Chúng ta Thành Hoàng đại nhân có thể giúp ngươi luyện chế một khối âm u phù lệnh, chí ít có thể bảo đảm ngươi 300 năm âm thọ, có cái này 300 năm âm thọ, lo gì không thể tu thành quỷ tiên. Thiếu niên kia bên khóe miệng treo tự tin mỉm cười, hướng dẫn từng bước, hướng Kiếm Vô Cực chậm rãi mà đàm đạo. Nguyên bản một mặt kiệt ngạo chi sắc Kiếm Vô Cực, nghe nói như thế, thần sắc nháy mắt biến đổi, quả thật lộ ra ý động chi sắc. Kỳ thật chớ nhìn hắn cái này hơn 20 năm đến, chấp trưởng kiếm khí ngút trời đường, phong quang vô song, nhưng mình tình huống, chỉ có nhà mình biết. Hắn đời này đồng dạng cũng là trúc cơ vô vọng. Nếu như có thể làm cái quỷ sai, tu luyện quỷ đạo, nói không chừng thật là có trở thành quỷ tiên một ngày. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kiếm Vô Cực thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm kia Tào Chính Thuần. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng, toàn bộ Cửu Châu, trước mắt chỉ còn lại có chúng ta Kinh Sư một tòa Thành Hoàng Thần Miếu còn có thể sắc phong âm sai. Tào Chính Thuần ngạo nghễ nói. Lúc nói lời này, hắn vẫn không quên liếc nhìn Dương Tranh cùng một chút, tựa hồ muốn thông qua những lời này, trấn trụ những người ở trước mắt. Trên đời này cũng không chỉ có tu tiên giả, còn có thần linh, các ngươi những tu sĩ này, hết ngồi đáy giếng, lại có thể biết bao nhiêu. Tào Chính Thuần cảm giác ưu việt mười phần, trên mặt mang ngạo nghễ nhàn nhạt tự tin mỉm cười. Dương Tranh, ngẩng đầu ba thước có thần minh, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Chúng ta Đại Ngụy Hoàng thất Tào gia, chính là có thiên đỉnh sắc phong chân chính thần linh. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng, các ngươi Dương gia sợ tác sở vi, chúng ta không biết ta. Hôm nay trước hết bắt ngươi cái này chưa thành phong tấn công thế tử khai đao, giết giết Dương gia nhuệ khí, cũng tốt gọi kia Dương Trung võ minh bạch, thiên hạ này đến tột cùng là ai thiên hạ? Chuẩn bị chịu chết đi. Chương 56. Ban ngày thấy quỷ, thu phục hổ yêu. Chương 56. Ban ngày thấy quỷ, thu phục hổ yêu. Nhìn xem kia một mặt cuồng ngạo tự đắc Tào Chính Thuần, Dương Tranh bên quẹ miệng, đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười trào phúng tới. Cái này Tào Chính Thuần hiển nhiên là bởi vì nhìn ra hắn giờ phút này trạng thái cực kém, vô luận là thần thức hay là huyết khí, đều tiêu hao quá mức, ưu yến thiết vệ trạng thái càng kém, trong thời gian ngắn, lại không có khả năng thi triển ra mới loại kia thủ đoạn, lúc này mới trở nên ngông cuồng như thế. Ha ha, họ Tào, ngươi thật đúng là cho là mình liền nắm giữ toàn cục, lã vọng buông cần rồi sao? Ngươi có ý tứ gì? Tào Chính Thuần sắc mặt biến hóa nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ngươi tựa hồ đã quên, cái này bên trong là địa bàn của ai? Dương Tranh nét miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, chợt thấy một đạo hắc ảnh, mau lẹ như điện từ lùm cây trong rừng lóe ra. Phốc phốc, phốc phốc phốc. Liên tiếp đầu lâu tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Tào Chính Thuần cùng Kiếm Vô Cực bọn người quá sợ hãi, nhao nhao tế ra riêng phần mình phòng ngự pháp khí, hãi nhiên nhìn về phía bóng đen kia. Làm sao có thể? Hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Đợi thấy rõ đối phương thân hình về sau, Tào Chính Thuần cùng Kiếm Vô Cực hai người đều sắc mặt đại biến, hãi nhiên kinh hô. Mà Tào Chính Thuần mang tới mười mấy tên tiên ảnh vệ, ngay tại này nháy mắt ở giữa công phu, đã bị kia hắc hổ đánh giết hơn phân nửa. Còn lại mấy người kịp phản ứng, từng cái cũng là thần sắc đại biến nhao nhao tế ra pháp khí, ngăn cản hắc hổ đánh giết. Nhưng làm sao kia hắc hổ chính là cấp 2 yêu thú, phòng ngự của bọn hắn pháp khí, tại nó móng vuốt dưới, yếu ớt không chịu nổi, căn bản không hình thành nên hữu hiệu phòng ngự. Phốc phốc phốc. Lại là liên tiếp dưa hấu bạo liệt thanh âm vang lên. Tiên ảnh vệ đều bị đồ diệt hầu như không còn, thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát, tính cả nhục thân cùng một chỗ bị hắc hổ đập tan. Giết những này tiên ảnh vệ về sau, hắc hổ thân ảnh lóe lên, hóa thành một tên đầu hổ thân người quái dị yêu tộc, hai con ngươi lóe ra hung lệ oán độc quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần cùng Kiếm Vô Cực hai người. Ngươi không thể nào là phản hổ tử. Hắn âm hồn đã bị diệt, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tào Chính Thuần vừa kinh vừa sợ, sợ đến bỡ mật, chỉ vào hổ yêu run giọng hỏi. Ha ha ha. Lão phu dĩ nhiên không phải phản hổ tử đạo minh, Kiếm Vô Cực cầu tặc, nhưng từng nghĩ tới, lão phu sẽ lấy loại phương thức này một lần nữa phục sinh. Kia hổ yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm tràn ngập bi phẫn cùng sát ý, làm sao có thể? Ngươi là thường thanh tử thường lão quỷ. Kiếm Vô Cực khó có thể tin nhìn chằm chằm hổ yêu, ngu ngơ hoảng sợ nói. Ngươi cho rằng diệt lão phu nhục thần, liền có thể ma diệt lão phu thần hồn a? Cầu tặc, dám liên hợp triều đình những quyền, hủy diệt lão phu Trường Xuân phái, còn đánh lén lão phu, cướp đoạt lão phu linh khí, hại lão phu từ người biến yêu, hôm nay lão phu liền ăn tươi ngươi, phương tiêu mối hận trong lòng. Hổ yêu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý bốn phía, thân ảnh lóe lên, một lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, nào về phía Kiếm Vô Cực. Kiếm Vô Cực quát to một tiếng, đột nhiên thi triển phi hành pháp thuật, quay đầu liền hướng dưới núi chạy trốn. Một bên khác Tào Chính thuần ảo náo vô đuổi, hướng Dương Tranh bên này nhìn một cái, đột nhiên lật tay lấy ra một viên linh phủ, trong miệng nói lẩm bẩm, tế lên này linh phủ, cấp 2 thổ đột phủ. Muốn chạy, không có cửa đâu. Dương Tranh dù cũng bị kia hổ yêu biến hóa chấn kinh một lát, nhưng thần trí của hắn, kỳ thật sớm tại lúc trước vận dụng tấm kia thượng phẩm an thần phù về sau, liền khôi phục gần một nửa, làm phòng xuất hiện ngoài ý muốn khác, hắn lại cắn răng vụng trộm lấy ra tấm kia cực phẩm an thần phù, cũng cùng nhau sử dụng. Lúc này, thần trí của hắn kỳ thật đã khôi phục 7-8 phần, trừ bởi vì vận dụng long chiến huyết nhận, dẫn đến huyết phách chi lực tiêu hao quá mức, thể lực có chút suy yếu bên ngoài, cái khác cũng vô cái gì không ổn. Hiển nhiên Tào Chính thuần lại tàng có cấp 2 thổ độ phù, muốn thừa dịp hổ yêu truy sát kiếm vô cực lúc, mượn nhờ này phù bỏ chạy, Dương Tranh ha có thể để hắn toàn nguyện. Đập địa thành thép. Dương Tranh biển chỉ hư không vẽ bừa, thổ vu pháp lực ngưng ở tay phải, ngay sau đó hướng mặt đất hung hăng vỗ. Sau một khắc, nó thể nội thổ vu pháp lực bị rút ra không còn, đều chui vào dưới chân bên trong lòng đất. Một cái phương viên mấy trượng lớn nhỏ thép thổ khu vực xuất hiện tại Tào Chính thuần dưới chân một phía. Khu vực kia tầm đất chỉ là có chút lấp lóe một điểm hòa mang, nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều không phát hiện được có thay đổi gì. Lúc này công phu, giữa sườn núi truyền đến kiếm vô cực tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm kia chỉ vang một nửa liền im bặt mà dừng. Tào Chính thuần sắc mặt trở nên càng thêm kinh hoàng khó coi, nhưng cuối cùng là đem cấp 2 thổ độn phù tế luyện hoàn thành, không chút do dự hướng trên thân gỗ, liền muốn mượn nhờ thổ độn thoát đi nơi đây. "Đại nhân, đừng bỏ lại ta." Một mực tại Tào Chính thuần bên cạnh xung làm hộ vệ tên kia người áo đen, câu khẩn một tiếng, một phát bắt được Tào Chính thuần cánh tay. Cấp 2 thổ độn phù cũng không thể mang những người khác bỏ chạy, Tào Chính thuần một trường đánh bay người áo đen kia, huyền chỉ bấm niệm pháp quyết hướng phía một phương hướng nào đó một điểm, quắc, đột. Trong dự liệu, bị thổ độn phù độn quang mang theo chui vào trong đất đào tẩu một màn, cũng chưa từng xuất hiện. Tào Chính thuần trên thân đích sắc bọc lấy một tầng vàng đất sắc đột quang, nhưng thân thể nhưng lại chưa thể chui vào trong đất, mà là chỉ có hai cái đùi hãm đi vào một nửa, hơn phân nửa thân thể lại kẹt tại bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Cái này thổ độn phù chẳng lẽ là giả? A, đáng chết Lạc Thiên Ngai, cũng dám bán giả phù. Tào Chính thuần liên tiếp nếm thử mấy lần, đều cuối cùng đều là thất bại, không chỉ có không có bỏ chạy, thân thể ngược lại càng lún càng sâu, liên tiếp mấy lần nếm thử, đã khiến cho to lớn một nửa thân thể đều hãm tại như sắt thép cứng rắn tầng đất bên trong, chỉ còn lại có ngực cùng đầu lộ tại bên ngoài. Mắt thấy hổ yêu bóng đen đã từ dưới núi nhanh chóng trở về, tên đưa bị hắn đánh bay Tào gia đệ tử, hoán độc nhìn Tào Chính thuần một chút về sau, quay đầu liền hướng phía dưới núi bỏ chạy. Nhưng hắn vừa chạy ra mấy chục mét, một đạo linh diễm tiến chớp mắt đã tới. Người áo đen kia dù sao cũng là luyện khí đại viên mãn tu vi, đáng tiếc nhất thời không trà, chỉ lo chạy trốn, lại trực tiếp bị cái này linh diễm tiến xuyên sọ mà qua, thổi phù một tiếng, đầu lâu bị bắn nổ mà chết. Linh diễm tiến dư uy, trong chớp mắt liền đem nó thi thể thiêu thành tro tàn. Tào Chính thuần hoảng sợ nhìn về phía Dương Tranh. Ngươi lại còn có thể điều khiển pháp khí? Tào chó nhận lấy cái chết. Hổ yêu đã nhào đến, nhìn thấy Tào Chính thuần bị kẹt tại trong đất một màn, nhất thời đại hỉ, một móng vuốt chụp được. Tào Chính thuần đầu như là dưa hấu đồng dạng, trực tiếp bị đập hiếm nát. Mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại chết như thế biệt khuất. Chỉ sợ hắn nếu là biết, dẫn đến mình như thế biệt khuất mà chết người là Dương Tranh lời nói, không biết có thể hay không bị khí sát chết vùng dậy. Giết đi cái cuối cùng cựu địch về sau, kia hổ yêu quay người lại, thần sắc băng lãnh bắt đầu quét mắt Dương Tranh bọn người. Cái này liên tiếp biến hóa, động tác mau lẹ, nhanh khiến người không kịp nhìn thẩm nước luôn. Cổ Cao Phong cùng Tiêu Sơ cùng bọn người, trợn mắt hốt mồm, cho đến hổ yêu ánh mắt quét về phía bọn hắn, mới một cái giật mình nhao nhao lấy lại tinh thần. Mọi người đều như lâm đại địch nhìn chằm chằm hổ yêu, lặng yên tụ lại tại Dương Tranh chúng quanh. Cái này hổ yêu thế nhưng là thực sự cấp 2 yêu thú, ngay cả kiếm vô cực cùng Tào Chính thuần đều đối với hắn hết sức e ngại, bọn hắn tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ, trong lòng không khỏi một trận kinh lo. Dương Tranh tách mọi người đi ra, đứng ở phía trước nhất, nhìn thẳng kia hổ yêu. Hổ yêu nhìn chằm chằm Dương Tranh, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Ngươi không sợ lão phu? Chỉ là một đầu sắp chết hổ yêu mao thần mà thôi, có cái gì đáng sợ? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì lấy tay triệu hồi mình pháp khí liệt hỏa châu. Hắn khiến kia hổ yêu sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào Dương Tranh. Lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu tử, đừng muốn ở trước mặt lão phu cố lộng huyền hư. Lão phu thường thanh tử, cả đời tung hoành cựu châu tu tiên giới, còn không người có thể hù ở lão phu. Hổ yêu chăm chú nhìn Dương Tranh, từng chữ nói ra cắn răng nói. Ngươi là thường thanh tử cũng tốt, vẫn là ban đầu cái kia phản hổ tử cũng được, đều không còn sống lâu nữa. Thường thanh tử khi còn sống chưa làm qua cái gì việc thiện, giết người đoạt bảo chuyện ác chắc hẳn đã làm nhiều lần, bây giờ tuổi thọ đã hết, âm thọ cũng đồng dạng còn thừa không có mấy. Nói đến đây bên trong, Dương Tranh dừng một chút, giống như cười mà không phải cười quét mắt hổ yêu, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, kia hổ yêu toàn thân đen mao nổ lên. Hắn cảm giác mình ở trong mắt Dương Tranh, phản phất không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, hắn hoảng sợ trừng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, cực lực muốn che giấu đi tâm lý sợ hãi. Về phần phàn hổ tử, tuổi thọ âm thọ đều đã hao hết, cho dù còn sót lại một điểm chân linh, chắc hẳn cũng sắp tiêu tán. Ngươi nói một chút, ngươi có cái gì có thể để ta sợ hãi? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy? Hồ yêu đã triệt để bị Dương Tranh lời nói hù sợ, ngựa khí hoảng sợ run rẩy nói. Ngươi là muốn sống hay là muốn chết? Dương Tranh cong ngón đúng ra, một viên chỉnh tề ấn phù xuất hiện tại trước mặt trong hư không. Sau một khắc, trên đỉnh núi mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong lúc đó phát sinh quỷ dị khó lường biến hóa. Nguyên bản thanh thiên bạch nhật đột nhiên biến mất không gặp, thay vào đó lại là một mảnh tối tăm không che u ám thế giới. Mà càng làm mọi người dùng mình một màn, cũng đi theo xuất hiện. Liên gặp, mới trên đỉnh núi này chết đi mọi người, vậy mà tất cả đều sống. Rất nhiều người bị hù kêu lên sợ hãi, nhịn không được gắt gao rủi rủi con mắt, lần nữa trừng lớn nhìn lại. Lần này, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng. Những người kia không phải sống, mà là bọn hắn âm hồn, từ trong thân thể đi ra, nổi lơ lửng tụ tập đến phương kia ấn phủ phía dưới. Những này âm hồn, từng cái sắc mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, phản phất còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Ta không phải mới vừa chết rồi sao? Tại sao lại sống rồi? A, không đúng. Vân đạo. Vân đạo mới chết thật, hiện tại là một đoàn âm hồn. Những cái kia tu vi cao nhất tu sĩ âm hồn, trước hết nhất kịp phản ứng, từng cái thần sắc đại biến, hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Nhất là kia Mao Sơn Mao sư cổ, hắn cả một đời cùng quỷ vật liên hệ, quá rõ ràng trước mắt cảnh tượng này là chuyện gì xảy ra. Ngươi lại có thể tụ tập âm hồn âm vũ ấn phủ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hừ. Ôn nào, bản tọa chưa lên tiếng, ngươi dám mở miệng, thủ âm lôi hình bà rồi. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng. Hắn như là sắc lệnh, vừa hạ xuống dưới, không trung ấn phủ bên trong, liền lóe ra một đầu thật dài đen nhánh xiển xích, trên đó lượn lờ lấy màu u lam âm lôi hỏa hoa. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Kia xiển xích trường tiên như là mọc thêm con mắt, chuẩn xác không sai quất vào Mao sư cổ âm hồn trên thân thể. Mao sư cổ bị âm lôi roi rút chúng, lập tức phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn cầu xin tha thứ. Ba roi hút xong, Mao sư cổ kia nguyên bản rất ngưng thực âm hồn, lại phai mở không ít. Chúng âm hồn từng cái bị hù nơm nớp lo sợ, không còn có cái nào dám mở miệng, đều hoảng sợ lấy lòng nhìn xem Dương Tranh. U Yến Thiết Vệ âm hồn đến bên này, các ngươi khi còn sống hiệu Trung Dương gia, trung tâm hộ vệ bản tọa, không thể chết vô ích. Sau đó bản tọa tự sẽ an bài các ngươi trở thành âm binh quỷ sai, tu luyện quỷ đạo, tranh thủ ngày sau cũng có thể làm cái quỷ tiên. Đa tạ điện hạ. Chúng âm hồn bên trong nguyên bản nhất là phai mở 5-6 cái quỷ ảnh, nghe nói như thế, lập tức đại hỉ, nhao nhao trôi đến Dương Tranh chỉ định địa phương. Dương Tranh bây giờ còn chưa có thu phục phản hộ tử, trên thân còn vô thiệt ông, tạm thời không cách nào xác lệnh phong quỷ, chỉ có thể để bọn hắn trước tiên ở đứng một bên chờ mệnh lệnh. Ngươi cùng là nghĩ đầu thai chuyển thế, hay là muốn trở thành bản tọa dưới trướng âm binh? Dương Tranh ánh mắt quét về phía nó hơn âm hồn. Chúng âm hồn hai mặt nhìn nhau, thần sắc lo lắng bất an, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì lựa chọn. Còn sót lại những người này, khi còn sống đều là tu tiên giả, đại đa số tự nhiên hay là không cam tâm cứ thế từ bỏ đại đạo. Bọn hắn khi còn sống mặc dù chút cơ hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, nếu là như vậy thành âm binh, chỉ sợ liền triệt để tuyệt tu tiên chính độ. Nhưng nếu kế tiếp theo đầu thai chuyển thế, chỉ sợ khi còn sống sự tình cũng sẽ theo luân hồi cùng nhau biến mất, tiếp sau chưa hẳn liền có thể kế tiếp theo có được linh căn, trở thành tu tiên giả. Thế tử điện hạ, tiểu nhân thúc cháu lúc trước là ma quỷ ám ảnh, mới làm ra kia cùng không bằng heo chó sự tình, còn xin điện hạ cho tiểu nhân thúc cháu một lần hối cải để làm người mới cơ hội, tiểu nhân thúc cháu nhất định thể chết cũng đi theo điện hạ, vĩnh viễn không dám phản bội. Trước hết nhất quỳ xuống đất quy hàng, đúng là lúc trước phản bội Dương gia, thiết kế mưu tính Dương Tranh ôn đồng ôn lương thúc cháu. Gian trá vô thành tiểu nhân, khi còn sống làm nhiều việc ác, sau khi chết cũng nên dưới 18 tầng địa ngục. Bản tọa há có thể dung ngươi cùng tiểu quỷ tồn tại ở thế gian kế tiếp theo làm hại. Quất roi đến chết. Dương Tranh lạnh lùng hừ nói, ra lệnh một tiếng, ấn phủ bên trong lúc này rơi xuống hai đạo âm lôi roi, liên tục quật hai quỷ. Ôn đồng ôn lương thúc cháu hoảng sợ đan sen, như toàn quay người đảo tẩu, nhưng kia ấn phủ bên trên rơi xuống đạo đạo quan mang, giống như lồng giam mặc cho bọn hắn như thế nào trên nhảy dưới tránh, đều chỉ có thể tại nguyên chỗ dây rủa. Số roi rơi xuống, tu vi kia hơi thấp ôn lương đã hồn phi phách tán, lại là mười mấy roi quá khứ, ôn đồng kêu thảm cũng im bặt mà dừng, toàn bộ âm hồn tiêu tán thành vô hình. Nó hơn Mao Sơn cùng tạo ra bảy quỷ hồn, từng cái câm như hến, nhao nhao bịch bịch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vỗ ngực biểu thị nguyện ý thể sống chết hiệu Trung Dương Tranh, liền ngay cả Mao sư cổ cũng không ngoại lệ. Dương Đại Hải, Tiêu Sơ cùng Thẩm Nhược Nôn một đám người sống, giờ phút này cũng tương tự bị trước mắt một màn này cả kinh mắt trừng miệng, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Dương Tranh cùng một đám quỷ hồn, đầu óc trống rỗng. Kia hổ yêu tử không cần phải nói, tức thì bị Dương Tranh cái này liên tiếp thủ đoạn, triệt để dọa sợ mắt. Ngươi cũng là sơn thần. Lão phu cũng là sơn thần, tất cả mọi người là sơn thần, ngươi không thể đụng đến ta. Bản tọa chính là Thiên Đình sắc phong chính thần, ngươi bất quá là may mắn đạt được một viên sơn thần ấn, lung tung luyện hóa mà thành nguy thần, có tư cách gì cùng bản tọa đặt song song? Lập tức giao ra sơn thần ấn, quỳ xuống chỗ tội, nếu không đừng trách bản tọa thế thiên hình phạt, diệt ngươi chân linh, trực tiếp để ngươi hồn phi phách tán. Dương Tranh chợt quát một tiếng, bị hù kia hổ yêu phù phù một tiếng, cũng bị tới đất bên trên, dập đầu như là dã tỏi, không ngừng cầu xin tha thứ. Thượng thần tha mạng. Tiểu yêu, ngao không, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới thành bây giờ bộ dáng, tiểu nhân cam nguyện giao ra sơn thần ấn, cũng dâng lên bảo vật, chỉ cầu thượng thần bỏ qua cho tiểu nhân một mạng. Hồ yêu bị Dương Tranh giật mình hù, không chỉ có ngoan ngoãn chủ động giao ra sơn thần ấn, thế mà ngay cả mình trên thân túi chứa vật các loại cũng cùng nhau xuất ra dâng lên. Dương Tranh giương tay vồ một cái, hồ yêu sơn thần ấn cùng túi chứa vật những vật này đều bị nó lấy đi. Thần trí của hắn tại từng cái trong túi chứa vật quét qua, âm thầm nhẹ gật đầu, gia hỏa này coi như trung thực, thế mà thật đem trên thân tất cả bảo vật đều hiến ra, không dám tàng tư. Dương Tranh ở trong đó một cái túi đựng đồ bên trong, nhìn thấy ngày ấy từng tại Thủy Vân Trang đấu giá, gây nên qua hoành động linh khí phi kiếm ngọc trúc thanh phong. Vật này đối với nhục thân bị diệt, bất đắc dĩ đoạt xá hổ yêu chi thể thường thành tử mà nói, không thể nghi ngờ là nhất khẩn cấp bà bối, đây chính là hắn xuất ra hơn phân nửa thân gia mới chụp được. Kia kiếm vô cực âm hồn đâu? Còn không đem hắn phóng xuất? Là, tiểu nhân cái này liền thả hắn ra. Hổ yêu liền vội vàng gật đầu đáp ứng, tiếp lấy há mồm phun một cái, một đoàn thanh quang lóe lên rơi xuống đất, biến thành một cái phai mờ âm hồn quỷ ảnh. Kiếm Vô Cực quỷ hồn mới bị hổ yêu ngậm trong miệng, tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Tranh thu thập bảy quỷ một màn, giờ phút này sau khi hạ xuống, cũng đi theo im lặng quỷ giảm xuống đất, hướng Dương Tranh phủ phục quy hàng. Bây giờ trên là ban ngày, không nên quá lâu để ngươi chờ đợi ở chỗ này, xử trí như thế nào, lại cùng chậm chút thời điểm lại nói. Không nên phản kháng, bản tọa sẽ đem các ngươi thu tiến vào ấn phủ. Dương Tranh biển chỉ một điểm, không trung ấn phủ lập tức rơi xuống từng đạo quang mang, cuốn lên trên mặt đất trôi nổi quỷ hồn, đều đem nó thu nhập ấn phủ nội bộ âm minh không gian. Đợi tất cả quỷ hồn đều bị lấy đi về sau, ấn phủ bên trên quang mang thu vào, trung quanh nặng lại khôi phục như lúc ban đầu. Hồ Yêu Thường Thanh Tử vẫn như cũ thành thành thật thật, quỳ gối Dương Tranh trước mặt, trơ mắt nhìn hắn, còn tại chờ đợi hắn xử trí. Thường Thanh Tử, bản tọa lại hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện đi theo bản tọa, tại bản tọa dưới trướng hiệu lực. Thường Thanh Tử đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mừng lớn nói, nguyện ý, nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý tại thượng thần dưới trướng hiệu lực. Hắn mới vừa nghe Dương Tranh lời nói, hắn âm thọ tựa hồ cũng không nhiều, lần này cho dù được đặc xá, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, ngay tại vì chuyện này sổ mượn, không nghĩ Dương Tranh thế mà nguyện ý thu hắn nhập dưới trướng, hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn hồn phách đoạt xá phản hổ tự yêu thể về sau, từ nó còn sót lại một chút trong trí nhớ, cũng được biết một chút thần linh sự tình, biết nếu là không chiếm được tiên đỉnh tán thành, hắn là căn bản không có khả năng triệt để luyện hóa kia sơn thần ấn, cuối cùng vẫn là muốn chết. Dương Tranh nếu là tiên đỉnh sắc phong chính thần, nếu là đi theo hắn, có thể sống được càng lâu, nói không chừng còn có cơ hội tu thành bị tiên. Ngay tại Thường Thanh Tử dập đầu đáp ứng, nguyện ý hiệu chung lúc, Dương Tranh vô hồn, trên mặt đất bộ hoàng trên bảng, quả nhiên thấy mình giành tự bên trên, nhiều một đoàn kỳ dị kim sắc khí tức. Khí tức kia chui vào hoàng trên bảng tên của hắn bên trong, Dương Tranh bỗng nhiên cảm giác được, mình hồn cung bên trong, tựa hồ nhiều một chút đồ vật, nhìn kỹ, hồn cung phía trên, quả nhiên xuất hiện một chút kim sắc hào quang. Cứ việc kia hào quang rất yếu ớt phai mờ, nhưng đích đích sắc sắc tồn tại ở kia bên trong. Địa bộ hoàng trên bảng, Dương Tranh danh tự đi theo di chuyển về phía trước hai hàng đơn vị cách, mặc dù chức vụ vẫn như cũ là sơ thần, nhưng phẩm cấp lại tăng lên, từ lúc đầu cửu phẩm, trực tiếp tăng lên tới bát phẩm. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là cái này tổ châu đảo bên trên, toàn bộ ký châu phụ sơ thần, không giống nguyên lai, chỉ là u sơn sơ thần. Dương Tranh giương tay vồ một cái, thuộc về phản hổ tử sơn thần ấn liền đến nó trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, núi này thần ấn bị thu tiến vào Dương Tranh hồn cung nội, phiêu phủ ở địa bộ hoàng trên bảng. Hoàng trong bảng lóe ra một chút màu vàng ánh sáng nhạt, tự động luyện hóa này ấn. Một lát sau, núi này thần ấn bên trên hỗn tạp khí tức bị triệt để luyện hóa sạch sẽ, trong đó cũng nhiều một viên màu vàng vu phủ linh văn. Này ấn phủ cấp bậc rơi xuống một tiểu cấp, từ tông bát phẩm biến thành chính cửu phẩm. Nhưng là uy năng của nó lại so lúc trước tăng lên không ít. Thương Thanh Tử, bản tọa hiện tại thế thiên sắc phong ngươi, chính thức đảm nhiệm Thái Hành Sơn sơn thần. Sau này bản tọa lúc nào cũng có thể sẽ gọi đến ngươi. Bản tọa hiện tại truyền cho ngươi chính tông luyện hóa chi pháp, ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi đây tu hành, trọng chỉnh miếu sơn thần, quản lý Thái Hành Sơn hết thảy sự vụ. Ghi nhớ, làm nhiều việc thiện, tích lũy thiện công, ngươi âm thọ cũng sẽ đi theo tích lũy kéo dài. Dương Tranh khẽ đảo trưởng, viên kia Thái Hành Sơn sơn thần ấn lại xuất hiện tại nó trong tay. Hắn đem luyện hóa này ấn chi pháp cùng nhau truyền cho Thường Thanh Tử. Thường Thanh Tử vui mừng quá đỗi, đối Dương Tranh vô cùng cảm kích, vội vàng không ngừng dập đầu, vô độ ngực cam đoan, nhất định làm nhiều việc thiện, cam đoan theo truyền theo đến, thể sống chết hiệu chung Dương Tranh. Chương 57. Long Ngâm Vực Thể, Thiên Vũ Pháp Quyển. Chương 57. Long Ngâm Vực Thể, Thiên Vũ Pháp Quyển. Phủ quân đại nhân, bên kia khe đá bên trong còn có dấu một người, không biết nên xử trí như thế nào. Thường Thanh Tử bái xong Dương Tranh, sau khi đứng dậy, đưa tay chỉ miếu sơn thần bên ngoài nơi nào đó, hướng Dương Tranh xin chỉ thị. Dương Tranh tự nhiên biết Thường Thanh Tử chỉ là ai, nghĩ đến một ý kiến, trong lòng hơi động mà nói, người kia là Ôn Đồng đệ tử, xem như tòng phạm, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào hắn? Tòng phạm? Lẽ ra người này dám đi theo ác đồ cùng một chỗ mưu tính phủ quân đại nhân, trực tiếp đánh giết cũng không đủ. Bất quá, người này từ đầu đến cuối vẫn chưa hiện thân, xem ra trong lòng vẫn còn thiện niệm, như trước đây cũng vô cái khác sai lầm, có thể phạt nó tu miếu mở đường, cấp cho nó cơ hội. Thường Thanh Tử thói quen luốt bước cần, kết quả phát hiện mình dưới cằm không có râu, lúc này mới ý thức được, mình sớm đã không phải Thường Thanh Tử nhục thân, mà là hổ yêu chi thể, thần sắc lúng túng gãi gãi cánh tay. Ừm, lời ấy thỏa đáng, xem ra ngươi đã bắt đầu tiến vào sơn thần nhân vật. Làm rất tốt, chỉ cần thiện công tích lũy đầy đủ, âm vọng tự có thể kéo dài. Về phần tuổi thọ, ngươi bây giờ kỳ thật đã trúc cơ thành công, chỉ cần luyện hóa sơn thần ấn, chân hồn cùng sơn thần ấn hình thành cảm ứng về sau, có thể tự khôi phục. Dương Tranh lúc trước lời kia, cố nhiên có hù dọa Thường Thanh Tử chi ngại, nhưng cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Đừng nhìn Thường Thanh Tử ngưng ra chân hồn, đã xem như âm thần cấp bậc quỷ tu, nhưng hắn pháp này không phải chính, chân hồn dù dung nhập phản hộ tự yêu thể bên trong, nhưng tuổi thọ cũng không có đi theo tăng lên. Chỉ có nó chân hồn cùng sơn thần ấn bên trong phản hộ tự kia một điểm chân linh hoàn toàn kết hợp, hắn mới xem như giành lấy cuộc sống mới. Đa tạ phủ quân đại nhân đề điểm. Thường Thanh Tử vui mừng quá đỗi, lần này xem như triệt để thở dài một hơi. Trúc cơ kỳ tu sĩ, thọ nguyên muốn so luyện khí kỳ tu sĩ nhiều gấp đôi có hơn, như bảo dưỡng thỏa đáng, đủ sống trên hơn 200 tuổi. Mà phản hổ tử bản thân thuộc về yêu tộc, tuổi thọ vốn là so nhân tộc thêm ra rất nhiều, cái này mặc dù từ người biến yêu, nhưng đối với hắn mà nói lại là kiếm buồn. Tốt, ngươi làm nơi này chủ nhà chủ, xử lý kia yến thuận về sau, liền tranh thủ thời gian thay bản tọa những thuộc hạ này, tìm một chút ăn được, bận rộn như thế nửa ngày, lại tiêu hao kịch liệt như thế, bọn hắn phải cần hảo hảo bồi bổ một phen. Dương Tranh phất tay hướng Thường Thanh Tử phân phó nói, phủ quân đại nhân ngài yên tâm, hết thảy bao tại tiểu thần trên thân. Thường Thanh Tử vỗ ngực cam đoan một phen, lập tức thân ảnh lóe lên, đi trước xử lý kia yến thuận. Dương Tranh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơ cùng một đám thiết vệ. Chư vị không có chuyện gì chứ? Hồi bẩm thế tử, thuộc hạ cùng không có việc gì. Tiêu Sơ cùng bọn người đem mới sự tình toàn bộ hành trình xem ở mắt bên trong, giờ phút này đã đem Dương Tranh thật làm thần linh đối đãi, từng cái mắt bên trong tràn ngập vẻ cung nhiệt, nghe vậy đều cung kính không người đáp ứng. Chớ nhìn bọn họ là rèn thể võ giả không giả, nhưng bọn hắn lại đều chỉ là phàm nhân, phàm nhân ao ước tiên nhân có thể trường sinh, tự nhiên cũng hy vọng mình có thể sống lâu hơn một chút. Phàm là người dù sao chỉ là phàm nhân, cho dù đột phá tới tiên thiên, nếu không thể đạt tới võ thánh chi cảnh, vẫn như cũ chỉ là 100 năm tuổi thọ. Bây giờ Dương Tranh có thể sắp phong âm binh quỷ sai, nói cách khác, nếu bọn họ chiến tử về sau, hay là có cơ hội có thể làm âm binh quỷ sai kế tiếp theo sống sót đi xuống, cũng sẽ không như vậy tiêu tán, cái này làm sao không làm bọn hắn kích động. Nhưng kích động về kích động, mọi người trả lời kỳ thực hay là lộ ra hữu khí vô lực. Không có cách, Dương Tranh vừa rồi vận dụng pháp thuật, thực tế là quá mức bá đạo, liên tiếp hai lần, cơ hội dành thời gian trong cơ thể của bọn họ võ phách chi lực, giờ phút này toàn thân mềm nhũn, một điểm khí lực cũng để lên không nổi. Như không có thuốc bổ lời nói, chỉ sợ tiếp xuống cần vài ngày thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục lại, thậm chí xử trí không kịp, thời gian còn có thể kéo càng lâu, tốt so sinh một trận bệnh nặng đáng sợ. Đều ở chỗ này ngồi vây quanh tốt, vừa bọn ta gần nhất mới học một môn trị liệu hệ pháp thuật, cho các ngươi chỉ trị. Dương Tranh dùng tay xác định một cái phạm vi, hướng mọi người nói: "Đa tạ điện hạ." Mọi người nhao nhao đứng lên, lảo đảo đi tới Dương Tranh chỉ định khu vực, ngồi xếp bằng tốt. Dương Tranh biển chỉ lăng không vẽ bừa, thần thức một dẫn, miệng tụng chú ngữ, hướng khu vực kia nhẹ nhàng một chỉ. Thiên địa ngũ hành, một khí về dương. Nhưng gặp, theo hắn chú quyết rơi xuống, mặt đất hơi chấn động một chút, ngay sau đó sơn dạ ở giữa, trong rừng, màu xanh biếc khí tức từ bốn phương tám hướng như là gió xuân, hướng phía Dương Tranh chỉ phương hướng tụ đến. Trong chốc lát, Dương Tranh lúc trước chỗ xác định khu vực kia, liền biến thành một mảnh màu xanh biếc giạt rào khí vụ chi địa. Chúng thiết vệ thân ở giữa, tắm rửa lấy những này lục sắc khí vụ, chợt cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng khoan khoái, thể phách ngay tại chậm rãi khôi phục. Thật thoải mái. Thế tử pháp thuật lại thần kỳ như thế, quá lợi hại. Chúng thiết vệ vui mừng không thôi, nhao nhao khen lớn. Dương Tranh vui mừng cười cười, mặc dù thể nội một vu pháp lực bị rút không còn, nhưng có thể thấy chính mình mới lĩnh ngộ một môn một thuộc tính vu pháp có hiệu quả như vậy, cũng là rất cao hứng. Kỳ thật từ lúc tu luyện 5 loại vu pháp lực về sau, Dương Tranh vẫn tại suy nghĩ, nên tu luyện cái kia mấy loại cơ sở vu thuật, mới có thể phát huy bọn chúng riêng phần mình đặc tính uy năng. Đoạn thời gian trước, đang bế quan tu luyện nhàn hạ chi hơn, Dương Tranh từ vu tộc trong truyền thừa, cố ý tuyển 5 loại cơ sở vu pháp nghiên cứu, bây giờ hắn đã nắm giữ trong đó 4 loại. Phân biệt là thổ thuộc tính đập địa thành thép, một thuộc tính một khí về dương, hỏa thuộc tính liệt viêm lưu tương, cùng thủy thuộc tính hồng thủy quân quận. Những này thuộc tính khác nhau vu pháp, đừng nhìn chỉ là cơ sở vu thuật, nhưng ở hoàn cảnh đặc định dưới, lại có thể phát huy ra hết sức kinh người công hiệu. Tỷ như kia đập địa thành thép chỉ cần hao tổn luyện khí tầng 2 đỉnh phong thổ vu pháp lực, liền phá mất cấp 2 thổ độn phù độ thuật. Mà trên thực tế, những cơ sở này vu pháp cũng sẽ theo Dương Tranh cảnh giới tăng lên, từng bước một đi theo tăng lên, tương lai biến thành tương ứng một loại nào đó thần thông, cũng là có nhiều khả năng. Không thể không nói, thượng cổ vu tộc, tuy không nguyên thần, không được lĩnh hội thiên đạo, nhưng tự thân nhục thân cùng pháp lực đích sắc cường hoành cuối cùng, trời sinh liền có thể điều khiển ngũ hành, tinh thông các loại thần thông pháp thuật. Cái này cũng cùng bọn hắn tự thân thân thể đặc tính có quan hệ, chỉ cần là cùng đại địa có liên quan lực lượng, bọn hắn phảng phất trời sinh liền có thể điều khiển. Có lẽ đây mới là vu tộc không dung tại hồng hoang, bị nhân thiết mưu kế tính, xuống dốc không phanh chân chính nguyên nhân a. Thế tử, có thể tâm sự sao? Dương Tranh đang đứng tại đỉnh núi xuất thần, một đạo yếu ớt mấy không thể tra kỳ dị mùi thơm tới gần. Không cần quay đầu lại, đều biết là ai đứng tại sau lưng chính mình. Có cái gì muốn hỏi, nói đi. Dương Tranh quay đầu nhìn Thẩm Nhược Nôn một chút, nhẹ gật đầu. Ngươi thật thu hoạch được thiên đình sắc phong. Thẩm Nhược Nôn chần chờ một chút, trong giọng nói lộ ra một chút kỳ dị hỏi. Mới ấn phủ, ngươi cũng không nhìn đến rồi sao? Mấy tháng trước, ta còn tại Tương Dương lúc, một ngày nhập động, ngẫu nhiên được gặp thần người điểm hóa, may mắn thu hoạch được thượng giới sắc phong. Chuyện này, hắn sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ, bởi vậy trực tiếp một mực chắc chắn, mình là trong động thu hoạch được thần nhân điểm hóa mà đạt được sắc phong, trở thành thần linh. Thì ra là thế. Thẩm Nhược Nôn cũng không biết là thật tin hay là giả bộ hồ đồ, nghe vậy giật mình nhẹ gật đầu. Lấy nội tính của ngươi, không cần thiết đi đường này a. Hắn có chút kỳ quái cùng không hiểu nhìn xem Dương Tranh. Hắn thấy, chỉ có tiên đạo mới là chính đồ, thần đạo có thiếu hụt, không thể làm. Thẩm Nhược Nôn phát hiện, theo mình cùng Dương Tranh tiếp xúc càng nhiều, Dương Tranh ở trong mắt nàng ngược lại trở nên càng thần bí, càng khó lấy nhìn đấu. Hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải Dương Tranh dạng này người, là lấy trong lòng đối Dương Tranh càng phát ra cảm thấy yêu kỳ, càng nghĩ muốn hiểu hắn. Thần cũng tốt, tiên cũng được, không đều là vì trường sinh cựu thị a. Còn nữa nói, làm thần, liền chưa hẳn không thể thành tiên. Mà thành tiên, lại nghĩ làm thần, ngược lại liền không như vậy dễ dàng. Dương Tranh trầm ngâm một lát sau, nói ra vài câu khiến Thẩm Nhược Nôn có chút không nghĩ ra. Xem ra thế tử cảnh giới đã viễn siêu tại hạ. Tại hạ lại có chút nghe không hiểu. Thẩm Nhược Nôn có chút cảm khái thở dài một cái. Đích xác rất cao thâm, đó cũng không phải ta nói, mà là vị kia điểm hóa ta thần nhân nói, ta kỳ thật cũng không hiểu lắm. Dương Tranh cười cười, thuận miệng nói, những lời này đích xác không phải hắn nói, cũng không phải cái gì điểm hóa thần nhân nói, mà là vu tộc trong truyền thừa, ghi lại một vị cổ lão vu tộc đại tế tư nói tới. Thẩm Nhược Nôn như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, lại hiếu kỳ nhìn Dương Tranh một chút. Trước ngươi dùng có phải là nho môn tuyệt truyền trợ chiến thơ tử? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh giống như cười mà không phải cười liếc Thẩm Nhược Nôn một chút, hỏi ngược lại. Thẩm Nhược Nôn lắc đầu, nói, tại hạ nhiều lần suy nghĩ, phát hiện mặc dù có chút giống, nhưng hẳn không phải là, nhưng lại không biết, đến cùng là lạ ở chỗ nào. Không biết thế tử có thể hay không vì tại hạ giải hoặc. Đây là một cái bí mật, ngươi thật muốn biết. Dương Tranh ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thẩm Nhược Nôn, đột nhiên danh mạnh hướng hắn cười cười. Thẩm Nhược Nôn thần sắc dù bất động, nhưng lại tựa hồ chịu không được Dương Tranh kia bức người ánh mắt, bên hai không hiểu hiện ra một vòng đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Thế tử như thế nào mới bằng lòng báo cho? Trừ phi ngươi cũng có thể vì ta giải hoặc. Dương Tranh cười nói. Thẩm Nhược Nôn kinh ngạc nghiêng đầu liếc qua Dương Tranh, nói, thế tử có gì cần tại hạ giải hoặc? Lấy Thẩm huynh thông minh, hẳn là có thể đoán được a. Dương Tranh lần nữa danh mãnh cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhược Nôn chân bóng chân nhăn nơi cổ họng. Bình thường nam tử trưởng thành nhất hậu đều có hầu kết, Thẩm Nhược Nôn kia bên trong nhưng không có, đây cũng là Dương Tranh một mực hoài nghi, hắn nhưng thật ra là nữ giả nam trang lớn nhất căn cứ. Thế tử điện hạ, ngươi có thể nào như thế? Như thế trêu đùa tại người. Thẩm Nhược Nôn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy lưu ý đến Dương Tranh ánh mắt, lập tức cực kỳ lúng túng, có chút tức giận rụt cổ một cái. Oan uổng a, Dương Mô cũng vô trêu đùa chi ý, đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Dương Tranh cười khổ giải thích. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá, ngươi cũng nhất định phải đem kia thuật pháp nói với ta rõ ràng. Thẩm Nhược Nôn đôi mắt lưu chuyển, làm sơ do dự về sau, nói như thế, không có vấn đề. Dương Tranh gật đầu nói, ta đích xác là thân nữ nhi, bất quá, thể chất của ta đặc thủ, sinh ra là lòng ngâm phượng thể chi thân. Thẩm Nhược Nôn thần sắc có chút ảm nhiên nói. Dương Tranh nao nao, không khỏi rất là kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Nôn. Cái này thể chất hắn tại Vu tộc truyền thừa ghi chép bên trong gặp qua, đây tuyệt đối là tu tiên luyện đạo siêu cấp thể chất a. Thời đại thượng cổ, liền từng có yêu tộc đại năng, lấy vô thượng lực, khiến long tộc cùng phượng tộc kết hợp, như toàn tạo ra được long phượng chi thể dùng cái này đến nghiên cứu một loại nào đó cực kỳ cổ lão đại đạo thần thông chi thuật. Môn kia đại đạo thần thông chi thuật, cần người tu luyện, có được thuần dương long hồn cùng thuần âm phượng thể kết hợp hoàn mỹ, mới có thể tu luyện. Thẩm Nhược Nôn cái này long ngâm phượng thể chi thân, hiển nhiên liền phù hợp yêu cầu đó. Đáng tiếc Dương Tranh cũng không biết môn kia đại đạo thần thông chi thuật là cái gì. Thế tử, nhìn đủ rồi sao? Dương Tranh đang lúc xuất thần, trong hai bỗng nhiên truyền đến Thẩm Nhược Nôn không vui thanh âm lạnh như băng. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, biết mình xuất thần, khiến Thẩm Nhược Nôn sinh ra hiểu lầm, thế là vội vàng nói xin lỗi. Thật có lỗi, vừa rồi nghĩ một số chuyện, thất thần. Thẩm tiểu thư chớ nên hiểu lầm, ở phía dưới mới tuyệt không mạo phạm chi ý, càng đều khiết ý nghĩ. Thẩm Nhược Nôn im lặng không nói, một lát sau buồn vô cớ thở dài một cái. Nàng cái này thể chất, một mực khốn nhiễu nàng. Đừng nhìn nàng trời sinh thông minh hơn người, nội tính cũng là rất cao tuyệt, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, mình sinh ra tại sao lại có được cổ quái như vậy thể chất. Được rồi, thế tử, bây giờ có thể nói cho ta kia thuật pháp sự tình sao? Thẩm Nhược Nôn ảm nhiên lắc đầu, thu thập tâm tình, nhàn nhạt tiếp tục lấy ban đầu chủ đề. Nàng kỳ thật cũng sớm quen thuộc những chuyện này. Dương Tranh thần thức khẽ động, từ trong túi chứa vật lấy ra một chương mới quyển trục, đưa về phía Thẩm Nhược Nôn. Thẩm Nhược Nôn tiếp nhận quyển trục, từ từ mở ra, đã thấy kia trên quyển trục viết lấy một bài thơ ngũ ngôn câu, chính là lúc trước Dương Tranh lần thứ nhất dùng qua kia thủ bắn tên thơ. Thẩm Nhược Nôn ánh mắt cẩn thận quan sát trong tay quyển trục, sau đó thần thức cũng nô ra, cẩn thận tại trên quyển trục tra xét. Nét mặt của nàng dần dần trở nên rối rắm, thon dài đẹp mắt đại mi cũng xoắn lại một chỗ, tựa hồ gặp cái gì không nghĩ ra sự tình. Cái này rõ ràng chính là chiến thơ a, nhưng vì sao thi triển lúc lại không phải triệu hoán anh linh, mà là vì những cái kia võ giả gia trì chiến lược. Này trong thơ khắc họa nhân vật nàng tự nhiên biết rõ, chính là đại hán Hướng lúc danh tướng phi tướng quân Lý Rộng. Này trong thơ ý cảnh chính là cực lực khen ngợi hắn kia xuất thần nhập hóa tiến thuật, nói là chỉ một mũi tên, ngay cả tảng đá đều bắn thủng, thật là có chút không thể tưởng tượng. Theo đem nói, sử dụng nho môn chiến đấu chi pháp vận dụng quyển trục này, cuối cùng hẳn là triệu hồi ra phi tướng quân anh linh trợ chiến, nhưng mới cái chủng loại kia phương thức chiến đấu, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ngươi lại nhìn kỹ một chút những cái kia văn tự. Dương Tranh cười nói, ồ, cái này văn tự cũng không phải là bây giờ thường dùng chữ truyện, tựa như là một loại nào đó càng thêm cổ lão chữ tượng hình, nhưng vì sao nhưng lại cùng chữ truyện như vậy tương tự? Này văn tự thế mà để người một chút liền có thể xem hiểu, đây cũng quá kỳ quái. Nghe Dương Tranh lời nói, Thẩm Nhược Nôn nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện kia văn tự khác lạ phi thường, không khỏi rất là kinh ngạc, cũng càng vì không hiểu, nàng thần sắc quái dị nhìn xem Dương Tranh, phản phất đang nhìn xem một cái quái vật. Cái này thơ là thế tử làm sao? Còn có cái này văn tự, hẳn là cũng là thế tử phát minh mới. Ta nếu nói đây là thần nhân chỗ thụ, ngươi tin không? Dương Tranh khỏe miệng có chút một dương cười nói. Thẩm Nhược Nôn lập tức lật cái đẹp mắt bạch nhãn, lộ ra một bộ tin ngươi mới có quỷ, lại cầm bộ này lý do thoái thác qua loa tắc trách người ta hoặc bắt bất mãn bộ dáng. Ta còn thực sự không có lừa ngươi, thơ không phải do ta viết, chữ nhi cũng không phải ta phát minh, nhưng cái này xác thực đều là thần nhân chỗ thụ. Dương Tranh cười khổ lắc đầu. Những văn tự này kỳ thật chính là Vu tộc cổ lão văn tự, hoặc là nói gọi chữ tượng hình, người phát minh vì thượng cổ đại vu kho hiện. Hắn phát minh loại này chữ tượng hình về sau, đem nó truyền cho nhân tộc, thu hoạch được nhân tộc đại khí vận cùng đại công đức, nhảy lên thành nhân đạo chuẩn thánh, văn minh thủy tổ. Mà cái này chữ tượng hình kỳ thật lại là thoát thai từ Vu tộc linh văn, vận dụng thỏa đáng lời nói, cũng tương tự có một ít điều động thiên địa chi khí năng lực. Dương Tranh cũng là trải qua thử đi thử lại nghiệm về sau, mới phát hiện cái này một đặc tính, thế là liền đem nó cùng nho môn thuật pháp kết hợp, đản sinh ra một loại không phải là nho môn thuật pháp, lại không phải vu thuật, nhưng cùng lúc lại gồm cả nho môn thuật pháp cùng vu thuật trưởng đặc thủ thuật pháp tới. Môn thuật pháp này có thể nói là Dương Tranh một mình sáng tạo, bởi vậy tại trải qua hôm nay lần này khảo thí về sau, hắn liền đem nó định vị thành mới vu đạo pháp thuật, Thiên Vu pháp quyển. Loại này quyển trục cùng loại với vu phù, chế tác lên mặc dù phức tạp hơn, nhưng ứng dụng hiệu quả nhưng lại so vu phù càng thêm rộng khắp. Loại này pháp thuật quyển trục phụ trợ hiệu quả mạnh phi thường, nó điều động kỳ thật cũng không phải là thiên địa lực lượng, mà là giấu ở phía dưới mặt đất đặc thù nào đó anh linh chi lực. Loại này anh linh chi lực muốn hiện hóa uy lực, nhất định phải mượn nhờ người thi pháp chú quyết, cùng rèn thể người quyết đoán mới được. Nghiêm ngặt nói đến, Dương Tranh cảm giác vô luận là cố ý hoặc vô ý, mình tương đương khai sáng một cái pháp thuật mới lưu phái. Nhìn như vậy bắt đầu mình bị chọn làm vu môn người thừa kế, cũng không phải là ngẫu nhiên, rất có thể chính là một loại thiên mệnh. Đến tương lai hắn đoán thể thuật cảnh giới tăng thêm một bước, xây ra võ phách thần lực về sau, cái này pháp thuật quyển trục có lẽ có thể tăng lên rất nhiều pháp thuật của hắn chiến đấu uy năng. Thẩm Nhược luôn nghe Dương Tranh lời nói, lần nữa rơi vào trầm tư. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trong tay quyển trục, trong lúc nhất thời lại lâm vào một loại nào đó lĩnh ngộ bên trong. Dương Tranh không có quấy rầy nàng mặc cho nàng đứng tại kia bên trong tìm hiểu quyển trục. Lúc này công phu, chúng thiết vệ tại hấp thu một khí về sau, từng cái sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận trạng thái, tại Tiêu Sơ cùng dẫn đầu dưới, chúng thiết vệ bắt đầu ở khu vực kia bên trong thi triển lên chỉnh tề bạch một trong quân đoán thể thuật. Đoán thể thuật hấp thu hiệu quả, tự nhiên càng mạnh, trên thân mọi người khí tức cũng đang lấy càng thêm mau lẹ tốc độ khôi phục. Một bên khác, thu thập yến thuận thường thanh tử, chính mang theo yến thuận từ Đại Sơn các nơi, không ngừng mang theo các loại lâm sản, chạy vội lên núi, đem lâm sản trồng chất tại Miếu Sơn thần bên ngoài. Cũng không biết thường thanh tử từ cái kia bên trong tìm đến một tôn thanh đồng đại đỉnh, nhìn tư thế kia, hắn là định dùng tôn này rửa sạch sẽ đại đỉnh, vì mọi người chế biến thức ăn lâm sản bảo canh. "Ai, ngươi chờ chút." Thấy cảnh này, Dương Tranh tranh thủ thời gian chạy tới, đưa tay ngăn cản thường thanh tử. "Phủ quân đại nhân có gì phân phó?" Thường thanh tử không hiểu nhìn xem Dương Tranh. "Ngươi như thế làm cũng quá lãng phí những tài liệu này, hay là bản tọa tới đi, ngươi một mực kế tiếp theo thu thập lâm sản." Dương Tranh lắc đầu, thầm nghĩ, nếu để cho ngươi làm thành như vậy, đích xác có thể nấu nhượng lại mọi người dùng ăn lâm sản bảo canh đến, nhưng cái kia cũng quá lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Dương Tranh vỗ túi trữ vật, lấy ra ngày ấy tại Thủy Vân Trang đấu giá mua tới tay đan nổi. Đan này nổi từ tới tay về sau, hắn còn chưa kịp tế luyện. Dương Tranh dứt khoát liền xếp bằng ở Miếu Sơn thần trước, đánh ra từng đạo pháp quyết, tại chỗ tế luyện lên cái này miệng đan nổi tới. Trông thấy một màn này, Thường Thanh Tử thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, lắc đầu, lại dẫn một mặt đàng hoàng yến thuận, nặng lại đi trong núi thu thập lâm sản. Vu dược thuật bên trong có một bộ chuyên môn đan nổi tế luyện pháp, Dương Tranh đối vu dược thuật nghiên cứu cũng có một đoạn thời gian, lần này tế luyện bắt đầu, hiệu suất hay là khá cao. Hơn một canh giờ về sau, cái này miệng đỉnh giai đan nổi đã bị hắn triệt để tế luyện hoàn thành. Khiến Dương Tranh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này miệng đan nổi vậy mà cũng không phải là phổ thông đỉnh cấp pháp khí, mà là một kiện linh khí, nó sử dụng vật liệu, thế mà là có thể luyện chế kim thuộc tính pháp bảo ô kim vẫn thạch. Nhớ tới ngày ấy đấu giá hội, Dương Tranh không khỏi cười thầm, mình cái này thật đúng là nhặt cái đại lậu. Chương 58. Mở mới công pháp chi nghĩ, Lao Quốc công luyện thành hoàng ấn. Chương 58. Mở mới công pháp chi nghĩ, Lao Quốc công luyện thành hoàng ấn. Dương Tranh luyện hóa xong đan nổi về sau, từ cái này đan trong nổi bộ minh văn bên trong, biết được này nổi lai lịch. Nó thế mà còn là một kiện cổ vật, cũng không phải là bây giờ Cựu Châu tu tiên giới tu sĩ luyện chế, vốn là thuộc về hơn 10 ngàn trước, một tên đến từ Đồng Lai Tiên Đảo tu tiên giả tất cả. Người tu tiên kia gọi Lữ Công Vọng, vốn là Đồng Lai Tiên Đảo bên trên một cái tán tu, rất thích luyện đan, nhưng đan đạo nộ tính nhưng lại không cao, thế là bốn phía tìm kiếm đan đạo chi pháp, từng bái tại Đông Hoa Đại Đế quân giới chướng một vị tiên nhân môn hạ học tập đan đạo. Vị kia tiên nhân ngại Lữ Công Vọng tư chất nộ tính không được, nhưng lại lo ngại mặt mũi không tiện tự tuyệt, thế là liền cho hắn một ngụm đan nổi, mười mấy tấm cổ lão đan vương, nói rõ hắn nếu là có thể luyện ra trên phương thuốc bất luận một loại nào bảo dược, liền thu hắn làm thân truyền đệ tử. Lữ Công Vọng tin là thật, cầm đan nổi liền rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, đi hướng các nơi tìm kiếm tiên thảo luyện đan. Hắn tại dọc đường Tổ Châu lục đảo lúc, thấy đảo này thượng tiên bụi cỏ sinh, thế là liền hạ xuống đám mây, tại cái này bên trong ăn nhà, đóng cửa khổ tu, lĩnh hội đan đạo. Làm sao mấy trăm năm trôi qua, Lữ Công Vọng thọ nguyên đều nhanh hao hết, nhưng như cũng không thể luyện ra bất luận cái gì một mực đan dược, trong tuyệt vọng, đành phải từ bỏ đan đạo, phong nghiên cứu đan đạo độc phủ, lưu lại tất cả đan đạo chi vật, rời đi Tổ Châu, phát thệ cũng không tiếp tục đến Đông Hải. Nhìn xem đan trong nội bộ minh văn ghi lại sự tình, Dương Tranh còn hơi cảm thấy thú vị. Hắn nhịn không được lại xem một lần trên đó ghi lại mười mấy loại đan phương, cái này xem xét, lập tức sửng sốt. Dương Tranh nguyên bản còn tưởng rằng thật sự là vị kia tiên nhân vấn đề, cố ý làm chút sai lầm đan phương làm khó dễ Lữ Công Vọng, cái kia liệu kia đan phương rõ ràng đều là thật, chỉ bất quá đích xác thuộc về cực kỳ cổ lão đan đạo đơn thuốc. Trong đó ghi lại rất nhiều dược thảo vật liệu, đều chỉ tồn tại ở cực kỳ cổ lão thời đại, bây giờ sợ là rất khó lại tìm đến. Nay cùng cổ lão đan đạo, như không có chân chính sư thừa chỉ điểm, là tuyệt không bất luận cái gì khả năng bằng tự thân tìm hiểu thấu đáo. Kia Lữ Công Vọng bản thân tại đan đạo bên trên ngộ tính liền không tốt, thật có thể luyện ra đan dược mới là lạ. Luyện xong đan nổi, Dương Tranh nhìn thoáng qua phụ cận trồng chất lâm sản bảo tài, hương chi sở trí, thế ra đan nổi khiến cho hóa thành một ngụm đường kính qua trượng to lớn bảo nổi, sai người từ phụ cận sơn tuyển mang tới thanh thủy, trực tiếp đánh ra một đạo pháp quyết, dùng linh diễm bắt đầu đun nước. Sau đó, Dương Tranh lại bắt đầu xử lý các loại lâm sản vật liệu, cùng nước đốt lên về sau, dựa theo vu dược thuật luyện dược pháp, phân biệt đem xử lý tốt vật liệu dựa theo trình tự ném vào trong nồi. Những tài liệu này đẳng cấp cũng không cao, tốt nhất cũng bất quá là cấp một thượng phẩm hung thú cốt nhục, bình thường phần lớn là có chút năm dạ nấm sơn chân, dùng cái này linh khí cấp bậc đan nổi luyện dược, quá đơn giản. Bất quá nửa canh giờ thời gian, bảo trong nồi liền truyền ra nồng đậm dị hương, câu phụ cận vừa mới khôi phục thiết vệ nhóm, hung hăng giương cổ lên, thò đầu ra nhìn thăm dò. Đều chuẩn bị kỹ càng ăn cơm ra hỏa, bảo dược đã luyện thành, có thể bắt đầu ăn. Dương Tranh nói một tiếng, chúng thiết vệ lập tức hoan hô lấy ra tùy thân mang theo nồi bát bầu buồn, đứng xếp hàng chen đến to lớn đan nồi trước. Dương Tranh trước lấy một phần đưa cho Thẩm Lực Nôn, lúc này mới đem đan nồi giao cho Tiêu Sơ cùng Dương Đại Hải, để bọn hắn mình ăn bài chia ăn. Cái này bảo dược sử dụng vật liệu tuy bình thường, nhưng đích thật là dựa theo vu dược thuật luyện chế ra đến, dược hiệu mười phần, đối với bọn này thiết vệ đến nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Chính Dương Tranh cũng lấy một phần, cùng Thẩm Nhược Nôn ngồi tại trước miếu một tảng đá lớn bên trên, vừa ăn vừa tán gẫu. Con ăn rất ngon, nghĩ không ra ngươi thế mà còn hiểu được dược thiện phương pháp luyện chế. Thẩm Nhược Nôn cũng không biết Dương Tranh thủ đoạn này, kỳ thật cũng là thuộc về đan đạo thuật chế thuốc một loại, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần dược thiện, nhịn không được tán một ngụm. Ha ha, cái này không có gì, ta người này đối rất nhiều thứ đều cảm thấy hứng thú, nộ tính cũng không xấu, bởi vậy thứ gì đều hiểu một chút xíu. Đúng, ta gặp ngươi mới nhìn nhập thần, có cái gì lĩnh ngộ? Lĩnh ngộ chưa nói tới, chỉ là một mực tại quan sát ngươi viết cái chủng loại kia cổ lão chữ tượng hình, có chút tâm đắc. Thẩm Nhược Nôn có chút hổ thẹn nói, nàng trước kia tự phụ tài trí ngộ tính, có 102 cùng tuổi, hiện tại phát hiện, cùng Dương Tranh so ra, mình ngươi thật đúng là không tính là gì, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Ồ, nói một chút. Dương Tranh hứng thú, nhìn về phía Thẩm Nhược Nôn. Nếu nàng thật có thể có lĩnh ngộ, Dương Tranh thật đúng là không ngại chuyển cho hắn môn này cổ lão vu tộc tượng hình văn. Thiên Vu pháp thuật chính là hắn căn cứ chính mình lý giải, một mình sáng tạo một môn pháp thuật, này thuật còn ở vào sơ cấp nghiên cứu giai đoạn, thêm một cái người thông minh một khối nghiên cứu, khẳng định phải so chính hắn đóng cửa làm xe nhanh hơn nhiều. Hắn cũng là không ngại Thẩm Lực Ngôn sẽ phân đi một bộ cách ra sáng tạo cái mới công pháp công đức. Vô luận ai tham dự nghiên cứu Thiên Vu pháp, cái này công đức đầu to, khẳng định vẫn là Dương Tranh phải, dù sao, chân chính hạch tâm độ vận đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Lại pháp này xuất từ vu môn, ai học pháp này, chẳng khác nào cùng vu môn kết nhân quả, cái này nhân quả cuối cùng đều là cần phải trả. Không nhìn lúc trước đại vu kho hiệt làm người tộc tạo chữ, sử dụng chính là vu phù linh văn, trong lúc đó đã từng có không ít người tộc trí giả tham dự, nhưng cuối cùng cái này đại công đức lại cơ bản đều là hắn phải đi thành thánh. Không nghe nói còn có người kia tộc trí giả bằng tham dự tạo chữ thu hoạch được bao lớn chỗ tốt mà ghi tên sử sách. Thẩm Nhược Nôn liền đem mình lĩnh ngộ một chút thu hoạch cùng Dương Tranh cẩn thận nói một lần. Nghe thôi, Dương Tranh tán thưởng nhìn Thẩm Nhược Nôn một chút, nói: ngươi ở phương diện này nộ tính thật đúng là không cao bình thường a. Không tệ, không tệ, tấm kia quyển trục liền đưa ngươi, lúc nào tất cả đều lĩnh ngộ nắm giữ, nhưng lại tới tìm ta lại chuyển cho ngươi một chút văn tự. A, cái này nhiều không có ý tứ. Thẩm Nhược Nôn đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy bỗng nhiên kịp phản ứng, mình cái này cũng chiếm Dương Tranh quá lớn tiện nghi, trong lòng hơi cảm thấy không có ý tứ. Không sao, ngươi nếu là có thể tốt hơn đem nho môn thuật pháp hòa tan vào, đối ta kế tiếp theo lĩnh ngộ tăng lên môn thuật pháp này cũng có trợ giúp rất lớn. Dương Tranh cười nói. Thẩm Nhược Nôn lúc này mới thở dài một hơi, vui vẻ nói: tốt, ta nhất định cố gắng dung hợp, tranh thủ không để ngươi thất vọng. Mọi người nếm qua bảo dược, từng cái khí tức trên thân bắt đầu trở nên táo bạo bắt đầu. Tiêu Sơ cùng thế là dẫn đầu chúng thiết vệ, đầu tiên là luyện một trận đoán thể thuật, tiếp lấy lại trợ giúp Thường Thánh Tử thanh lý phế tích, một lần nữa quy hoạch kiến tạo miếu sơn thần. Bận rộn một ngày, miếu sơn thần chung quanh phế tích toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, miếu chỉ cũng cho tốt. Chuyện kế tiếp chính là Thường Thánh Tử cùng Yến Thuận hai người sống. Trong lúc đó, Dương Tranh cũng xuống đến kia tiểu bí cảnh bên trong xem xét một phen, phát hiện bên trong đã sớm bị phá hư không còn hình dáng. Kia cái gọi là tiểu bí cảnh, kỳ thật bất quá chỉ là phản hổ từ trước kia ẩn thân tiềm tu tầng hầm, bên trong bảo vật sớm bị kiếm vô cực bọn hắn thu hết hầu như không còn, hiện tại tất cả đều rơi vào Dương Tranh túi. Khiến Dương Tranh cảm thấy ngoài ý muốn là, kia tiểu bí cảnh bên trong lại có một đầu có thể tiến vào Khang Khít Minh vực thông đạo. Về sau nếu là muốn tiến vào Khang Khít Minh vực, từ cái thông đạo này đi là được, thuận tiện rất nhiều. Dương Tranh tại kia trong lòng đất, từng thả ra vu hồn tiến vào Khang Khít Minh vực dò xét một phen, phát hiện cái thông đạo này tại Khang Khít Minh vực bên trong lối ra, rất vắng vẻ ẩn nấp. Vào lúc ban đêm, mọi người tại trong sơn thần miếu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ nhì bắt đầu, sau khi ăn cơm xong, Dương Tranh căn dặn Thường Thánh Tử vài câu, liền dẫn mọi người đi xuống núi. Sau một ngày, Dương Tranh mang theo mọi người thuận lợi trở về thành Ngạc Dương. Trở lại Thế Tử phủ, có hạ nhân đến bẩm báo, lời nói hôm qua Linh Lung quận chúa tự mình đến Thế Tử phủ bái kiến, không thể đợi đến Dương Tranh, lưu lại một phong thiếp vàng thiếp mời, thất vọng rời đi. Có khác một tên thần bí tu tiên giả, cũng đã tới Thế Tử phủ, biết được Thế Tử ra ngoài về sau, cũng đi. Xem ra Linh Lung quận chúa cùng Bích Thanh La đều đã tới qua, Dương Tranh suy nghĩ, quyết định tại năm trước đem các loại việc vật bánh xử lý sạch sẽ, năm sau muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở một kiện khác đại sự bên trên. Tính toán thời gian, khoảng cách cửa hải cuối năm thật đúng là không có còn mấy trời, cũng nên đi gặp Lao Quốc Công. Trở về trên đường, Dương Đại Hải cùng Tiêu Sơ cùng liền từng xin phép qua hắn, hỏi hắn sát phong sơn thần sự tình, phải chăng nên cùng Lao Quốc Công bẩm báo. Dương Tranh trong lòng sớm có dự định, chuyện này xác thực muốn cùng Lao Quốc Công thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Dương Tranh cầm qua thiếp mời nhìn thoáng qua, thấy trên đó mời hắn gặp nhau ngày, định tại tháng chạp 24, cũng chính là ngày mai, thế là liền buông xuống thiếp mời, tìm đến Dương Đại Hải, cùng hắn thương nghị một chút, quyết định từ Dương Đại Hải đi trước thấy Lao Quốc Công, kia sát phong sơn thần sự tình, trước cùng Lao Quốc Công nói một chút, cùng Lao Quốc Công suy nghĩ tốt về sau, mình lại đi cùng hắn nói chuyện. Hắn hồi phủ tin tức vừa truyền đi không lâu, liền có thân vệ tới bẩm báo, nói là cái kia bái phòng hắn thần bí tu sĩ, lại tới. Dương Tranh sai người đem Bích Thanh La thư phòng của mình. Thế tử điện hạ công vụ thật đúng là bận rộn à, vần đạo ba lần đến nhà, hôm nay mới tính nhìn thấy. Bích Thanh La lấy xuống áo choàng mũ túi, ngữ khí có chút u oán đoán giận nói: "Lâm thời gặp được chút chuyện, cái này có thể trách ta a. Tài liệu của ngươi đều thu thập đủ rồi." Dương Tranh nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Bích Thanh La vỗ túi trữ vật, lấy ra chuẩn bị kỹ càng các loại vật liệu, bỏ vào Dương Tranh trên bàn sách. "Ngươi xem một chút, đều ở chỗ này." Dương Tranh nhìn lướt qua, xác nhận không sai về sau, nói: "Không sai, đồng dạng cũng kém, ngọc phù năm sau tới lấy đi." "Đúng, ngươi có muốn hay không tạm thời trước ở tại ta đời này tự trong phủ? Hay là miễn, bần đạo nhàn vân giá hạ quen, có thể ở không quen xa hoa thế tử phủ." Bích Thanh La bĩu môi, ngữ khí mang theo điểm bị vắng vẻ oán phụ giọng điệu, khiến Dương Tranh thần sắc trở nên hơi có chút cổ quái. "Kia tùy ngươi. Kỳ thật, năm sau chầu mừng kết thúc, ta cũng sẽ đi Bắc Cương, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Hiện tại ở tiến vào thế tử phủ, cũng thuận tiện liên lạc không phải?" Bích Thanh La địa phương muốn đi là U Sơn một vùng, mà Tấn Quốc đất phong tại U Yến một vùng, khoảng cách U Sơn cũng không tính xa, đích thật là cùng đường. Nghe tới Dương Tranh lời nói, Bích Thanh La trầm mặc một lát, chăm chú nhìn Dương Tranh, nói: "Ngươi tế tổ về sau, hẳn là cũng dự định đi U Sơn." "Ừm, ta cũng không gặp ngươi, kia Thủy Vân Trang trang chủ, dự định cùng năm sau đi dò xét U Sơn đại mộ. Ta vừa lúc hiểu được một chút khắc chế huyết sát chi khí thủ đoạn, đã đáp ứng hắn mời, tương trợ hắn dò xét mộ." Dương Tranh trầm ngâm một chút về sau, hướng Bích Thanh La nói: "Cái gì? Ngươi điên rồi? Dám đi U Sơn đại mộ thám hiểm? Đây chính là tuyệt mệnh chi địa." Bích Thanh La giật mình nhìn xem Dương Tranh, băng lãnh hờ hững trên mặt, lại hiếm thấy hiện ra một vẻ sầu lo. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi từng đi qua kia đại mộ phụ cận?" Dương Tranh kinh ngạc nhìn về phía Bích Thanh La. Bích Thanh La lắc đầu, nói: "Bần đạo sao dám đi loại kia địa phương nguy hiểm? Còn không phải lúc trước vì tìm kiếm U Linh Ngọc, bất đắc dĩ từng tiến vào U Sơn cổ chiến trường. Chiến trường cổ kia khoảng cách đại mộ rất gần, là lấy bần đạo đích sắc từng xa xa nhìn thoáng qua kia đại mộ." "Thì ra là thế. Sau khi xem, có cảm giác gì không có?" Dương Tranh tò mò hỏi. "Cảm giác? Bần đạo cảm giác kia không giống như là một ngôi mộ lớn, cũng là một nửa sụp đổ màu đen sân phong, ngươi nói có kỳ quái hay không?" Bích Thanh La nghĩ nghĩ, một mặt cổ quái nói: "Bất quá, có lẽ là bần đạo nhìn lầm đi, dù sao, bần đạo lúc ấy vị trí, cách kia đại mộ chí ít có cách xa mấy chục dặm, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ mà thôi." Dương Tranh như có điều suy nghĩ bất cảm, hắn nhớ tới Dương gia tiên tổ ghi chép, cũng nhớ tới bức tranh đó. "Ngươi chân thật định không ngừng tiến vào ta cái này trong phủ? Hay là được rồi? Bần đạo một giới nữ lưu, ở tại quý phủ có nhiều bất tiện. Bần đạo hay là đi tiểu thù bên kia đi." Bích Thanh La trầm ngâm một chút, điều hòa nói: "Cũng tốt." Dương Tranh gật gật đầu. "Không có việc gì nhi, bần đạo trước hết cáo tử." Bích Thanh La đứng dậy chắp tay nói. Dương Tranh thu đồ trên bàn, đứng dậy đưa Bích Thanh La sau khi ra cửa, con người quay lại phòng ngủ, từ địa đạo đi tới quốc công phủ trong tầng hầm ngầm. Hắn từ túi trữ vật bên trong, lấy ra Bích Thanh La thu thập đến hai khối linh ngọc, cầm trong tay, cẩn thận quan sát đến. Cái này Bích Thanh La, một chút cũng không thành thật, tay bên trong thế mà còn có hai khối u linh ngọc. Lấy Dương Tranh thần thức, tự nhiên rất nhanh liền đánh giá ra, cái này hai khối u linh ngọc, cùng lúc trước khối kia bị luyện thành ngự linh bài u linh ngọc không khác nhau chút nào. Lần này hỏi nàng muốn hai khối, trừ bỏ trong đó một khối muốn luyện thành trừ tàng ngọc phù, khác một khối đến là có thể lại luyện một viên thành hoàng ấn phù. Thành hoàng cái chức này thì, người sống liền có thể đảm nhiệm. Hắn định dùng thêm ra khối này u linh ngọc, luyện chế một viên thành hoàng ấn, giao cho lão quốc công để hắn luyện hóa, chuẩn bị làm một chuẩn bị ở sau, ngày sau cùng Tào gia tranh đoạt thiên hạ bá quyền lúc, thêm một cái thành hoàng, rất lớn trình độ liền có thể sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Lần này đi U Sơn một vùng, không ngại tiện đường cũng đi chiến trường cổ kia nhìn xem, nếu là có thể lại tìm đến một chút u linh ngọc liền tốt hơn rồi. Như thế, liền có thể luyện chế nhiều một chút tấn phù. Dương gia trừ hắn ra, những người còn lại đều không có linh căn, không cách nào trở thành tu tiên giả, duy nhất có thể đi thông con đường trường sinh, chỉ có quỷ tu một đường. Quỷ tu chỉ tu âm hồn, không tu nguyên thần, cũng là không cần linh căn. Chỉ cần mình một mực chấp trưởng địa bộ hoàng bảng, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng thuộc về mình âm thần thế lực. Vô luận nói như thế nào, mình bây giờ thân phận là Dương gia thế tử, có thể tín nhiệm tự nhiên chỉ có Dương gia người. Nguyên bản không có triệt để kích phát Vu Môn đạo phụ trước, Dương Tranh cũng không tính quá nhiều tham gia Cựu Châu chi địa quyền hành chi tranh, nhưng bây giờ nha, hắn tự nhiên đổi chủ ý, hắn quyết định cầm xuống toàn bộ Tổ Châu, đem cái này bên trong kinh doanh thành địa bàn của mình. Vô luận là người sống thế giới hay là âm thần thế giới, toàn bộ Tổ Châu đều nhất định phải nắm giữ tại mình tay bên trong. Khi biết kia U Sơn đại mộ đúng là tổ Vu chi mộ về sau, Dương Tranh mơ hồ có thể cảm giác được, Tổ Châu hẳn là còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Bí mật này khẳng định cùng Vu tộc có quan hệ, nghĩ đến cái này bên trong tiên đạo gần như đoạn tuyệt, thần đạo không hiện, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là cùng này có quan hệ, cũng không phải là kia âm cửu minh tạo thành. Có lẽ âm cửu minh xuất hiện, bất quá chỉ là theo tổ Vu hậu thổ an bài, trở thành Tổ Châu tiên đạo thần đạo đoạn tuyệt một cái che lấp mà thôi. Dù sao, giống tổ Vu hậu thổ loại kia đại năng nhân vật bố trí, chỉ sợ tuyệt không phải sớm chiều thời gian có thể hoàn thành, rất có thể sớm tại vài ngàn năm trước, thậm chí 10.000 năm trước ngay tại bố cục. Âm cửu minh xuất hiện là cái tiếp nổ, mình xuất hiện thì chính là cái này bố cục chính thức phát động bắt đầu. Loại này suy đoán đúng hay không, đi một chuyến tổ Vu chi mộ, cầm tới kia huyền hoàng bảo giám, hẳn là liền rõ ràng. Nghĩ như vậy, Dương Tranh đối kế tiếp đến U Yến chuyến đi, đến là có chút mong đợi. Suy nghĩ sau một lúc, Dương Tranh lắc lắc đầu, thu hồi tinh thần, ánh mắt nặng lại chuyển tới trong tay U Linh Ngọc bên trên. Hắn khẽ đảo trường, lấy ra các loại luyện chế trừ tà ngọc phù công cụ cùng vật liệu, ở phòng hầm bên trong, hết sức chuyên chú luyện chế lên thành hoàng ấn phù cùng trừ tà ngọc phù. Sau một ngày, Dương Tranh trong tay hai khối U Linh Ngọc, đã biến thành hai kiện thành phẩm. Một kiện là trừ tà ngọc phù, một kiện khác thì là thành hoàng ấn phù. Thu hồi khối kia trừ tà ngọc phù, Dương Tranh cầm lấy thành hoàng ấn phù, tâm thần khẽ động, một đạo hoàng mang từ nó mi tầm bắn ra, rơi vào này ấn phù bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia ấn phù lóe lên phía dưới, bị hoàng mang vòng quanh, đi vào Dương Tranh hồn cung nội, phiêu phù ở địa bộ hoàng trên bảng. Hoàng trong bảng phun ra đạo đạo màu vàng hào quang, bọc lấy này ấn luyện hóa. Cái này mai thành hoàng ấn phù chính là Dương Tranh tự tay luyện chế, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Hoàng bảng tốc độ luyện hóa muốn so lúc trước kia Thái Hành Sơn thần ấn nhanh nhiều, chỉ trong chốc lát, này ấn liền bị luyện hóa hoàn thành, biến thành một viên vương vức tấp hơn lớn đu sắc ấn tỷ. Này ấn tỷ trừ dưới đáy vì chống không bên ngoài, nó hơn năm mặt đều có thành trì đồ hình, lờ mờ có thể thấy được là thành Lạc Dương năm bộ điểm thành đồ. Dưới đáy chống không, tất nhiên là vì Lao Quốc công lưu lại, đợi nó luyện hóa về sau, phía trên kia liền sẽ hiện ra văn tự. Luyện hóa xong này ấn tỷ, Dương Tranh ngồi xếp bằng trên giường đá, tu luyện lên Vu Linh Thuật. Thời gian lặng yên lưu chuyển mà qua. Một đoạn thời khắc, Dương Tranh bỗng nhiên phát giác được có tiếng bước chân tới gần, liền đình chỉ tu luyện, mở ra hai con ngươi. Ngươi thật đúng là ở chỗ này tu luyện a. Ngươi tới chính là Lao Quốc công Dương Trung Võ, hắn đứng tại giường đá một bên, nhìn xem Dương Tranh vuốt râu cười nói. Dương Tranh dưới giường đá, hướng Lao Quốc công có chút không người thi lễ một cái. Gặp qua gia gia. Hải Thúc đem sự tình đều nói với ngài đi. Ừm, đều nói qua. Lao phu là thế nào đều không nghĩ tới a, ta Dương gia thế mà lại xuất hiện một vị chân chính thần linh. Tranh Nhi, ngươi cho gia gia mang tới kinh hỉ thực tế là quá lớn. Lao Quốc công thần sắc có chút kích động nói. Hắn là thật có chút khó mà ngăn chặn hưng phấn trong lòng chi tình, tâm tình như vậy, Dương Trung Võ đã nhiều năm đều chưa từng có. Ha ha, cũng là Dương gia những năm này góp nhặt phúc vận đủ rồi, lúc này mới có thể được tiên quyến chú ý đi. Dương Tranh thuận miệng trả lời một câu, sau đó lật tay lấy ra trước đây không lâu luyện chế viên kia thành hoàng ấn. Ừm, lời ấy có lý. Đây là vật gì? Lao Quốc công nuốt dâu gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Dương Tranh trong tay ấn tỷ, hiếu kỳ hỏi. Đây là thành hoàng ấn phủ, luyện hóa này ấn, liền có thể phải thành hoàng thần bị. Đây là ta vì gia gia ngài chuẩn bị. Đã Dương gia muốn tranh đoạt cái này tổ châu quyền hành, tự nhiên cần một vị có thể tọa trấn sơn hà hộ quốc thần linh. Ta coi là chức này không phải gia gia không ai có thể hơn. Dương Tranh cười đem thành hoàng ấn giao đến Lão Quốc công trong tay, cùng đem luyện hóa này ấn chi pháp, cũng cùng nhau chuyển cho Lão Quốc công. Lão Quốc công vô song động dung nhìn chằm chằm kia ấn tỷ, phản phất đang nhìn chằm chằm một kiện tuyệt thế chất bảo, hắn kích động tay đều có chút run rẩy. Cái này, Tranh Nhi, gia gia thật có thể đảm nhiệm thành hoàng chức vụ sao? Ngươi đừng hiểu lầm, dù sao, như thế thần vị, chí ít cũng nên có thượng thiên hạ xuống thần minh, tự mình ban bố thiên đình ngọc chỉ mới đúng chứ. Không có như vậy phiền phức. Thiên hạ thần linh nhiều như lông châu, thiên đình đâu thèm qua được đến. Mà lại, trên đất thần vị, dù cũng quy thiên đình quản lý, nhưng lại cũng không phải là chỉ có thiên đình mới có thể sắp phong. Dương Tranh cười lắc đầu, hướng Lao Quốc công đơn giản giải thích một phen. Chúng ta dưới chân vị trí đại địa, chính là trong Đông Hải một cái lục đảo, tên là Tổ Châu đảo, phân thuộc Đông Hoa đại đế quân quản lý. Lão nhân gia ông ta cũng có thể sắp phong Đông Hải lớn đảo nhỏ tự phía trên sơn hạ xã tắc chi thần. Trừ lão nhân gia ông ta bên ngoài, có khác một đại năng tiên nhân, chấp trưởng địa tiên quyền hành, quản lý toàn bộ địa tiên giới thần tiên chi lưu. T. Lão Quốc công hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Dương Tranh, thật lâu mới vui mừng vô cùng nhẹ gật đầu. Nghĩ không ra Tranh Nhi ngươi lại biết đến nhiều như vậy, xem ra gia gia lúc trước đối ngươi hiểu rõ, thật đúng là quá nông cạn. Hắn một mặt than thở, không khỏi rất là lần này lựa chọn đem Dương Tranh điều vào kinh thành, an bài vì tấn công thế tử mà cảm thấy may mắn. Nếu không phải như thế, Dương gia chỉ sợ tuyệt không bất luận cái gì khả năng thu hoạch được thần linh sắp phong. Chớ nhìn hắn bây giờ đã tu luyện tới đoán thể thuật lục trọng đỉnh phong, nhưng khi nào có thể đột phá đến thất trọng, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Mà hắn năm nay đã có 80 tuổi, cho dù vô bệnh vô thai, tối đa cũng liền có thể lại sống thêm cái 2 tháng 3 năm 105. Về phần nói trường sinh, đời này căn bản liền không dám nghĩ tới. Nào ngờ tới lão lão, thế mà còn có thể bởi vì một cái tư nuôi dưỡng ở bên ngoài cháu trai, được thần linh sắp phong, có được một lần căn bản không dám hy vọng xa vời trường sinh cơ hội. Gia gia, ngươi không bằng ngay tại cái này bên trong luyện hóa thành hoàng ấn phụ đi, ta tự thân vì ngài hộ pháp. Dương Tranh cười nói. Vậy liên tiền phức Tranh Nhi ngươi. Lão Quốc công cũng không phải dây dưa dài dòng tính tình, nghe vậy mừng rỡ nhẹ gật đầu, tại trên giường đá khoanh chân một tòa, trước phòng đoán một phen Dương Tranh báo cho luyện hóa chi pháp, có không hiểu chỗ, tại chỗ liền sách ra. Dương Tranh kỹ càng vì đó giải đáp, thời gian sử dụng bất quá mấy canh giờ, Lão Quốc công liền đã nắm giữ cơ bản luyện hóa phương pháp. Hắn lập tức đem ấn phủ nâng ở lòng bàn tay phải dựa theo phương kia pháp, nghiêm túc tế luyện bắt đầu. Lão Quốc công cũng không phải là tu sĩ, không có linh căn, bởi vậy linh hồn cùng người bình thường không có gì khác biệt, không có cách nào tiến hành tu luyện, nhưng hắn võ phách lại tu luyện cực kỳ cường đại, có thể tiến hành huyết phách tế luyện. Trên thực tế, huyết phách tế luyện pháp cũng không phải là vu tộc sáng tạo, cổ đã có chi. Tại địa tiên giới bên trong, bằng nhục thân phong thần phàm nhân có khối người, thậm chí bọn hắn mặc dù thành thần, nhục thân nhưng cũng chưa bị hỏng, ngược lại bởi vì phong thần mà thu được chỗ cực tốt, đạt được hương hỏa thần lực rèn luyện, trở thành hương hỏa không suy, nhục thân bất hủ kỳ lạ tồn tại. Lão Quốc công vận chuyển võ phách chi lực, dùng võ phách dẫn động linh hồn, tiến hành hồn phách tế luyện. Kia u sắc thành hoàng ấn phù, không ngừng hấp thu Lão Quốc công hồn phách chi lực, màu sắc dần dần chuyển thành đỏ sậm, cũng bắt đầu có kỳ dị hào quang màu vàng sậm tại ấn tỷ thượng lưu chuyển. Lão Quốc công trên thân cũng dần dần phủ thêm tầng một đám kim sắc hào quang, xem ra thần uy lẫm liệt, phảng phất một tôn tóc trắng võ thánh. Chương 59. Tổ tôn tính thất lưu khí vận, Tề Vương bên cạnh thân giấu dị tu. Chương 59. Tổ tôn tính thất lưu khí vận, Tề Vương bên cạnh thân giấu dị tu. Một đoạn thời khắc, Lão Quốc công trên thân huyết quang đống nhiên trở nên vô song hừng hực, trong vầng hào quang mơ hồ xuất hiện từng tia từng sợi màu vàng kim nhạt thần đạo khí tức, cũng dần dần có thừa mạnh xu thế. Mà một sợi kỳ dị thần ý ba động lại cũng xuất hiện tại Lao Quốc Công trên thân thể. Dương Tranh trên mặt tuân ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc, nháy mắt thả ra thần thức, quét mắt phương viên 300m phạm vi bên trong hết thảy, cũng cấp tốc lấy thần trí của mình chi lực phong tỏa tầng hầm loại này thần ý ba động. Ánh mắt của hắn nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lao Quốc Công biến hóa trên người, cẩn thận quan sát thể ngộ. Dương Tranh cũng không nghĩ tới, Lao Quốc Công thế mà lại tại dạng này tình hình dưới đột phá. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng cũng liền thoải mái. Lao Quốc Công linh hồn tuy là người bình thường linh hồn, nhưng võ phách cũng đã đến muốn đổi biến thành thần phách điểm tới hạn. Khi nó luyện hóa kia ấn phù lúc, linh hồn cùng sắp đột phá võ phách, tụ tập nhập ấn phù về sau, tại ấn phù phụ trợ dưới, tự nhiên mà vậy liền tương dung một thể, nhảy lên ngưng vị thần hồn. Thần hồn ngưng tụ thành về sau, đản sinh ra thần ý cũng là tại chuyện không quá bình thường. Lao Quốc Công trên thân tản mát ra huyết quang, dần dần bắt đầu xuất hiện đổi biến, đang cùng kia màu vàng kim nhàn nhạt khí tức dung hợp. Cái này một trạng thái, trọn vẹn cầm tiếp theo hơn nửa canh giờ, khi tất cả huyết quang đều dung nhập kia màu vàng kim nhạt khí tức về sau, Lao Quốc Công khí tức trên thân lần nữa biến đổi, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người chi cực thần uy. Nó trên bàn tay ấn phù cũng là quang mang sáng rõ, triệt để biến thành một viên ám kim sắc thần ấn. Đúng lúc này, một đạo phù chiếu chống rỗng từ thần ấn bên trong thoáng hiện mà ra, ngưng dưới mặt đất thất trong hư không. Ngay sau đó, một đạo thiên âm tự dưng từ phù chiếu bên trong truyền ra. Đông Hoa Thần Điện Đại Đế Quân sắc lệnh, sắc phong tổ châu phàm nhân võ thánh Dương Trung võ vì đòn rông thành thành hoàng, thần vị chính bát phẩm, ngay hôm đó lên thượng nhiệm, quản lý tấn công phủ 8 quận 39 huyện âm dương hai giới âm u ti sự tình. Sắc lệnh dưới, bên trên nắm thiên đỉnh, dưới nhận địa phủ, địa tiên tổ sư, phong đô đại đế ngự tiền, cố đồng hồ lấy tấu. Lại nhìn Lao Quốc Công, hai con ngươi lấp lóe ám kim sắc thánh quang, đã từ giường đá đi xuống, quỳ rạp trên đất, tiếp nhận sắc phong pháp chỉ. Thiên âm rơi, phù chiếu lóe lên, chui vào ấn phủ bên trong. Kia ấn phủ quay tít một vòng, phiêu phủ ở Lao Quốc Công hai tay ở giữa. Lên đồng lĩnh pháp chỉ, khấu tạ thiên ân. Trong tầng hầm ngầm, quang mang thu lại, Lao Quốc Công một mặt vui mừng đứng lên, vui vẻ tiếp tục kia ấn phủ, yêu thích không buông tay, một mặt mê say. Chúc mừng ra ra, từ nay sau đó, đứng hàng thần tịch tiên ban, trường sinh cửu thị, thần đạo vĩnh dương. Dương Tranh cười hướng Lao Quốc Công chắp tay nói chúc. Ha ha ha. Lao Quốc Công hồng quang đầy mặt, thoải mái cười to, mừng khắp khởi thu ấn phủ, nắm lại Dương Tranh hai tay, cảm khái vô hạn nói, toàn do ta Dương gia kỳ lân tử, lão phu mới thần đạo có hy vọng, trường sinh có hy vọng à, muốn tạ cũng là ra ra hảo hảo cảm ơn ngươi. Tổ tôn hai người lại là một phen mừng rỡ hư nhượng, lúc này mới song song ngồi xếp bằng trên giường đá, bắt đầu giao lưu. Không nghĩ tới a, lão phu đúng là bằng này nhảy lên bước vào võ thánh chi cảnh. 60 năm cổ tu, một khi đốn ngộ, phản phất giống như trong ngộng. Lão Quốc Công mặt mũi tràn đầy than thở thở dài nói, vì cái này võ thánh chi cảnh, hắn không biết dưới bao lớn công phu, nhưng cuối cùng nhưng như cũng mịt mờ, không biết ngày nào có thể thành, nào ngờ tới, luyện hóa thần ấn, thu hoạch được phù chiếu sắc phong về sau, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay, liền vượt qua ngưỡng cửa này. Cái này làm sao không làm hắn cảm khái vạn điểm? Cũng chẳng trách hồ thế nhân đều muốn làm thần tiên, thực tế là làm cái này thần tiên sau chỗ tốt quá lớn. Đúng vậy a, đích xác rất không dễ dàng, bất quá cuối cùng là có cái tốt đẹp bắt đầu. Có thần bị ra ra sau này nhưng xây sinh tử, lập tượng thần pháp thân, thưởng thụ phàm nhân hương hỏa cung phụng, tu vi tự có thể đột bay manh tiến vào, lại không tất thụ phàm thể giới hạn, nhục thân thành thần ở trong tầm tay. Dương Tranh thay Lao Quốc Công phân tích lập mưu chuyện tương lai, mà có Lao Quốc Công cái này một bên ngoài thành hoàng thần minh, Dương Tranh sau này làm việc cũng chắc chắn càng thêm thuận tiện. Lao Quốc Công tiếp Đông Hoa Thần Điện Đại Đế Quân phủ chiếu về sau, trong đầu liền nhiều hơn không ít cùng thần linh tu luyện có liên quan tin tức, Dương Tranh nói tới hắn tự nhiên cũng đều sáng tỏ, nghe vậy nhẹ gật đầu. Chuyện này, sợ là còn phải bàn bạc kỹ hơn. Kiến tạo sinh tử sự tình đơn giản, nhưng lập tượng thần lại khó. Kia tượng thần chính là ra ra sau này tu luyện pháp thần, tài liệu cần thiết đều là tu tiên giả mới có vật liệu, mà toàn bộ luyện chế cũng cần phải mời một vị chân chính luyện khí đại sư xuất thủ, mới có thể luyện ra dùng được tượng thần, có chút không dễ làm a. Hương hỏa pháp thân, kỳ thật thuộc về pháp khí một loại, không hiểu con đường luyện khí, tự nhiên không có cách nào luyện chế ra tới. Lao Quốc Công mặc dù đã là võ thánh, nhưng trước đây bất quá chỉ là cái phàm nhân, căn bản tiếp xúc không đến cao minh bao nhiêu tu tiên giả, lại càng không cần phải nói luyện khí đại sư. Gia gia không cần hao tâm tổn trí, việc này giao cho Tôn Nhi là đủ. Đương nhiên, vật liệu sự tình, sợ là còn phải trong phủ nghĩ biện pháp. Dương Tranh vừa cười vừa nói. Lao Quốc Công nghe vậy mừng lớn nói, hẳn là Tranh Nhi ngươi trong tu tiên giới, nhận ra luyện khí đại sư. Cần gì phải mượn tay người khác người khác. Nếu là có thích hợp vật liệu, Tôn Nhi mình cũng có thể xuất thủ luyện chế. Còn nữa nói, chuyện này tạm thời còn chưa thích hợp tầm Dương, nếu là mời người khác luyện chế, chẳng lẽ không phải muốn tiết lộ tin tức. Dương Tranh tự tin cười một tiếng, chậm rãi mà đàm đạo. Đây cũng là, hay là Tranh Nhi ngươi lo sự tình chu toàn. Việc này trước mắt đích xác không nên tầm Dương. Đúng, kia thành lập sinh tử cùng thành hoàng nha môn sự tình, có phải là cũng muốn trì hoãn? Lao Quốc Công nghĩ, hướng Dương Tranh trưng cầu nói. Cái này lại không cần. Ngài âm ti địa bàn tại tấn công phủ đòn rông thành, kia bên trong là chúng ta Dương gia địa bàn, hẳn là không cần phải lo lắng để lộ tin tức sự tình. Xây tử mở nha càng nhanh càng tốt, đợi ngài tụ tập hương hỏa, cũng có thể mượn nhờ hương hỏa sớm ngày tu luyện không phải. Dương Tranh trầm ngâm suy nghĩ về sau, vừa cười vừa nói. Lao Quốc Công khẽ bước cằm, cảm thấy Dương Tranh lời ấy rất hợp tâm ý về phần tu luyện công pháp sự tình, nhưng cũng không cần Dương Tranh hao tâm tổn trí, phụ chiếu bên trong đã vì hắn cung cấp phi thường hoàn thiện nhục thân thành thần phương pháp tu luyện. Pháp này tuy là thiên hạ rất nhiều thần minh công cộng chi pháp, phổ thông là bình thường chút, nhưng thắng ở ổn định an toàn. Trên thực tế, Dương Tranh trong tay thật đúng là không có thích hợp lão quốc công trước mắt tu luyện công pháp. Dương Tranh dự định là để lão quốc công tạm thời trước tu luyện cái này hương hỏa luyện thần chi pháp, đợi ngày sau mình tự mình thí nghiệm rèn thể luyện thể chi thuật thành công, lại chọn thích hợp hơn, càng cường đại công pháp truyền cho lão quốc công cũng không muộn. Hiện tại nha, trước làm từng bước là được, bước chân không cần thiết bước quá lớn. Gia gia cũng biết Tào gia cũng có thành hoàng sự tình. Dương Tranh nhớ tới một chuyện, liền hướng lão quốc công hỏi. Lão quốc công thần sắc cứng lại, gật đầu nói, việc này gia gia tự nhiên biết. Kia âm thần từng âm thầm mấy lần tới qua chúng ta Dương gia quốc công phủ, nhìn trộm lão phu, cùng chúng ta Dương gia cái này tàng tiên cát. Cũng may chúng ta Dương gia tổ tiên từng đi ra trúc cơ kỳ tu tiên giả, bố trí trận pháp này cũng hết sức lợi hại, kia âm thần không cách nào chui vào tiền đến, là cứ thế này cũng không rõ ràng chúng ta Dương gia hư thực. Nói như thế, kia Tào gia âm thần thành hoàng, tu vi hẳn là cũng bất quá chỉ có chân hồn kỳ rồi. Dương Tranh thần sắc có chút buông lòng nói, cho là như thế. Lão quốc công khẽ bước cằm, tiếp lấy ngạo nghễ nói, lão phu đến là chờ đợi hắn một lần nữa, ha ha ha, hắn bất quá là âm thần, lão phu bây giờ chính là nhục thân thành thần, chỉ bằng vào huyết khí thần ý, cũng có thể trọng thương với hắn đi. Dương Tranh cũng cười nói, như thế, gia gia ngài đi là nhục thân thành thần con đường, nghiền ép chỉ là âm thần, không đáng kể. Bất quá, cũng không được khinh thường, kia Tào gia thành hoàng, nói không chừng cũng có thể là không chết, bản thân liền là trúc cơ kỳ luyện khí sĩ, tại không biết nó hư thực trước, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ừm, gia gia tự nhiên hiểu được trong đó lợi hại, sẽ không lô mãng làm việc. Lão quốc công nuốt dâu cười nói, thiên hạ này quyền hành chi tranh, cũng là nên kéo ra màn che đi. Không biết gia gia tiếp xuống có tính toán gì cùng ăn bài. Dương Tranh trầm ngâm nói, kỳ thật dựa theo gia gia kế hoạch lúc trước, là dự định ổn một điểm, toàn lực ủng hộ thái tử thượng vị, phế bỏ nay bên trên, lại chậm chậm lưu toan. Chỉ bất quá, không nghĩ tới kế hoài Nam Vương động tác nhanh như vậy, bây giờ lại xuất hiện này cùng biến hóa, bởi vậy sách lược phương diện, đích xác cần tiến hành mới điều chỉnh. Nói về quyền hành chi tranh, lão quốc công thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hướng Dương Tranh thản lộ mình trước đây rất nhiều nhu đồ. Chúng ta Dương gia bây giờ có thể dùng trung thành tướng sĩ hơn 90.000 người, đều tại tấn địa, có khắc lục đại trấn quân đại tướng, tùy thời có thể sử dụng, uy thuận ta Dương gia. Cái này lục đại trấn quân đại tướng dưới trướng, đều có nhiều ít khác biệt quân tốt, coi như không sai biệt lắm có hơn 20 vạn. Dương Tranh nghe thấy lời ấy, không khỏi âm thầm kinh hãi, không ngờ tới Dương gia thế lực trong bóng tối, thế mà đã phát triển đến tình trạng như thế, cũng khó trách đương triều thiên tử rất là kiêng kỵ, trăm phương ngàn kế muốn phế bỏ Dương gia. Quan văn phương diện đâu? Dương Tranh nghĩ kế tiếp theo hỏi. Lão quốc công cười khổ nói, quan văn tập đoàn đều bị triều đình một mực nắm ở trong tay. Lại hướng quan, phần lớn xuất từ cái khác môn phiệt phe phái, những người này đều là mượn gió bẻ mang hạng người, không thể tin, cũng không đáng tin, càng không thể nhờ lấy đại sự. Bất quá, quyền hành chi tranh, quan văn không được cái tác dụng gì, hết thể còn phải xem ai nắm đấm lớn hơn. Nói đến về sau, lão quốc công thần sắc trên mặt lần nữa trở nên ngạo nghễ bắt đầu, lòng tin mười phần. Triều đình quân sự tối nát, dù danh xưng xúc dưỡng lấy 200.000 ngự lâm quân, 300.000 trấn nhưng trong quân chức vị quan trọng, lại đều bị không có tác dụng lớn môn phiệt con cháu cầm giữ, căn bản không so được chúng ta Dương gia ưu yến thiết bị. Lần này Hoài Nam Vương chỉ biến, triều đình có phải là dự định đem phụ thuộc vào chúng ta Dương gia những cái kia trấn quân toàn bộ thừa cơ đánh tan? Dương Tranh nghĩ hỏi. Lão quốc công tán thưởng nhìn Dương Tranh một chút, gật đầu nói, đúng là như thế. Bất quá, Tranh Nhi ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, bọn hắn quá coi thường lão phu, cũng quá coi thường những cái kia trấn quân đại tướng. Trải qua lần này sự tình, lão quốc công mơ hồ cũng nhìn ra Dương Tranh dạ tâm, cảm thấy càng là đại định. Hắn không sợ Dương Tranh có dạ tâm như đồ hoàng vị, sợ ngược lại là Dương Tranh không có cái này tranh đoạt dạ tâm. Dương Tranh đã có thần linh chi vị, như đoạt hoàng vị, tụ lại khí vận lấy thành đại sự, đây là tất nhiên sự tình. Nhân gian đế vương điểm kia khí vận, tại thượng giới đại lao trong mắt có lẽ tính không được cái gì, nhưng ở mới vừa bạn cất bước Dương Tranh cái này bên trong, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Đến người ở giữa đế vương khí vận gia trì, liền có thể ngưng khí vận chi long, bằng tướng này đến mới có thể tại thiên đỉnh lưu đồ cao hơn thần vị. Như vẹn vẹn chỉ là cái hạ giới thần linh, chính là cảnh giới tu luyện lại cao, tại thượng giới không có quan hệ cũng là không tốt, căn bản không làm được thiên đỉnh đế quân thần vị. Điểm này Dương Tranh tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, là lấy tại có bây giờ lần này gặp gỡ về sau, mới đổi chủ ý, quyết định chủ động xuất thủ, như đổ tổ châu thiên hạ. Chinh chiến sự tình không phải Dương Tranh am hiểu, nhưng phương diện này có lão quốc công, có Dương gia, hắn hoàn toàn không cần quá nhọc lòng. Hắn muốn làm, chính là tăng lên mình thực lực, cam đoan Dương gia có thể dùng có chân chính cấp cao chiến lực. Dương Tranh thậm chí hoài nghi, tạo ra vị kia thái tổ, chỉ sợ hẳn là còn chưa có chết, rất có thể tại âm ti cũng đảm nhiệm cao vị. Đây cũng là hắn cấp thiết muốn đi trước U Sơn tổ Vu Chi mộ, tranh thủ thời gian cầm tới Huyền Hoàng bảo giám nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, tu tiên cùng tranh bá sự tình cũng không thể chậm trễ. Dương Tranh ở phòng hầm cùng Lao Quốc Công liền tiếp xuống bố cục, lại tâm tình hồi lâu, lúc này mới rời đi. Bây giờ Lao Quốc Công vừa mới đột phá tới võ thánh, vẫn cần bế quan mấy ngày, cẩn thận thể nộ củng cố, quen thuộc cấn phủ. Dù sao Dương Tranh tay bên trong hiện tại cũng không thiếu linh thạch, cũng là không cần không phải mỗi ngày đến chỗ này tầng hầm tu luyện. Dương Tranh trở lại phòng ngủ về sau, thoáng nghỉ ngơi một trận. Hôm nay ban đêm còn muốn đi Tề Vương phủ tiếp Tề Vương, bởi vậy Dương Tranh lại tỉ mỉ rửa mặt trang điểm một phen. Vừa tới giờ thân, Linh Lung quận chúa liền dẫn xa giá, tự mình đến thế tử phủ tiếp Dương Tranh. Dương Tranh chỉ đem Thẩm Nhược luôn cùng Tiêu Sơ cùng hai người, cùng 20 người hộ vệ tiểu đội, bên trên Linh Lung quận chúa xe ngựa, xuất phát nhắm hướng Đông thành Tề Vương phủ mà đi. Toa xe bên trong, Linh Lung quận chúa vẫn như cũ mặc một bộ tử sắc áo váy, tỉ mỉ hóa trang, ăn mặc vũ mị xinh đẹp, chỉ là trên mặt ít nhiều có chút u hoán, tựa hồ Dương Tranh làm chuyện gì có lỗi với nàng tình như. Thế tử có phải là rất chán ghét Linh Lung? Linh Lung quận chúa khẽ cáo mỏng oán nhìn xem Dương Tranh, giọng dịu dàng nói. Dương Tranh nao nao, thầm nghĩ, ta cùng ngươi rất quen sao? Bất quá liền mới thấy qua một mặt mà thôi, làm cho có vẻ giống như ta là cái người phụ tình, vứt bỏ ngươi đồng dạng. Quận chúa lời ấy quá nặng đi a. Chúng ta tổng cộng mới thấy qua một mặt mà thôi, Dương Mộ há lại sẽ chán ghét quận chúa? Kia vì sao từ ngày đó Thủy Vân Trang từ biệt, ngươi nhưng xưa nay không từng tới tìm người ta? Linh Lung quận chúa có chút bất mãn đoán giận nói. Dương Mộ là cái tu sĩ, thường xuyên sẽ bế quan tu luyện, lại không thích xã giao, quận chúa hẳn là có thể minh bạch đi. Dương Tranh nhàn nhạt liếc Linh Lung quận chúa một chút, không mặn không nhạt nói. Linh Lung quận chúa thần sắc có chút ảm đạm, yếu ớt thở dài nói, ta liền biết, các ngươi tu tiên giả, từ xương bên trong liền xem thường phàm nhân, cho nên thế tử cũng không muốn cùng ta cái này phàm nhân quận chúa tiếp xúc nhiều a. Quận chúa lời ấy sai rồi, Dương Mỗ chưa từng có xem thường phàm nhân. Dương Mỗ chỉ là đơn thuần đối tu đạo cảm thấy hứng thú, về phần những chuyện khác, đích sắc không nghĩ nhiều lẫn vào, hy vọng quận chúa có thể thông cảm. Linh Lung quận chúa lần nữa thở dài một cái, trầm mặc một lát sau, lại yếu ớt hỏi, chẳng lẽ phàm nhân thật không thể tu luyện a? Ta bình thường cũng thích đọc một chút thần tiên chí quái cố sự, bên trong cũng thường có phàm nhân được kỳ ngộ, trực tiếp thành thần thành tiên sự tình a. Ha ha. Dương Tranh gượng cười hai tiếng, không biết nên như thế nào tiếp lời này đâu. Tâm hắn nói, thế gian nào có nhiều như vậy kỳ ngộ? Phần lớn bất quá là phàm nhân phán đoán ra, trấn an chuyện xưa của mình thôi. Cho dù thật có kia phàm nhân được kỳ ngộ, lập tức thành tiên thành thần sự tình, kia phải kỳ ngộ phàm nhân, cũng không phải người bình thường, hoặc là đầu thai chuyển thế thần tiên, bị người điểm phá thai bên trong mê, hoặc là có đại khí vận, đại công đức gia thần mới như thế. Có lẽ cũng có khi đặc thù, nhưng chỉ sợ kia phàm nhân cũng tương tự lớn không đơn giản, rất có thể làm bao nhiêu đời thiện nhân, mới đổi được một cái thành thần thành tiên cơ hội. Mà lại, loại người này cho dù thật thành thần tiên, cũng bất quá chỉ là một chút bất nhập lưu thần tiên mà thôi, đã không có khả năng cái gì lớn thành tựu, cũng không có khả năng có được cái gì lớn thủ đoạn thần thông, tại thần tiên bên trong, chỉ là một chút có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Chân chính có bản lãnh thần tiên, cái nào không phải dựa vào chính mình khổ tu tích lũy được đến. Đúng, ngươi làm sao không có đem cái kia Mộ Dung Thu cũng mang đến? Vương Minh tiếp mời bên trong, không phải cũng mời nàng a? Linh Lung quận chúa thấy Dương Tranh trầm mặc không nên, trong lòng hơi cảm thấy thất lạc, nghĩ đến một chuyện, sóng mắt hơi đổi đột nhiên hỏi một câu. Nàng đang lúc bế quan tiềm tu, cho nên liền không có gọi nàng. Dương Tranh nhàn nhạt đáp lại một câu liền lần nữa ngậm miệng không nói, khiến Linh Lung quận chúa rất có loại xấu hổ im lặng, không thể nào gắng sức cảm giác. Một đường không nói chuyện, hơn nửa canh giờ về sau, xa giá đi tới một cái xa hoa trước cửa phủ. Tề Vương phủ cửa chính, sớm được tin tức Tề Vương vợ chồng, giờ phút này đều nên ra ngoài cửa. Vừa xuống xe, Dương Tranh liền nhìn thấy một tên mặc kim long bào, đầu đội tử kim vương miện, dáng người cao gầy, tướng mạo bình thường mặt trắng râu ngắn nam tử, đầy mặt nụ cười đón. Tại nam tử kia bên cạnh, còn đứng lấy một tên ung dung hoa quý thiếu phụ, nhìn niên kỷ bất quá 24 năm, dung mạo được xưng tụng là quốc sắc thiên hương, không cần phải nói, vị này khẳng định là hắn Đường tỷ Dương Huyền Lâm, cũng chính là Tề Vương phi. Tiểu đệ Dương Tranh bái kiến Tề Vương điện hạ, gặp qua Vương phi nương nương. Dương Tranh liền vội vàng tiến lên hướng hai người chắp tay làm lễ. Ai nha, đều là người trong nhà, hiền đệ không cần khách khí, nhanh mời vào bên trong. Tề Vương Tào Lượng thân mật tiến lên bắt lấy Dương Tranh tay, vô song nhiệt tình lôi kéo hắn, hướng Tề Vương trong phủ đi đến. Tề Vương phi Dương Huyền Lâm thì hướng Dương Tranh mỉm cười, tại Dương Tranh một bên khác thở dài, đại đệ quả như truyền ngôn, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, phong thái lại cùng gia gia có 7-8 điểm rất giống, khó trách cha không ngừng tại tỷ tỷ trước mặt tán dương đâu. Đúng vậy à, đúng vậy à, cũng khó trách lao quốc công hướng vào hiền đệ, lấy hiền đệ này cùng phong thái, đích thật là kế nhiệm tấn quốc công không có hai nhân tuyển à. Bổn vương đối hiền đệ thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhưng phải hảo hảo uống vài chén. Tề Vương cười ha hà nói. Mọi người đi vào Tề Vương trong phủ, thẳng hướng chính đường mà đi. Trong vương phủ bên ngoài, khắp nơi đều là thị vệ người hầu, phô trương cực lớn, mà nên tiếp quy cách càng phi thường cao, mà ngay cả trung môn đều mở. Đi vào trong đường, nha hoàn người hầu như nước chảy, không ngừng bưng tới các loại đúng mốt chân tu mỹ vị. Dương Tranh chú ý tới, tại Tề Vương bên cạnh thân cách đó không xa, thời khắc có hai tên mặc đạo bào tu sĩ đi theo. Kia hai tên tu sĩ dù mặc đạo bào, nhưng nhìn trang phục không loại Cửu Châu chi địa tu tiên giả, không khỏi ám cảm giác kinh ngạc. Tu vi của hai người không thấp, đều là luyện khí đỉnh phong cảnh giới, một người trong đó thậm chí đạt tới luyện khí đại viên mãn hoàn cảnh. Từ vào cửa về sau, hai người kỳ thật cũng các đều âm thầm thả ra thần thức, tại Dương Tranh trên thân lặng yên liếc nhìn qua. Bọn hắn tự cho là làm kín đáo, liệu Dương Tranh một cái tiểu luyện khí tầng 4 tu sĩ, tuyệt không phát hiện bất luận cái gì khả năng, nhưng bọn hắn cái kia bên trong có thể nghĩ đến, Dương Tranh đã ngưng ra vô hồn, thần thức cảnh giới viễn siêu bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Điểm này nho nhỏ thủ đoạn, tại Dương Tranh trước mặt giống như trò đùa. Hai người tự phát hiện Dương Tranh bất quá chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi về sau, thần sắc liền lãnh đạm rất nhiều, ngẫu nhiên nhìn Dương Tranh ánh mắt, cũng mang theo mịt mờ khinh thường cùng ngạo nghễ. Chương 60. Tề Vương trước điện nhẹ nhàng múa, bàn đào trong vườn đào tiên tử. Chương 60. Tề Vương trước điện nhẹ nhàng múa, bàn đào trong vườn đào tiên tử. Tề Vương phủ đại điện bên trong, ca múa là lướt, ăn uống linh đình. Đường thân dưới mặc phấn hồng lụa mỏng mỹ cơ, đi lại nhẹ nhàng, dáng múa mỹ diệu động lòng người. Dương Tranh rất là hài lòng ngồi quỳ chân tại mềm mại da thú chăn lông bên trên, Linh Lung quận chúa được an bài tại nó bên cạnh, giúp nó rót rượu thêm đồ ăn. Dương Tranh ánh mắt nhìn như mê ly, phảng phất say mê ở trước mắt mỹ diệu trong ca múa, nhưng não hải lại là một mảnh thanh minh, khép con mắt, Lạc Yên đang quan sát Tề Vương cùng hắn bên cạnh thân hai tên tu sĩ. Tiêu Sơ cùng ở bên trái, Thẩm Nhược Nôn bên phải, hai người đối đường bên trong ca múa không có hứng thú chút nào, cũng tương tự đang âm thầm dò xét kia hai cái tu sĩ. "Hiền đệ, mời." Tề Vương xa xa chắp tay, ngửa đầu làm trong chén rượu ngon, giơ cái chén trống không, hướng Dương Tranh ra hiệu. Dương Tranh cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch, cười cười, cùng Linh Lung quận chúa vì đó thêm vào rượu ngon về sau, đáp lễ một chén. "Tề Vương điện hạ, Linh Lung quận chúa, đa tạ hôm nay thịnh tình khoản đãi, tiểu đệ rất tận hứng, thời gian cũng không còn sớm, như điện hạ không có chuyện gì khác lời nói, tiểu đệ nên cáo từ." Dương Tranh đặt chén rượu xuống, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Cái này Tề Vương rõ ràng là có việc, nhưng cũng từ đầu đến cuối không nói, chỉ một mực dùng ca múa rượu ngon chiêu đãi, mắt thấy đã là giờ tuất kết thúc, Dương Tranh không muốn cùng hắn tại kế tiếp theo tốn hao. Tề Vương ánh mắt lóe lên, phủi tay. Trong đường ca cơ mỹ tỷ nhau nhau chỉnh đốn trang phục lui ra, không một lát, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có giải rác mấy người. Thời gian còn sớm, chân chính cho hay, còn chưa mở trận đâu, hiền đệ làm gì vội vã trở về. Tề Vương ha ha cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên hông hai tên tu tiên giả. Ồ, còn có cho hay. Vậy tiểu đệ cũng phải xem thật kỹ một chút. Dương Tranh nặng lại ngồi trở xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Tề Vương cùng bên cạnh hắn tu sĩ. Hiền đệ đã cũng là tu sĩ, chắc hẳn cùng bổn vương mời chào hai vị này tu tiên giả kỳ nhân, hẳn là sẽ có cộng đồng chủ đề. Tấm tiên sư, không bằng làm phiền ngài làm gốc vương cho Dương hiền đệ biểu diễn một cái tiết mục, trợ trợ hứng như thế nào? Tề Vương phía bên phải bên cạnh tên tiên niên kỳ nhẹ hơn tu sĩ chắp tay nói. Ha ha, kia bần đạo liền đều xấu. Tên tu sĩ kia gọi Trương Lộc, nó cười ha ha, đứng dậy đi ra chỗ ngồi, đi tới đường tiền, hướng mấy người đánh cái chắp tay. Đã thấy hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông túi chữ vật, một bức tranh phiêu nhiên mà ra, lại là một bộ thủy mặc màu vẽ, trên đó chính là một tú mỹ tuyệt luân hiểu điệu nữ tử. Trên bức họa tuy là bút mực giản lược, nhưng vẽ ra nữ tử lại sinh động như thật. Nữ tử kia thân thể xinh đẹp, mặt mày ẩn tình, mỹ thái tự nhiên, quan chi khiến người không khỏi sinh ra vô hạn hà tư. Đạo sĩ Trương Lộc biển chỉ một điểm bức tranh, trên đó trong chớp mắt liền tuôn ra từng tia từng sợi ngũ thải hà quang, ngay sau đó từng đoàn màu hồng khí tức từ họa quyển bên trên mở mịt mà ra. Sau một khắc, trong bức họa nữ tử vậy mà chậm rãi từ màu hồng khí tức bên trong đi ra. Vô luận là mắt chỗ gặp hay là thần thức chỗ dòm, càng không có cách nào phân rõ nó đến tột cùng là chân nhân hay là huyễn tượng. Mở mịt tiếng đàn không biết từ đâu mà lên, nữ tử kia tại bức tranh phía trên theo tiếng ca nhẹ nhàng mẻ múa, tư thái xinh đẹp, diệu vận tự nhiên, một cơ một trò, tận thái cực nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười, bị hoặc chúng sinh. Trên đại sảnh, mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm, thần vị đó đoạn. Tiếng nhạc dần dần chuyển thành cao vút, tuyệt mỹ nữ tử kia lại nhảy ra bức tranh, uyển chuyển dĩ lệ, đi tới Dương Tranh bên cạnh, lấy tay khẽ vuốt Dương Tranh hai gò má, mỹ nhãn như tơ, đưa tình nhận tình. Dương Tranh yên lặng mà cười mặc cho nữ tử kia ở bên người múa, tận nó mỹ thái lại bất vi sở động. Tuyệt mỹ nữ tử thần sắc chuyển thành thất lạc cú hoán, huy động thủy tụ, chậm rãi trở về bức tranh, ngoái nhìn chăm chú Dương Tranh một chút, yếu ớt nước trong mắt, hình như có kể ra không hết đau thương mối tình sâu sắc. Nàng quay thân không đẹp như tranh của chúng, biến mất không thấy gì nữa. Kia Trương Lộc mỉm cười, chậm rãi khép lại bức tranh, đi đến Dương Tranh trước án, đem bức tranh đưa cho Dương Tranh. Nghĩ không ra, bần đạo chân tàng đạo tiết tử, từ trước đến nay đối phạm Trần Nam tử sắc mặt không chút thay đổi, hôm nay lại đối thế tử điện hạ vừa thấy đại yêu, nếu như thế, bần đạo dứt khoát thành nhân chi mỹ, liền đem này đạo tiên linh quyển tặng cho thế tử, nhìn cầu vui vẻ nhận. Ngồi quỳ chân tại Dương Tranh một bên Linh Lung của chúa, hơi có chút bất mãn nhìn thoáng qua kia Trương Lộc, cũng không có nói thêm cái gì. Đã là Trương đạo hữu chân tàng, Dương mỗi sao tốt đoạt người chỗ yêu. Cái này linh cuốn tại dưới cũng không dám thu a. Dương Tranh vẫn chưa đi đón bức tranh đó, mà là huyện chuyển cự tuyệt nói: "Làm sao? Hẳn là thế tử điện hạ là không nhìn chúng bần đạo bảo vật." Trương Lộc sắc mặt hơi đổi một chút, không vui nói: "Trương đạo hưu nói quá lời. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, như Dương Mộ không nhìn lầm, ngươi này hòa quyển, cho là một kiện đặc thù linh khí a. Quý giá như thế bảo vật, sao lại bằng bạch tặng người?" Dương Tranh cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Dương Mộ thực tế không biết, mình lại có như thế lớn mặt mũi, có thể đắc đạo bạn đưa tặng như thế chân quý bảo vật. Trương Lộc sắc mặt lần nữa biến đổi, nhìn về phía thượng thủ Tề Vương. Tề Vương cười khan một tiếng, nói: "Vật này chính là bổn vương trọng kim cầu mua, thuộc bổn vương cùng ái phi đặc biệt vì hiền đệ chuẩn bị lễ gặp mặt, còn xin hiền đệ vạn chớ chối từ." "Đúng vậy à, cái này đích xác là vương gia cùng tỷ tỷ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, đại đệ chớ có chối từ." Một bên Tề Vương phi Dương Huyền Lâm cũng cười làm lành giải thích nói: "Đã là như thế, vậy tiểu đệ liền xin thụ, đa tạ vương gia, vương phi nâng đỡ." Dương Tranh suy nghĩ một chút, hướng Tề Vương cùng Dương Huyền Lâm phân biệt chắp tay, lúc này mới từ Trương Lộc trong tay đón lấy kia đạo tiên linh quyển, đặt ở bàn một bên. "Điện hạ, lễ vật tiểu đệ cũng thu, không biết hai vị còn có gì an bài?" "Ha ha ha, hiền đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia bản vương cũng liền không che che lấp lấp. Thứ không dám dâu dếm, bổn vương cùng ái phi, đích xác có một chuyện muốn nhờ, mong rằng hiền đệ có thể trợ bổn vương một chút sức lực." Tề Vương cười ha ha một tiếng mở miệng nói ra. "Thỉnh giảng." Dương Tranh sắc mặt bất động nhìn xem Tề Vương. "Bổn vương nghe nói hiền đệ trước kia tại Tương Dương lúc, từng đi qua Cựu Cung Sơn, không biết có phải thế không?" Tề Vương bất động thanh sắc nhìn xem Dương Tranh, chậm rãi mở miệng hỏi. Hỏi ra lời này lúc, kia Trương Lộc, còn có Tề Vương bên cạnh thân một tên tu sĩ khác Vương Phúc, đều cùng nhau nhìn về phía Dương Tranh, ánh mắt lấp lóe, trong mắt bao hàm vẻ kỳ dị. Dương Tranh nhìn lướt qua ba người, chậm rãi gật đầu nói, "Không sai. Chuyện này, hiện tại kỳ thật đã không tính là cái gì bí mật, cũng không cần thiết lại che lấp." Tề Vương thần sắc cũng không bị gì, kia hai tên tu sĩ nghe nói như thế, hai con ngươi đồng thời đi theo sáng lên, sắc mặt lộ ra vẻ kích động. không biết thế tử điện hạ, nhưng tại trong đó nhìn thấy qua dạng này một viên xá lợi tử. Vương Phúc có chút không kịp chờ đợi vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên trứng bổ câu lớn nhỏ hạt châu màu vàng nóng, hướng Dương Tranh hỏi. Dương Tranh giật mình nhìn thoáng qua Vương Phúc trong tay hạt châu, gật đầu nói, đích xác gặp qua, bất quá, Vương đạo hữu trong tay vì sao lại cũng có dạng này xá lợi tử? Đạt được Dương Tranh khẳng định trả lời chắc chắn, Vương Phúc cùng Trương Lộc hai người đều là đại hỉ. Ha ha ha, tốt, tốt a, vật kia quả nhiên tại Tổ Châu. Trong đường những người khác nghe nói như thế, đều hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Tể Vương cũng không ngoại lệ. Vương tiên sư, tiểu vương đến là càng nghe càng hồ đồ, hai vị đây là? Vương gia, vật này chính là vô lượng xá lợi tử, từng là phương Tây một vị đại đức cao tăng tọa hóa lúc lưu lại, nguyên bản tổng cộng có 8 quả, tản mát thiên hạ, vốn là Phật môn để mà tìm kiếm 8 bộ Thiên Long Châu tung tích tín vật. Như điện hạ có thể được đến kia 8 bộ Thiên Long Châu, liền có thể bằng này bảo châu, ngưng tụ khí vận thiên long, đại sự có hy vọng à. Ngồi tại Tể Vương bên cạnh Vương Phúc, lập tức vận dụng thần thức, lặng yên hướng Tể Vương nói. Hắn coi là vô luận là Dương Tranh hay là Thẩm Lương Ngôn, cũng không thể nghe được thần trí của hắn truyền âm, thật tình không biết, lấy Dương Tranh trước mắt thần thức cảnh giới, dễ như trở bàn tay, bất động thanh sắc đem hắn lời nói, nghe nhất thanh nhị sở. Nghe tới tin tức này, Dương Tranh trong lòng tự nhiên cũng là âm thầm chấn động, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn như cũng hiện ra mở mịt vẻ khó hiểu, nhìn xem Tề Vương bọn người, như đang chờ đợi giải thích của bọn hắn. Tề Vương nghe nói như thế, lập tức hớn hở ra mặt, nhưng trở ngại còn có Dương Tranh bọn người ở tại, cực lực áp chế trong lòng mình hưng phấn tâm tình kích động, mặt mày hớn hở nhìn xem Vương Phúc chờ đợi lấy câu sau của hắn. Tiểu tử này đã từng đi qua vô lượng thọ Phật tự phế tích, còn từng gặp viên kia xá lợi tử, muốn tìm được này bảo, sợ hay là phải rơi vào ở trên người hắn. Kia Vương Phúc tiếp tục hướng Tề Vương truyền âm nói. Tề Vương khẽ bước cằm, cười liếc qua Dương Tranh. Cũng may hắn nhận lấy kia linh quyển, lại chờ hắn đi ưu yến một vùng, ta cùng lại thi pháp, từ trên người hắn tìm ra bước kế tiếp manh mối, đến lúc đó chắc chắn sẽ thay điện hạ tìm được kia bảo châu. Tề Vương lần nữa nhẹ gật đầu, tiếp lấy cười ha ha, che giấu đi tâm tình của mình, hướng Vương Phúc nói, hai vị tiên sư, sao không cùng thế tử giải thích một chút? Các ngươi nhìn, hắn đến bây giờ còn có chút không minh bạch đâu. Ha ha, nên. Kia Vương Phúc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Tranh, hướng giải thích thả một phen. Thế tử điện hạ có chỗ không biết, vật này chính là năm đó một vị đến từ phương Tây đại đức cao tăng, tọa hóa lúc lưu lại, vốn là dùng để trấn áp một cái đại ma đầu. Chắc hẳn thế tử điện hạ hẳn là cũng gặp qua ma đầu kia. Vân đạo cùng Trương Lộc sư đệ hai người, phụng sư mệnh xuống núi, chính là vì diệt trừ ma đầu kia mà đến, bởi vậy mới có câu hỏi này, thế tử không cần nghĩ nhiều. Ồ, lại có việc này. Bất quá, Dương Mộ cảm thấy, bằng hai vị tiên sư tu vi, chỉ sợ không có cách nào hoàn thành trừ ma sứ mệnh a. Dù sao, lấy Dương Mộ xem ra, ma đầu kia bây giờ chí ít đã khôi phục đến trúc cơ kỳ cảnh giới, mà hai vị hẳn là chưa trúc cơ, làm sao có thể diệt trừ hắn? Dương Tranh ra vẻ không hiểu, một mặt ngưng trọng nói: "Đừng nói là chỉ là trúc cơ kỳ ma đầu, chính là nguyên anh lão ma, sư minh đệ chúng ta hai người cũng có thể hàng phục hắn." "Ha ha, thực không dám giấu giếm, chúng ta dù xem ra chỉ có luyện khí tu vi, nhưng kỳ thực lại có khác sư môn ban thượng pháp bảo, chỉ cần tế ra kia pháp bảo, hàng phục này ma, không đáng kể." Trương Lộc một mặt ngạo nghễ nói: "Thì ra là thế, không biết hai vị đạo trưởng sư thừa gì phái?" Theo Dương Mộ biết, toàn bộ Tổ Châu tu tiên giới, tu vi cao nhất tu sĩ, sợ cũng chỉ có trúc cơ kỳ a. Tại hạ thật là không biết, có phái nào có được pháp bảo kia các loại bảo vật. Dương Tranh tràn đầy tò mò hỏi: "Ha ha ha, sư minh đệ chúng ta hai người, cũng không phải là Tổ Châu bản thổ người, sơn môn cũng không ở phụ cận đây, thế tử không biết cũng bình thường." Vương Phúc cười ha hả, thuận miệng qua loa tắt trách nói: "Nghĩ không ra hai vị đúng là ngoại cảnh cao nhân, thất kính, thất kính." Dương Tranh ra vẻ giật mình liền đội vàng đứng lên, hướng hai người chắp tay gửi lời chào nói. Vương Phúc cùng Trương Lộc hai người đều một mặt đắc ý, vuốt râu mỉm cười. Đáng tiếc thế tử thiên phú không tốt, không cách nào nhập sư môn ta. Đến là vị này nho ra bằng hữu, thiên phú không tồi, không biết phải chăng là có hứng thú theo chúng ta tu hành à? Vương Phúc ngưng cười, ánh mắt tại trên người Dương Tranh quét qua về sau, rơi vào Thẩm Nhược Nôn trên thân, mở miệng mời nói. Thẩm Nhược Nôn thiên phú đích xác không kém, chính là song linh căn, lại còn có được cực kỳ thể chất đặc biệt, cũng khó trách hai người bọn họ động tâm. Bất quá, Dương Tranh đến không tin bọn hắn có thể nhìn ra Thẩm Nhược Nôn thể chất thiên phú. Thẩm Nhược Nôn lắc đầu cự tuyệt nói, thật có lỗi, thẩm mỗi chỉ tu nho môn chi pháp, đối đạo môn truyền thừa cũng vô hứng thú. Đáng tiếc, thực tế đáng tiếc. Hai người đều một mặt tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu cái gì. Vương gia, thế tử điện hạ, chư vị, sư minh đệ chúng ta hai người còn có chút sự tình muốn làm, trước cáo tử. Hai người mục đích đã tới, đều đứng dậy cáo tử. Tề Vương liền đội vàng đứng lên đưa tiễn. Đợi đưa tiễn hai người, hắn lại quay lại đại điện, chuẩn bị kế tiếp theo chiêu đãi Dương Tranh. Nhưng Dương Tranh biết, Tề Vương lần này sợ cũng đạt tới mục đích, tiếp xuống chắc chắn sẽ không lại có sự tình khác, bởi vậy thu hồi linh quyển về sau, cũng đứng dậy đi xuống đại đường, chắp tay cáo tử. Tề Vương lần này quả thật không tiếp tục miễn cưỡng giữ lại, trực tiếp đem Dương Tranh đưa ra ngoài cửa. Kia Tề Vương phi Dương Huyền Lâm cũng đi theo ra ngoài, đem Dương Tranh đưa đến cửa chính về sau, lôi kéo tay của hắn, ngự trọng tâm trường thấp giọng nói: "Đại đệ, chắc hẳn ngươi bây giờ hẳn là cũng có thể nhìn ra một ít chuyện. Bây giờ Dương gia đến khẩn yếu con đầu, chớ chọn sai đối tượng a. Những chuyện này, tự có gia gia cùng đại bá nhọc lòng, tiểu đệ một lòng tu đạo, cũng không lẫn vào tục sự. Bất quá, nhị tỷ yên tâm, lời này của ngươi ta sẽ chuyển cáo gia gia cùng đại bá." Dương Tranh cười cười, thuận miệng đáp: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Dương Huyền Lâm cười nói. Dương Tranh bên trên Linh Lung quận chúa xe ngựa, khởi giá đi về. Trên đường đi, Linh Lung quận chúa thái độ khác thường, chỉ giữ trầm mặc, cho đến thế tử phủ lúc, mới sâu kín nhìn xem Dương Tranh, do dự nói, "Dương Tranh, cái đạo sĩ kia tặng cho ngươi bức tranh, không phải vật gì tốt, ngươi tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian hủy đi cho thỏa đáng, nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Dương Tranh sửng sốt một chút, thật sâu nhìn Linh Lung quận chúa một chút, nhẹ gật đầu. "Đa tạ quận chúa quan tâm." Linh Lung quận chúa thở dài một cái, không có lại nhiều nói, quay ngược đầu xe, nên ngang rời đi. Trở lại trong phủ thư phòng, Dương Tranh trực tiếp lấy ra tấm kia bức tranh. Thẩm Nhược Nôn cũng được mời cùng đi qua, ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía Dương Tranh bức họa trong tay. "Thế tử, bức họa này thật sự là linh khí." "Ừm." Dương Tranh nhẹ gật đầu. Hắn đã thả ra thần thức, cao mày cẩn thận liếc nhìn trong tay bức tranh. Một lát sau, Dương Tranh lông mày giãn ra, khóe miệng hiện lên một vòng như có như không ý cười. Xem ra kia hai tên gia hỏa cũng không hề nói dối, sư môn của bọn hắn chỉ sợ thật sự là có lai lịch lớn a. Tiện tay liền có thể đưa ra một kiện cực phẩm bảo vật mà không chút nào đau lòng, ha ha, lần này đến là vô cớ làm lợi ta. Nhìn ngươi cười như thế gian trá, có phải là có phát hiện gì rồi? Thẩm Nhược Nôn thần sắc cổ quái nhìn một chút bức tranh đó, lại nhìn một chút Dương Tranh hỏi, "Ngươi ánh mắt gì? Ta thật cười rất gian trá a." Dương Tranh im lặng sờ sờ cái mũi, liếc Thẩm Nhược Nôn một chút. "Cười cùng cái được bảo bối tiểu hồ ly, chẳng lẽ không gian trá a?" Thẩm Nhược Nôn cười nói, "Nếu ta không nhìn lầm, quyển trục này xác nhận xuất từ chân chính tiên nhân thủ bút, nói nó là linh khí, kỳ thật đều có chút không đúng. Đây cũng là một món pháp bảo, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy không gian pháp bảo." Dương Tranh thần sắc hơi trầm xuống ngưng giọng nói, "Cái gì? Pháp bảo? Ngươi không có lầm chứ? Hai cái luyện khí kỳ tu tiên giả, tiện tay liền có thể xuất ra pháp bảo, hơn nữa còn tặng nó cho ngươi." Thẩm Nhược Nôn một mặt khó có thể tin hoảng sợ nói, "Cái này cũng không có gì quá kỳ quái, có thể ngay cả kia hai cái đạo sĩ đều chưa hẳn rõ ràng vật này địa vị. Nếu ta đoán không lầm, vật này hẳn là cũng không phải là bọn hắn tất cả, chủ nhân một người khác hoàn toàn. Kia hai cái đạo sĩ, chỉ sợ chỉ là người ta an bài khôi lỗi mà thôi." Dương Tranh lông mày lần nữa nhăn lại, lộ ra vẻ suy tư. Hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có người đem như thế bảo vật thông qua kia hai cái đạo sĩ đưa cho hắn. Hiện tại xem ra, Tổ Châu tình huống hoàn toàn không giống mình nghĩ đơn giản như vậy. Có lẽ mình ngày ấy hồn biến kích phát vu môn đạo phù, đạt được vu môn về sau, gây nên cái gì đặc biệt động tĩnh, khiến cho tam giới bên trong một ít đại năng nhân vật phát giác được cái gì. Bất quá, Dương Tranh cũng không cho rằng có ai có thể tại tổ vu hậu thổ tính phán dưới thôi diễn đến trên người mình tới. Rất có thể món bảo vật này chỉ là một cái thăm dò, đến cùng có phải hay không dạng này, thử một lần liền biết. Dương Tranh liếc Thẩm Nhược Nôn một chút, nói, "Ta muốn nghiên cứu một chút vật này bên trong nữ tử kia, ngươi muốn cùng một chỗ à?" "Sì, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ, cùng nhau nghiên cứu, ta còn có việc, đi trước." Vừa nghĩ tới bức tranh đó bên trong nữ tử, Thẩm Nhược Nôn sắc mặt lập tức đỏ lên, coi là Dương Tranh muốn làm gì chuyện hạ lưu, gắt một cái, không cao hứng lườm hắn một cái, bước nhanh rời đi. "Chẳng cần biết ngươi là ai, tiến vào vu môn đều phải hiện ra nguyên hình." Dương Tranh đóng kỹ cửa phòng về sau, cầm lấy quyển trục, khoe miệng hiện lên một vòng quái dị cười lạnh. Sau một khắc, nó mi tâm đống nhiên phun ra một đạo màu vàng hào quang, cuốn lấy trên bản sách tấm kia bức tranh. Theo hoàng hà sáng lên, bức tranh đó đột nhiên quang mang sáng rõ, tựa hồ liền muốn tránh thoát hoàng hà bỏ chạy. Nhưng kia hoàng hà bên trong đống nhiên rơi xuống một trận kinh khủng mênh mông thiên uy, trong chớp mắt liền đem trên bức họa quang mang đánh tan. Ngay sau đó, hoàng hà một quyển liền đem bức tranh đó thu tiến vào Dương Tranh hồn cung bên trong. Tiến vào hồn cung về sau, tấm kia bức tranh thậm chí không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp bị hút vào Dương Tranh vu hồn về sau vu môn bên trong. Vu môn tùy theo lóe lên trận trận hào quang màu vàng. Một lát sau, quang mang dần dần dập tắt, tấm kia bị lấy đi bức tranh, nặng lại bị nó phun ra, rơi vào Dương Tranh trong tay. Dương Tranh trong đầu cũng theo đó nhiều liên tiếp không hiểu tin tức. Không chỉ như vậy, trừ những tin tức này bên ngoài, Dương Tranh còn rõ ràng cảm giác được, có một đạo bị giới cấm chế chân linh, cũng cùng hắn sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ. Tựa hồ chỉ cần mình nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt kia chân linh chủ nhân. Loại cảm giác này đến từ vu môn, vô cùng kỳ diệu. Dương Tranh lộ ra một cái quả là thế nụ cười nhàn nhạt, đem bức tranh mở ra mà ra. Sau một khắc, trên bức họa sáng lên ngũ thải hà quang, trong đó cái kia tuyệt thế xinh đẹp đi theo từ trong bức họa nhảy ra, đứng tại trong thư phòng, níu lại đẹp mắt thon dài lông mi cong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. "Yêu tộc đào hoa thiên tử, ha ha, ngươi tốt." Dương Tranh quanh tay, cười ha hả nhìn xem đối diện tuyệt thế xinh đẹp. "Ngươi đến cùng là ai?" Kia tuyệt thế xinh đẹp lần nữa quan sát tỉ mỉ Dương Tranh một phen về sau, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hiện tại là chủ nhân của ngươi." Dương Tranh thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này xinh đẹp, ngữ khí trở nên tiêu sắt băng lãnh bắt đầu. "Làm sao? Nhìn thấy chủ nhân của mình, chính là thái độ này a? Tin hay không, ta trực tiếp một cái ý niệm trong đầu, diệt ngươi cùng ngươi bản tôn." "Ngươi, vô sỉ. Ngươi khẳng định là viễn cổ một vị nào đó đại tiên chuyển thế, nghĩ không ra lại sẽ dùng như thế ti tiện thủ đoạn, tính toán ta một cái nhược nữ tử." Tuyệt thế xinh đẹp bi phẫn nhìn xem Dương Tranh trách cứ. "Nhược nữ tử? Ha ha, thuyết pháp này mới mẻ, đường đường yêu tiên nếu là nhược nữ tử lời nói, chỉ sợ thế gian này tiên nhân trở xuống tu sĩ, đều chỉ có thể tính sâu kiến đi. Tốt, ta không có thời gian rỗi cùng ngươi nói nhảm, nói ra ngươi hết thảy, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Dương Tranh giọng mỉa mai cười cười, lãnh khốc tiêu sắt nhìn chằm chằm nàng này nói. Nay tuyệt thế xinh đẹp há to miệng, vốn định lại trách cứ vài câu, nhưng bị Dương Tranh kia ánh mắt lạnh như băng quét qua, lập tức dùng mình một cái. Nàng chấm ngâm do dự một lát, mới một mặt đau khổ ngập ngừng nói, "Thiếp thân vốn là bản đảo trong vườn, may mắn bị điểm hóa chân linh, tu thành nhân thân tiểu yêu, bây giờ chân linh đã bị chủ nhân nắm giữ, hết thể tự nhiên mặc cho chủ nhân xử lý. Bàn đào trong vườn tu luyện thành tiên tiểu yêu. Ha ha, có chút ý tứ, xem ra thật đúng là bị người phát giác. Dương Tranh trong lòng có chút thì thầm, ánh mắt ở đây tuyệt thế xinh đẹp trên thân lóe ra. Ha ha, chỉ sợ ngươi bản tôn không phải cái gì tiểu yêu a. Tuyệt thế xinh đẹp ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tranh, chỉ giữ trầm mặc. Ngươi lấy ra bản cung một sợi chân linh, không bao lâu bản cung bản tôn liền có thể suy tính đến trên đầu ngươi, đến lúc đó ngươi chắc chắn đại họa lâm đầu. Bản cung khuyên ngươi tốt nhất lập tức thả bản cung cái này một sợi chân linh. Trầm ngâm một lát sau, nàng này thần sắc lần nữa nhất chuyển, cả người nhất thời trở nên thánh khiết vô song, toàn thân tản mát ra kinh người bí năng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh uy hiếp nói,